tiếc là mình chẳng còn là con người, tim cũng không đập nữa, càng chẳng biết thế nào là ngựa. Nam ca cố gắng bỏ qua cảm giác khát vọng trong lòng, sau khi ngồi vào xe, Lệ Sâm quay đầu nói với cô, chúng ta tìm nơi khác đã. Ở đây toàn xương cốt của zombie, chẳng phải nơi tốt đẹp gì. Nam ca còn chưa quên máu của Lệ Sâm đâu. Vì thế, khi xe chạy được một quãng rồi, cô mới hỏi, chừng nào, mới cho tôi, máu. Lệ Sâm im lặng một lúc mới cười đáp, đừng gấp, nhất định sẽ cho cô. Lúc đó Nam ca không nhìn vẻ mặt anh, nên có chút không hiểu lời anh nói. Vì thế khi người đàn ông này đậu xe ở một nơi tương đối bằng phẳng, Nam ca cũng không phản đối. Sau khi thay đồ cho cô, anh ngủ thiếp đi, hoàn toàn chặt đứt mộng đẹp của zombie Nam ca. Ý gì vậy? Mình còn chưa được uống máu mà, sao anh ta ngủ mất rồi? Nam ca không cần ngủ, đương nhiên cũng quên mất là Lệ Sâm đã 2 ngày rồi không ngủ ngon, cũng chẳng được ăn no. Bắt đầu từ lúc 43, tim của anh như bị treo lơ lửng, đêm qua lại trải qua chiến dịch như vậy, khó trách anh cảm thấy mệt mỏi. Nhắc tới cũng kỳ, lúc đi tìm Nam ca, anh không hề cảm thấy mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy cô, trái tim bị treo lơ lửng của anh đã được hạ xuống. Giờ cô đã ở cạnh mình, có thể yên tâm nghỉ ngơi một chút rồi. Nam ca thở phì phò, cảm thấy vô cùng chán ghét. Mình trải qua muôn ngàn cực khổ mới tới gần được zombie thủ lĩnh, gã này còn không khen được vài câu đã ngủ lăn quay mất. Thế là, cô lấy dao giải phẫu giấu trong túi áo, lưới dao sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nam ca chậm chạp tới gần Lệ Sâm, nghĩ thầm, anh đã không thực hiện lời hứa của mình, vậy để tôi tự tới lấy chắc không sao chứ. Nam ca cảm thấy vô cùng kích động, giơ dao giải phẫu về phía Lệ Sâm, chậm chạp ước lượng. Nên đâm vào chỗ nào thì tốt đây? Động mạch. Không được không được, mình còn muốn ăn nhiều lần mà, làm vậy chết nghèo rồi sao? Tĩnh mạch. Nam ca nghĩ ý này cũng tốt, nhưng nên đâm vào tĩnh mạch nào? Ừm, cô thấy chỗ cổ tay cũng được đó, có thể cầm máu được, chắc chắn sẽ không chết. Vì thế Nam ca lắc lư đến chỗ Lệ Sâm, mắt sáng còn hơn cả sao, cô giơ dao lên, tay cầm thật chắc. Nhưng ngay khi Nam ca muốn cắt cổ tay người kia thì tay cầm dao của cô đã bị đánh bật ra. Người kia nhanh chóng ngồi dậy, chỉ nghe phịch một tiếng, Nam ca còn chưa kịp phản ứng đã bị Lệ Sâm đè xuống, còn dao của mình đã bị người kia cầm lấy, đặt trên cổ cô. Nam ca mở to mắt nhìn anh. Người kia trông rất lạnh lẽo, như cái hộp phát ra sát khí. Nhìn gần, cảm thấy anh cũng không tệ, là một người đàn ông vô cùng đẹp trai. Nam ca nhích nhích cái cổ theo bản năng, Lệ Sâm thế này đúng là dọa chết người. Không ngờ khi nhìn rõ được là cô, Lệ Sâm nhanh chóng thu sát khí lại. Anh chậm rãi nói với Nam ca, tôi đang ngủ, cô ngoan chút đi. Nam ca chớp chớp mắt, sao cô lại không ngoan chứ, anh ngủ của anh, tôi uống của tôi nha. Anh nói mà không giữ lời. Lệ Sâm vợ như không hiểu Nam ca muốn nói gì, sau khi thả Nam ca ra, anh lại dựa vào xe. Nhưng trước khi ngủ, anh lại uy hiếp Nam ca, lúc ngủ, tính cảnh giác của tôi rất cao, có chuyện như vậy nữa xảy ra, tôi không chắc mình có thể thu tay kịp lúc. Hứ. Nam ca nhìn anh chằm chằm, tới zombie thủ lĩnh tôi còn đánh lại được, sợ anh à. Thôi được rồi, thật ra cô có hơi sợ anh ta. Vì thế sau khi cất dao lại, Nam ca ngồi ngốc im lặng trên xe, không dám hành động dại dột nữa. Cô không nhìn thấy, khóe môi người đàn ông chậm rãi nhếch lên. Chương 16, lấy máu. Lệ Sâm ngủ thẳng từ sáng cho tới chiều, Nam ca ngây ngốc ngồi dựa vào ghế, một lòng mong chờ, chờ anh ta tỉnh lại, mình nên đem anh ta ra kho tàu hay hấp đây. Nhưng cô cũng không nghĩ tới việc Lệ Sâm có cho cô ra tay hay không. Tuy họ chọn nơi khá bí mật, nhưng lúc Lệ Sâm ngủ, vẫn có 4-5 con zombie vây lại, giờ còn đứng ngoài cửa xe nhe răng niết miệng, muốn tìm cách mở cửa để giết con người ngồi bên trong. Nam ca cũng mặc kệ chúng, dù sao cái xe này cũng mạnh tới bất thường, nếu không dùng pháo nổ, chắc cũng chẳng phá được, mấy con zombie này chẳng đủ bỏ bèn lên gì. Được rồi, thật ra nếu cô ra tay, chắc cũng không đánh lại nổi. Cuối cùng, tới 1 giờ chiều, Lệ Sâm mới ngủ dậy. Nam ca thấy anh mở mắt, vẻ mơ màng nhanh chóng được thay bằng nét sắc bén, giống hệt như lúc trước. Hơn nữa, Lệ Sâm cũng không ngồi trong xe lâu, nhanh chóng ngồi dậy, kiểm tra bên trong, sau đó nhìn Nam ca và tình huống bên ngoài. Thấy mấy con zombie, anh nói với Nam ca, tôi giải quyết chúng một lát, cô ở đây chờ. Nam ca gật đầu, mắt lấp lánh nghĩ, anh mau trở lại nhà. Lệ Sâm không dùng súng, mấy con zombie kia bị anh lấy dao chém bay đầu. Nam ca nhìn động tác lưu loát của anh, chợt thấy cổ mát mát. Lệ Sâm không quan tâm tới mấy con zombie đã chết nữa, sau khi lên xe, anh mở thùng vật tư, lấy nước và đồ ăn. Hôm nay anh không phải khẩn trương, vì thế Nam ca thấy anh lấy ra một cái ấm, đun nước, nấu mì ăn liền. Đại ca này, anh cũng quá nhàn nhã rồi, anh không sợ có zombie nhào tới à? Thật ra, đúng là Lệ Sâm không sợ. Lúc nấu mì, Lệ Sâm còn liếc nhìn Nam ca. Cô vẫn là cái bộ ngơ ngác, trên mặt treo thịt thối, sau khi biến thành zombie, vẫn có thể nhận ra ngũ quan của cô không tệ. Xem ra lúc còn là con người, cô cũng được xem là một mỹ nữ. Nam ca ngẹo cổ lại, Lệ Sâm kia ăn cơm rồi, còn phần của cô thì sao? Cô không muốn uy hiếp Lệ Sâm, dù sao cũng đánh không lại anh ta, thật quá đau khổ. Thế thao. Vì thế, cái đầu vốn không được xem là thông minh của Nam ca nghĩ một lúc, cuối cùng tìm ra được một cách khá huyền chuyển, ăn. Lệ Sâm quay lưng về phía cô, khỏe môi khẽ nhếch lên. Giờ anh mới phát hiện, mang theo một zombie bên mình, hình như cũng là một chuyện khá thú vị. Tiểu Câm nhức này, quả thật đã khiến cho cuộc sống thời mạt thế của anh thêm phần thú vị. Ừ, đúng rồi, đã 2 ngày rồi không được ăn gì ngon. Nam ca phát hiện, một mình anh có thể ăn 3 gói mì. Sức ăn khỏe thật. Nam ca thấy anh không tỏ vẻ gì là hiểu, đành phải kiên trì nói tiếp, anh trước tiên. Cô đã nói rõ vậy rồi, chẳng lẽ gã này nghe không hiểu à? Còn cần phải nhấn mạnh lần nữa. Nét cười bên môi Lệ Sâm càng sâu hơn, ừ, cô nói lời hứa của chúng ta à, tôi còn nhớ. Nhưng phải chờ tôi lấp đầy bao tử cái đã. Nam ca mím môi, chỉ có thể tạm nhịn lại. Động tác của anh rất nhanh, lúc nấu mì còn bỏ vào 2 thanh lạp xưởng, đáng tiếc Nam ca không ngửi được mùi. Lúc ăn cơm, anh ngồi dưới đất, động tác thoải mái tự nhiên, cái nồi lớn nhanh chóng nhìn thấy đáy, thậm chí anh còn uống cả nước. Đúng là ăn nhiều thật. Lệ Sâm không có thói quen lãng phí thức ăn, huống chi hiện tại là mặt thế, thứ có thể ăn rất ít. Nam ca nhìn thấy anh ăn xong, lòng như hoa nở bừng bừng, anh, ăn xong rồi. Lệ Sâm bỏ nồi và đua xuống, lười biếng ngoắc ngoắc Nam ca, tiểu câm điếc, lại đây. Nam ca rất bất mãn, trước đó cô đã nói cho anh ta tên của mình rồi, anh ta cũng đã gọi một lần rồi, sao giờ lại gọi mình là tiểu câm điếc nữa. Cô có thể nói chuyện mà, chỉ có điều nói hơi chậm một chút thôi. Tuy là không mấy tình nguyện, thế nhưng cô vẫn chậm chạp bước tới. Nếu cô đã hoàn thành nhiệm vụ, tôi cũng nên thực hiện đúng lời hứa, nào, ngồi lại gần đây. Lệ Sâm vô vô vào vị trí cạnh mình. Tuy Nam ca không lộ biểu tình gì mấy, nhưng Lệ Sâm phát hiện cô đang cười. Ê, tiểu zombie này đang rất vui vẻ. Cô không chỉ ngồi lại ngay ngắn, còn lấy dao phẫu thuật của mình ra, bắt đầu ước lượng nên lấy máu chỗ nào. Cô thông minh chưa, còn lo lắng cho Lệ Sâm nữa này, ngày nào đó bị người ta đem bán đi, chắc còn lo lấy tiền đó trả lại cho họ. Không cần cô ra tay, mở miệng ra chờ là được. Lệ Sâm lấy dao của cô, quay ngón tay mình xuống. Lúc máu tươi tràn vào não, cả người Nam ca như phát cuồng. Đúng là mỹ vị nhân gian mà, trời ạ, nếu có thể ăn được hết, quả thật cô không dám nghĩ nữa. Nhưng Lệ Sâm lại không cho cô động đậy. Đúng là sốt ruột muốn chết. Ánh mắt Nam ca di chuyển theo ngón tay của Lệ Sâm, vết thương của anh không xấu lắm, sau khi ép một lúc thì có giọt máu xuất hiện ở đầu ngón tay. Nào, mở miệng ra. Lệ Sâm nâng tay lên, còn cầm theo một cái bao tay. Nam ca ngửa ra, quả nhiên mở miệng của mình hết cỡ. Hi hi hi, anh ta sẽ bỏ ngón tay vào miệng cho mình mút à? Đúng là mong chờ mà. Sau đó, dưới ánh mắt gấp gáp của Nam ca, Lệ Sâm nâng tay lên, từng giọt máu chảy vào miệng cô. Một giọt, 2 giọt, 3 giọt, sau đó, anh rút tay lại, còn lấy miếng rắn cá nhân băng vết thương lại. Nam ca còn đang hớn hở chờ đợi, ai mà ngờ như vậy là xong rồi. Mẹ kiếp, cả quần tôi cũng cởi cho anh nhìn được không? Nam ca không thể nhìn được nữa. Cô còn chưa nếm đủ mùi máu ngon lành của anh đâu. Đây là thế nào? Ngao. Nam ca không nói gì, gào rú để thể hiện phẫn nộ của mình. Trước đây không lấy máu của anh ta còn chưa nói, giờ nếm thử rồi mới biết mình thèm máu của anh ta biết bao nhiêu. Thế là tiểu zombie mất đi lý trí, nào tới muốn đập Lệ Sâm. Thế nhưng Lệ Sâm nhanh nhẹn lăn một vòng, né tránh tấn công của Nam ca. Nam ca thầm mắng anh không giữ lời, không biết xấu hổ, vì để hoàn thành lời hứa với anh, xem chút cô đã toi luôn cái mạng quyền này, kết quả thì sao? Thế quái nào lại cho mình uống 3 giọt máu ba? Cô không phục. Chúng ta đã hứa rồi. Lúc Lệ Sâm đối mặt với Nam ca, anh luôn dùng quy ra chèn ép niềm vui của cô, nhưng trong lời hứa của tôi và cô, chỉ lấy 3 giọt máu thôi. Lưu manh. Nam ca mắng anh, sau khi mắng xong lại nhào tới đánh tiếp. Lệ Sâm né 2 phát, nếu là Lệ Sâm trước đây thì đã đạp Nam ca ra từ sớm rồi, nhưng lần này, anh lại thu chân về. Nhưng anh lại chờ lúc Nam ca nhào tới. Dùng tay kẹp lấy cổ cô rồi đè cả người cô xuống. Tiểu câm điếc, cô lại không nghe lời. Nam ca còn đang nổi điên giãy giụa, hôm nay cô nhất định phải giết gã đàn ông này. Nếu không hấp được thì ăn sống luôn. Tên con người này, đúng là con mẹ nó lưu manh ngoạ a a a a a. Lệ Sâm thấy cô tức muốn chết thì đột nhiên bật cười. Nhưng bây giờ Nam ca quá nguy hiểm, anh cũng không mấy yên tâm, hay là lấy dây trói cô lại, sau đó ném vào ghế phụ, không phải ném, là khiêng bỏ vào. giống như lúc anh đào được Nam Ca từ cái hố, ôm như kiểu công chúa, trước giờ anh chưa từng có hành động như vậy đâu. Dịu dàng của anh đến nhanh rồi đi cũng nhanh. Nam Ca vốn đầu đất, nào có để ý đến thay đổi của Lệ Sâm, nếu có thay đổi, thì chính là càng lúc càng lưu manh hơn trước. Lệ Sâm phát hiện điều thú vị chính là, dù có cột chặt cô lại khiến cô không thể động đậy, thì khi cho xe chạy, cô vẫn không ngừng chửi anh. Vấn đề là cô nói quá chậm, xe chạy 10 mét rồi cũng chưa nói xong một chữ. Nghẹn cả buổi cũng không nói hết một câu, nếu là trước đây, Lệ Sâm sẽ ghét bỏ vô cùng. Thế nhưng bây giờ, anh lại cảm thấy giọng nói khàn khàn của Nam Ca rất dễ nghe. Cả một ngày, Nam Ca vẫn kiên trì bền bỉ chửi anh không ngừng nghỉ, sợ cô nổi điên, Lệ Sâm vẫn cột cô lại. Anh xác định hướng mình đi không có vấn đề, xăng vẫn đủ dùng một ngày nữa, anh cần tìm nơi đổ xăng. Mấy giờ sau, anh dừng xe bên ngoài một thành phố nhỏ. Hiện tại nếu đã đi đường phía Nam, cũng không thể quay đầu lại được. Thành phố này tên là Tĩnh Thủy, chủ yếu khai thác công nghiệp, người dân ở đây không nhiều. Vì thành phố đang trong thời kỳ xây dựng nên sợ rằng người chết nhiều chính là công nhân. Nam Ca chửi Lệ Sâm cả đường đi, tuy không chửi được mấy câu, cô vẫn tức giận trừng mắt nhìn. Tối nay chúng ta qua đêm ở đây, mai vào thành phố tìm xăng. Lệ Sâm nói hành trình tiếp theo cho cô nghe. Nam Ca còn đang đắm chìm trong tâm trạng của mình, tiếp tục chửi, lưu manh. Lệ Sâm buồn cười, đưa tay ra véo véo mặt Nam Ca. Ừm, sao anh lại thấy cái mặt này méo đã tay rồi, không có thịt thối gì rơi xuống. Vốn anh chỉ cho đó là ảo giác của mình, thế nhưng véo vài lần, hóa ra lại là thật. Tiểu Câm điếc anh có hơi kinh ngạc, nhưng không nói cho cô biết thay đổi này, chỉ là cười hỏi, cô đã chửi cả đường đi rồi, không thấy phiền à? Lưu manh. Nam Ca chửi tiếp. Lệ Sâm đã sớm quen với cảnh nói chuyện như thế này với cô rồi, anh lái xe bên ngoài thành phố một vòng, rồi dừng ở nơi vắng vẻ. Anh xuống xe kiểm tra trước, rồi hỏi Nam Ca, nếu muốn tự do hoạt động, không được mắng tôi nữa, biết chưa? Nam Ca biết điều ngậm mồm lại. Cô còn muốn hướng tới mục tiêu làm zombie tự do, sao có thể cam tâm bị con người bắt nốt chứ? Lệ Sâm hài lòng gật đầu, sau đó cởi dây trói cho cô. Nam Ca lắc lư xuống xe, phát hiện Lệ Sâm còn lấy một cái mũ đội lên cho mình. Sau khi xuống xe, anh nhìn kỹ vài lần, dễ nhìn thế này, trông rất giống con người. Chương 17, ba nam hai nữ. Di chuyển mấy ngày nay vẫn không có chuyện gì xảy ra. Lệ Sâm là một người có chủ kiến và biết lên kế hoạch, khi làm chuyện gì, anh đều phân tích rất kỹ lưỡng. Thỉnh thoảng trên đường đụng phải zombie, anh cũng không cần Nam Ca ra tay, tự mình có thể giải quyết được. Thật ra, tuy ngoài miệng Nam Ca không chịu thừa nhận, nhưng trong lòng cô đã ỷ lại vào anh. Đương nhiên, trước mặt anh thì cô thích là cô chửi. Trời không còn sớm, buổi tối zombie bắt đầu hoạt động, rất nguy hiểm, không thể vào thành phố được, họ quyết định dừng chân ở đây để qua đêm. Lần trước sau khi Nam Ca uống máu của anh, Lệ Sâm im lặng quan sát 2 ngày. Quả nhiên đốm trên xác chết không có chuyển biến xấu đi, cơ thể cũng không thối rữa như trước kia. Rốt cuộc có phải vì máu của anh có công dụng hay không, Lệ Sâm còn phải quan sát thêm. Hôm nay ở ngoài, anh không nhàn nhã thoải mái nấu mì mà lấy 2 ổ bánh mì để ăn. Thấy Nam Ca đứng im không nhúc nhích bên cửa xe, biểu hiện muốn giữ khoảng cách với mình. Lệ Sâm cười khẽ, "Tiểu Câm điếc, đến đây, ngồi cạnh tôi này." Nam Ca không thèm phản ứng. Cô quay đầu vờ như đang ngắm phong cảnh. Mấy ngày ở chung, Lệ Sâm cũng phát hiện thị giác của cô không được tốt, những vật quá 5 mét sẽ chẳng thấy gì, ngày đó có thể tìm được zombie thủ lĩnh Âu cũng là một chuyện vô cùng thần kỳ. Cho nên thấy cô ngắm cảnh, Lệ Sâm cảm thấy buồn cười. Anh nhanh chóng giải quyết đồ ăn của mình rồi tới chỗ Nam Ca đứng, sao thế, thấy gì à? Nam Ca không phản ứng, tiếp tục giả vờ làm một zombie lạnh lùng. Đám con người ngu ngốc, mình vẫn không nên nói chuyện với chúng. Lệ Sâm đã quen với việc đùa giỡn Nam Ca, thỉnh thoảng nhìn thấy biểu tình khác nhau trên mặt cô, anh có thể cười cả buổi. Ngày mai chúng ta vào thành phố, cô có muốn gì không? Đây là lần đầu Lệ Sâm chủ động hỏi ý của cô. Nam Ca nghĩ, tôi là zombie, còn muốn cái gì nữa? Thứ duy nhất tôi muốn chính là máu của anh đó. Vì thế cô quay đầu, nhìn chằm chằm vào Lệ Sâm. Lệ Sâm nhếch môi, che mắt cô lại, được rồi, tôi biết cô rất ngoan, không muốn gì cả. Nam Ca vừa định ghét bỏ đẩy tay anh ra. Đúng lúc đó lại nghe thấy tiếng xe. Lệ Sâm cảnh giác, im lặng giấu Nam Ca ra sau lưng, có bóng lưng cao lớn của anh che lại, Nam Ca cúi đầu, chắc sẽ chẳng ai biết mình là zombie đâu. Chiếc xe kia nhanh chóng dừng lại cách họ không xa, tuy không phải xe thiết giáp, nhưng là một chiếc Land Rover như thế này cũng khá tốt trong thời mà thế. Người đầu tiên xuống xe là tài xế, người đàn ông kia khoảng chừng hơn 40 tuổi, đầu có hơi hói, trang phục chỉnh tề, vẻ mặt có hơi hung dữ. Người xuống tiếp theo là 2 trai và 2 gái. Mấy người đàn ông nhìn không giống nhau, hình như không phải người thân. nhưng hai cô gái kia là song sinh, chỉ chừng 20 tuổi. Ba người đàn ông quan sát Nam Ca và Lệ Sâm, hai cô gái thì có vẻ ngại, không ngẩng đầu lên, cũng không nói gì. Người đàn ông đầu tiên xuống xe cười cười bước tới, chào hỏi Lệ Sâm, người anh em, các cậu cũng nghỉ chân ở đây à? Ở một mức độ nào đó, mặt thế cũng thúc đẩy một phần hòa bình của con người. Trên đường đi, Lệ Sâm đã hiểu được, phát hiện không ít người đồng ý giúp đỡ lẫn nhau. Mặc dù nghi ngờ đoàn người này, nhưng anh vẫn trả lời, phải. À, nhìn quần áo này của hai người, không biết là đến từ hướng nào. Tôi là Triệu Cường, họ gọi tôi là anh Triệu, chúng tôi đến từ phía Nam, đang đi tìm căn cư ở thành phố để cư trú. Triệu Cường tỏ vẻ thành thục, nói với Lệ Sâm. Người này không giống với những kẻ muốn tiếp cận Lệ Sâm, dù nhìn thấy trang phục và đạo cụ của anh, Triệu Cường cũng không đề cập đến. Đẳng cấp của người này cao hơn những kẻ khác nhiều. Nhìn nội nhỏ này của gã, hiển nhiên Triệu Cường là kẻ cầm đầu. Lệ Sâm nửa thật nửa giả nói, chúng tôi đến từ thành phố, nhưng không ở trong thành phố mà bên ngoài, lúc đó rất loạn, chúng tôi không muốn quay lại. Triệu Cường gật đầu, phải rồi, bây giờ zombie trong thành phố rất nhiều, chúng tôi vốn muốn đến phía Tây, tìm nơi không có người sống, nhưng vấn đề là đồ ăn và nhiên liệu, không còn cách nào khác, đành phải đến nơi này. Lúc gã nói chuyện, Nam Ca vẫn giữ im lặng, Triệu Cường thấy Lệ Sâm không muốn nói chuyện thì đến chỗ khác. Tôi đến, hai người họ dừng ngay cạnh xe, Nam Ca không vào trong mà ngồi bên ngoài xe, nhìn đám Triệu Cường bận rộn. Nam Ca không thích mùi của họ. Nhất là ba người đàn ông kia, nhìn thì thấy rất hòa thuận, nhưng bên trong thì lại thâm độc vô cùng. Lệ Sâm cũng đang dò xét lai lịch của họ. Nếu họ đến từ phía Nam, có thể hỏi thăm về tình hình của Bắc Hải. Đôi năm người đương nhiên không có thức ăn đầy đủ như Lệ Sâm, Nam Ca lại không cần ăn gì, Lệ Sâm đã ăn no rồi nên không thấy đói. Đám người kia lại không được thoải mái như vậy, một túi bánh mì cũng hận không thể chia thêm cho mình vài miếng. Hơn nữa Nam Ca phát hiện, phần của hai chị em sinh đôi kia là ít nhất. Có lẽ là phát hiện ánh mắt của Nam Ca, Triệu Cường ngồi cách đó không xa cười nói, hai chị em này là chúng tôi gặp trên đường, cô đừng nghĩ tôi ngược đãi họ, là sức ăn của họ nhỏ thôi. Hai chị em lập tức cười trả lời, phải, anh Triệu rất tốt với chúng tôi rất cảm kích anh ấy. Nam Ca chớp chớp mắt, vừa nãy cô có nói gì hả? Mấy người này giải thích với cô làm gì, chả thèm quan tâm đâu. Nhưng còn Triệu Cường, sau khi ăn xong thì tới ngồi cạnh, hỏi Lệ Sâm, người anh em, tôi còn chưa biết cậu tên gì. Con em gái này là gì của cậu thế? Trời cũng đang chuyển tối, thế nên Triệu Cường không nhìn thấy đốm thi ban trên mặt Nam Ca, nếu không, gã cũng chả dám đến gần như vậy. Tôi là Lệ Sâm, đây là bạn gái của tôi. Lệ Sâm lạnh nhạt trả lời, Nam Ca buồn chán mắng anh một câu, lưu manh. Triệu Cường có hơi sửng sốt, nhưng nhanh chóng cười ha hả, Lệ Sâm, cô bạn của cậu cá tính thật đó. Thật ra gã đã quan sát Nam Ca, phát hiện cơ thể cô rất yếu, nhưng Lệ Sâm vừa nhìn đã biết là kẻ rất mạnh. Con người đều có hơi thở của bản thân, người này có nhịp thở bình tĩnh vững vàng, điều quan trọng là xe thiết giáp của anh ta, vừa nhìn là biết đồ tốt, có thể làm ra được chiếc xe như thế này ở mặt thế, có thể cho thấy anh ta là một người có tài. Lệ Sâm không phản bác lời của Triệu Cường, còn đưa tay ôm Nam Ca vào lòng, tính tình của cô ấy không tốt lắm. Giọng nói cưng chiều kia khiến Triệu Cường cảm thấy số của Nam Ca thật sự rất tốt. Thấy Lệ Sâm giống như không muốn nói về Nam Ca, Triệu Cường thay đổi đề tài, vật tư của chúng tôi không đủ, ngày mai định vào Tĩnh Thủy kiếm chút vận may, cậu có muốn đi cùng chúng tôi không? Đừng thấy trang bị của chúng tôi không tốt, nhưng cả đoạn đường từ phía Nam, dù gặp rất nhiều zombie nhưng chúng tôi đều an toàn vượt qua được hết. Đây chính là đang tỏ vẻ trá hình, nhìn bản lĩnh của họ, so với gã Chu Liêm gặp được ở bệnh viện có vẻ thông minh hơn nhiều. Lệ Sâm không đổi sắc mặt, hỏi, ồ, zombie ở phía Nam nhiều lắm à? Phải. Triệu Cường vỗ đùi, có rất nhiều tuyến đường bị kẹt xe, lúc trước mưa báo với động đất dồn dập, rất nhiều thành phố đều bị chìm, rất thảm. Lệ Sâm không hỏi thêm về tình hình của Bắc Hải, anh chỉ trả lời Triệu Cường, ngày mai tôi và Tiểu Ca đi cùng không, sẽ không đi cùng mọi người đâu. Triệu Cường cũng không ép buộc, dù sao trong hoàn cảnh này, người và người không thể tin nhau, đều chỉ dựa vào tình nghĩa mà thôi. Đêm đã khuya, Lệ Sâm đưa Nam Ca lên xe, còn cẩn thận mở cửa xe giúp cô. Hai chị em cách đó không xa ngơ ngác nhìn động tác của Lệ Sâm, nhìn đến khi cửa xe đóng lại. Bây giờ Nam Ca mới hiểu những điều Triệu Cường nói. Gã nói phía Nam còn loạn lạc hơn ở đây, nhưng Lệ Sâm lại điên cuồng đi về phía Nam đó. Sau khi Lệ Sâm lên xe, anh hạ ghế rửa của xe xuống, làm thành cái giường nhỏ, buổi tối, Nam Ca ngủ bên cạnh anh. Cô đã từng thử ra tay với anh mấy lần, nhưng tính cảnh giác của anh rất cao, hiện tại cô cũng chẳng còn chút lòng dạ nào. Phía Nam, nguy hiểm. Nam Ca trợn mắt, đôi mắt đen trắng rõ ràng dường như có thần hơn đôi chút, cô đang nóng lòng muốn báo cho Lệ Sâm biết đừng đến Bắc Hải. Thế nhưng Lệ Sâm không nghe, giống như cô nhất định phải về thành phố Bắc, tôi cũng có lý do để đến Bắc Hải. Cô không cần lo lắng sẽ gặp nguy hiểm, tôi sẽ không để người khác làm cô bị thương. Nam ca bĩu môi, xoay đầu mình sang phía khác, không nhìn người đàn ông này nữa. Sao anh ta cố chấp thế? Lệ Sâm không giải thích gì với Nam ca, chỉ nghiêng người nằm lại, từ góc độ này, có thể nhìn thấy bóng lưng của cô. Nói đến cô, anh chợt nhận ra mùi thịt thối trên người cô chỉ còn lại rất ít, hôm nay đứng bên ngoài khu ô nhiễm, thế nhưng Triệu Cường không nhận ra cô khác thường. Đây là điều thần kỳ của máu người sao? Cứ nhìn vào bóng lưng của cô như vậy, Lệ Sâm ngủ thiếp đi. Nửa đêm, anh bị Nam ca gọi dậy. Nhìn thấy gương mặt xanh lẻ của cô, anh cũng không bị hù dọa, cũng nhờ năng lực kiềm chế mạnh của mình. Sao thế? Vì con gái ngủ nên giọng nói của anh có hơi khàn khàn. Nam ca chỉ ra ngoài xe, ý bảo anh nghe. Lúc này Lệ Sâm mới chú ý tới, gần đó có tiếng thở dốc và rên rỉ. Xung quanh đây trừ họ ra, thì còn một chiếc xe nữa. Lệ Sâm ôm Nam ca vào lòng, ngay cả anh cũng không nhận ra động tác của mình có hơi tự nhiên. Anh ngáp một cái, quyết định ngủ tiếp, mặt thế tới, quy tắc của xã hội cũng chẳng còn dùng được, họ làm sao chúng ta cũng không thể quản, ngủ đi. Nhưng Nam ca rất sợ, vì câu nghe thấy giọng của cả năm người đó. Ba nam hai nữ, mẹ cha ơi, cô chả dám nghĩ tới cái cảnh này. Chương 18, muốn ngạt chết tôi. Thật ra thói quen rất dễ nuôi dưỡng. Nam ca chỉ mới đi theo Lệ Sâm không bao lâu, nghe thấy anh nói vậy thì cũng vô thức nhắm mắt lại. Đợi một lúc lâu nhưng tiếng ồn đó vẫn không nhỏ lại, cô mới phản ứng, mình là giỏm bị mà. Mình biết ngủ hả? Tối đó, ánh mắt Nam ca phát ra ánh sáng xanh lục, phối hợp với gương mặt của cô, đúng là cảnh tượng khiến Lệ Sâm khó quên. Cô ngốc ngốc nhìn người đàn ông đang ôm mình trong lòng, vì khoảng cách quá gần, thế nên cô có thể thấy rõ hàng mi dày rậm của anh. Cô vô thức nuốt nước bọt, thầm nghĩ, mình cũng đã bỏ bớt cảnh giác với anh ta, nhất định anh ta cũng sẽ không đề phòng mình như trước đúng không? Nếu giờ ra tay, phần thắng có lớn không? Nam ca lo động tác quá lớn sẽ đánh thức người đàn ông kia dậy, cô cứ sáp lại chậm chậm, há mồm muốn cắn cằm anh. Cô còn chưa kịp hạ miệng thì người kia đã đưa tay bịt mồm cô lại, giọng nói bất đắc dĩ vang lên, tiểu câm điếc, nếu cô còn không nghe lời, tôi sẽ lấy băng keo dán kín mồm cô lại đó. Nam ca thở phì phò. Gì chứ, hóa ra vẫn còn để phòng mình. Cô mất mát nằm lại vị trí cũ, Lệ Sâm cảm nhận được cô không cử động nữa mới cười khẽ, tiếp tục ngủ. Giữ một zombie bên cạnh, mà con zombie này lại có chấp niệm lớn với máu của mình, sợ rằng thế giới này chỉ có mình anh là kẻ điên như vậy. Thế nhưng Lệ Sâm lại vui vẻ chịu đựng. Anh ngủ rồi, Nam ca lại không ngủ được, nhắm mắt lại thì nghĩ tới chuyện của ba nam hai nữ ngoài kia. Khụ khụ, cô chỉ hơi tò mò thôi, cô mới không thừa nhận mình là một xác zombie đâu. Mãi đến nửa đêm, tiếng ồn kia cũng dừng lại. Sau này Nam ca nhắc tới chuyện này, hỏi Lệ Sâm lúc nghe âm thanh như vậy, không có suy nghĩ gì với cô à? Lệ Sâm chỉ kinh ngạc nhíu mày, khẩu vị của tôi phải nặng bao nhiêu mới dở trò với em lúc đó chứ? Nhưng Lệ Sâm cũng giải thích với cô, mặt thế này cũng chẳng có việc gì để làm, mọi người cũng đi ngủ sớm, trừ làm chuyện đó ra thì cũng chẳng biết làm gì. Lúc ấy Nam ca còn không hiểu. Dù sao chạy trốn thôi đã đủ kiệt sức rồi, ai còn muốn làm chuyện như vậy chứ? Ngày hôm sau, lúc Lệ Sâm ngủ dậy thì phát hiện Nam ca vẫn yên ổn nằm bên cạnh anh, cả đêm không có hành động kỳ lạ nào, ánh mắt anh tỏ vẻ hài lòng. Tiểu câm điếc, tối qua đáng khen ngợi đó. Nam ca hử lại một tiếng. Tất nhiên rồi, lúc nào cô chả biểu hiện tốt chứ. Nếu cô có một cái đuôi phía sau, nhất định bây giờ nó đang phe phẩy tí tần rồi. Lệ Sâm cầm bàn chải và khăn mặt, chuẩn bị xuống xe vệ sinh. Trời đã sáng choang, cả đêm qua trừ chuyện của chiếc xe kia, thì mọi thứ vẫn sóng yên biển lặng. Lúc này Lệ Sâm mặc bộ đồ rằn, đứng dưới ánh nắng ấm áp, cả người anh như bị nhuộm thành màu vàng. Gương mặt sắc bén thường ngày cũng dịu dàng đi không ít. Chỉ là ánh mắt kia quá sâu, như luôn cất giấu rất nhiều điều khiến Nam ca không nhìn thấu. Tiểu câm điếc, cô cần phải kiềm chế ánh nhìn đầy dục vọng của mình đi. Nếu cô làm không được, thì có khác gì những zombie bình thường kia. Sau khi nói xong, anh không đợi Nam ca trả lời mà quay người bỏ đi. Nam ca ngẫm nghĩ lời anh nói, cảm thấy rất có đạo lý. Cô cũng có suy nghĩ của bản thân mình mà, khác những zombie kia đúng không? Hi hi hi. Nghĩ thế, đuôi của cô lại muốn vểnh lên phe phẩy. Nhưng chờ lâu thật lâu, cô mới phản ứng lại, Lệ Sâm nào có lòng tốt khen ngợi mình chứ? Nhất định là hắn ta không cho mình tiếp tục mơ tưởng tới máu của hắn thôi. Hôm nay, lời nói và hành động của Nam ca đều trôi chảy hơn trước kia, cô nghĩ đây là do máu của Lệ Sâm. Cho nên cô lại suy tư không biết mình nên ra tay với anh ta thế nào. Lệ Sâm xuống xe rửa mặt, còn Nam ca thì không cần, cô thành thật làm tổ trên xe. Xe đối diện cũng có động tĩnh, vài người thay nhau xuống xe, chỉ dùng một ít nước, rửa mặt qua loa. Lúc đó Lệ Sâm đã rửa mặt xong, cầm khăn mặt định quay về. Dù đêm qua có chuyện gì xảy ra, anh cũng không có hứng thú tìm hiểu. Ba nam hai nữ chủ động chào hỏi Lệ Sâm, hai người cũng dậy sớm thế. Ừ, không thể dừng ở đây quá lâu, sẽ có zombie xuất hiện. Sau khi lên xe, Lệ Sâm khởi động máy, lái đến trước mặt họ, mọi người cẩn thận. Vài người lập tức cảnh giác, được, anh cũng vậy, mong là lại có cơ hội gặp mặt. Lệ Sâm gật đầu, kéo kính xe lên, chặn lại ánh nhìn của những người kia. Hai chị em sinh đôi vốn nhìn Lệ Sâm, sau lại nhìn về ghế ở sau xe. Mới sáng sớm không thấy Nam Ca xuống xe, đêm qua tiếng động của họ quá lớn, không biết Nam Ca và Lệ Sâm ở trên xe có làm gì không. Nam Ca cũng chú ý tới ánh mắt của Lâm Phong Tuyết và Lâm Phong Nguyệt, nhưng phản xạ của cô thuộc dạng hình cung, hoàn toàn không để ý tới họ. Lệ Sâm vừa mới đi, Triệu Cường nhanh chóng ra hiệu cho hai người kia, họ lập tức lên xe, theo đuôi Lệ Sâm. Nam Ca không quay đầu lại, nhưng cô nói chắc với Lệ Sâm, bị theo. Lệ Sâm đã thấy qua gương chiếu hậu, nhưng anh chỉ đạp chân ga, tốc độ xe tăng dần. Anh tự nhiên nói với Nam Ca, lấy cho tôi một ổ bánh mì. Nam Ca thành thật làm theo, chờ anh xé bao, bắt đầu ăn bánh mì, cô mới âm thầm ảo não. Sao lại nghe lời của hắn chứ? Lệ Sâm vừa lái xe, vừa giải quyết nhanh gọn ổ bánh mì, sau đó đưa tay ra nói với Nam Ca, nước. Nam Ca vợ như không nghe thấy. Lệ Sâm không rút tay lại, chỉ nhẹ nhàng uy hiếp, tiểu câm điếc. Cô muốn tôi cột cô vào xe rồi kéo đi à? Ừ. Nam Ca cầm bình nước đưa cho Lệ Sâm. Xe của họ nhanh chóng lái vào thành phố Tĩnh Thủy. Lúc ở ngoài thành phố thì không thấy gì, nhưng vào rồi mới biết, hóa ra trong này có nhiều zombie đến vậy. Nơi này khác với thủ đô, đa số zombie đều là đàn ông trung niên, có thể thấy một nhóm zombie đi qua còn đội nón bảo hiểm. Nơi này cách thủ đô rất xa, nhưng vẫn chịu dư chấn của thiên tai, không ít phòng ốc đều đã đổ sụp. Ngồi trong xe nhìn ra, khắp nơi đều là tường đổ, vô cùng hoang tàn. Còn có ngôi nhà lầu vốn chưa xây xong, tấm áp phích bay phần phật trong gió. Nam Ca và Lệ Sâm vào đây để tìm trạm xăng, tạm thời không muốn có xung đột với zombie, cho nên họ chọn con đường có ít zombie nhất. Trời quả thật không phụ lòng người, tìm hơn một tiếng, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng trạm xăng. Nhưng tình hình giao thông nơi đó quá kém, căn bản không thể chạy xe vào. Sau khi dừng xe, Lệ Sâm kiểm tra súng đạn, rồi nhanh chóng đi lấy xăng. Trong trạm xăng còn có zombie tụ tập, anh phải giải quyết cho xong bọn chúng. Nhìn Nam Ca ở ghế phụ mất hút, Lệ Sâm hỏi cô muốn đi theo tôi hả? Những trạm xăng đều nằm ở nơi vắng vẻ, không ngờ ở Tĩnh Thủy lại nằm ngay trung tâm thành phố. Họ phải đánh nhanh rút gọn, nếu không lát nữa zombie tụ tập lại sẽ rất khó đi ra. Tuy biết điều này, nhưng Lệ Sâm vẫn hỏi ý Nam Ca. Đi! Nam Ca cũng không muốn bị nhốt trong xe. Sau khi xuống xe theo Lệ Sâm, trên đường đi, cô không nhịn được nó nghiêng nhìn đường vài lần. Cách đó không xa có zombie đang lảng vãng, mà nơi này lại ở trung tâm thành phố, khu thương mại lại rất nhiều, nhưng nhìn siêu thị mini và hiệu thuốc đều lộn xộn, đổ nát, chắc là có người đã càn quét qua. Lúc đi ngang qua tủ kính, Nam Ca nhìn thoáng vào bên trong. Lệ Sâm chạy trước, trên tay xách một cái thùng, dù sao cô cũng chỉ là zombie, sẽ không lo những con zombie khác tấn công mình, thế nên cũng không cần lo lắng. Cô nhìn qua kính thủy tinh, thấy hình dáng của mình hôm nay. Mặc một bộ đồ rằn, đầu đội mũ mà Lệ Sâm tìm cho, mái tóc dài che gần hết nửa gương mặt. Bước lại gần, cô nhe răng trước kính. Hey, đúng là xấu đến phát hờn mà. Nhưng khi nhìn vào gần, cô mới phát hiện, hóa ra bên trong cửa sổ có một lọ nước hoa. Nước hoa không thể ăn cũng chẳng giết được zombie, mặc kệ loại người nào đã đến Tĩnh Thủy càn quét, tóm lại là nó vẫn chưa bị bóc em. Thế nhưng mắt Nam Ca lại sáng lên. Không phải Lệ Sâm luôn nói trên người cô có mùi thịt thối à? Vì thế cô dùng hết sức, cầm một cục đá ra sức đập vỡ tủ kính. Hử, đập không vỡ. Lệ Sâm đã đi rất xa, phát hiện Nam Ca còn chưa theo kịp mình mới quay lại nhìn, phát hiện cô lại đang đứng đập tủ kính nhà người ta. Xách cái thùng quay lại, Lệ Sâm bất đắc dĩ nói, không thấy sau động đất mà cái tủ kính này không vỡ à, là kính cường lực, cô phải tìm đường đi vào. Nam Ca đang đập kính thì ngừng tay lại. Cô im lặng thả cục đá xuống, rồi xoa xoa tay lên quần, làm ra vẻ như chưa có gì xảy ra. Bắt đầu đi tìm cửa. Lệ Sâm không để ý đến cô nữa, lại chạy tới trạm xăng. Zombie quanh trạm xăng nhiều hơn Lệ Sâm nghĩ, anh xử lý xong cũng rất phiền, dùng sao ở đây kỵ lửa, không thể dùng súng được. Vất vả lắm mới giết hết, lúc anh đang lấy xăng thì Nam Ca cũng quay lại. Vốn mùi xăng đã gây mũi rồi, nhưng bây giờ anh lại ngửi thấy cái mùi còn gắt hơn cả xăng. Anh để mặc xăng rót vào thùng, ngồi dậy nhìn Nam Ca. Gương mặt cô mang theo vẻ đắc ý nho nhỏ, ánh mắt cũng sáng hơn trước kia một chút, hơn nữa cô còn mong đợi nhìn anh, giống như đang chờ anh khen mình. Nhìn cánh tay cô, phát hiện cô đang xách một cái gói màu hồng, có cảm giác như mình đẹp vô cùng. Nhưng Lệ Sâm chỉ thở dài, dặn cả nửa ngày mới nói, trước đây tôi vẫn cảm thấy mùi khó ngửi nhất là mùi xác chết thối rữa, giờ mới biết mùi kinh khủng nhất là mùi xác chết phối thêm mùi nước hoa. Khoe miệng còn đang nhếch lên của Nam Ca cứng đờ lại. Người kia còn không chịu dừng, cô muốn làm tôi ngạt chết à? Chúc mừng cô, đã thành công rồi đấy. Chương 19, loại sở thích này. Lời của Lệ Sâm khiến tâm tư nhỏ kia của Nam Ca bị vạch trần, nhân tiện đánh thẳng có xuống đáy cốc luôn. Nam Ca đúng là hận không thể quăng thẳng cái túi lên mặt anh, nghĩ một lúc, cô lại thấy tiếc, nên chỉ quay người đứng sang một góc buồn bực. Gã xấu xa, đúng là muốn chết mà. Lệ Sâm cũng không để ý tới Nam Ca nữa, lúc anh xoay người, vai còn không nhịn được mà run run. Tiểu giòm bị này, đúng là làm cuộc sống nhàm chán của anh thêm nhiều tiếng cười. Nam Ca đứng ngốc một mình, nhưng một lúc sau lại nghe thấy âm thanh quen tai từ phía xa, không phải là của ba nam hai nữ kia à? Đúng là không ngờ, họ có thể tìm tới đây được. Lúc này xăng của Lệ Sâm đã đổ đầy rồi, anh cũng ngẩng đầu nhìn họ. Trước mặt thế, Triệu Cường là một quản lý ngành tiêu thụ, đã tiếp xúc với rất nhiều người, vừa nhìn thì hắn đã biết Lệ Sâm không phải hạng tầm thường. Dù sao có thể đưa theo một cô bạn gái yêu ớt như vậy ở mặt thế, đúng là không kém cỏi chút nào, tính ra cũng rất trâu bò. Nhưng giờ hắn mới biết, mình đã đánh giá Lệ Sâm quá thấp. Nhiều zombie như vậy, nhưng đều do một mình anh ta giết. Nhìn quần áo của anh ta cũng chẳng hề có lấy một vết bẩn nào. Không chỉ Triệu Cường kinh ngạc không thôi, hai chị em đứng phía sau cũng không rời mắt khỏi Lệ Sâm được. Họ không nhỏ hơn Nam Ca là bao, thế nên dù có hâm mộ người ta cũng không tỏ vẻ lộ liễu. Triệu Cường ngưng đánh giá, đi tới cạnh Lệ Sâm, người anh em, đây là do cậu giết hết à? Cậu cũng giỏi ghê đó. Lệ Sâm nghiêng đầu nhìn Nam Ca, phát hiện cô còn ngồi xoay mặt vào góc vô cùng nghiêm chỉnh, tâm trạng cũng khá hơn một chút, di chuyển của chúng rất chậm, nếu để các anh làm, nhất định sẽ nhanh hơn tôi. Triệu Cường cười ha ha, tuy chúng tôi nhiều người, nhưng sức chiến đấu cũng không so được với cậu. Quên mất, bọn tôi tới đây để lấy xăng, cậu xem cậu cũng đã giải quyết hết đám zombie kia rồi, bọn tôi cũng không phải lợi dụng cậu. Lệ Sâm cũng không đến mức bảo không cho bọn họ lấy xăng, vì thế anh ra hiệu mời, không sao, mọi người cứ tự nhiên. Hai người đàn ông ở sau Triệu Cường nhanh chóng xách thùng tới đổ xăng. Lệ Sâm nhìn hai cái thùng lớn của mình, quay đầu gọi Nam Ca, Tiểu Ca, chúng ta đi. Nam Ca bất đắc dĩ đứng dậy, túi đầu đi qua, cũng không giúp Lệ Sâm mà chậm chạp đi về trước, Lệ Sâm tử tốn đi sau lưng cô. Lâm Phong Tuyết và Lâm Phong Nguyệt tức giận. Lệ Sâm tuấn tú lịch sự, vô cùng khí phách, lại có bản lĩnh, sao lại đưa theo một đứa con gái chẳng giúp được gì cho mình bên cạnh thế kia. Nhìn cô ta xách cái túi màu đỏ, ha, cô ta cho là mình đang trình diễn siêu mẫu quốc tế à? Đã là lúc nào mà còn muốn đẹp chứ? Lúc Nam Ca đi ngang qua, mùi nước hoa nồng nặc như muốn ngộp chết bọn cô. Thật ra Nam Ca không nói với Lệ Sâm việc mình cầm được chai nước hoa rồi, nhưng vì tay không linh hoạt, mở cả buổi không xong, thế nên cô đập luôn cái lọ, lấy nước hoa tưới lên người mình. Cũng nhờ mùi hương nồng này, hai chị em kia mới không ngửi thấy mùi thịt thối trên người cô. Vốn Nam Ca muốn nói chuyện với Lệ Sâm, nhưng Triệu Cường lại đi tới, cô đành phải quay lưng về phía họ. Triệu Cường do dự cả buổi, cuối cùng không nhịn được, xoa xoa tay hỏi Lệ Sâm, người anh em, hai người muốn đến đâu thế? Bắc Hải à? Lệ Sâm hỏi lại, sao thế? Triệu Cường làm vẻ khó xử, Bắc Hải đã bị chìm rồi thấy Lệ Sâm vẫn không tỏ vẻ gì, hắn đành phải ấp úng hỏi tiếp, thế mặc dù bị chìm, nhưng cách Bắc Hải không xa có một căn cứ. Hay là chúng ta đi cùng nhau nhé? Lệ Sâm cau mày, không đồng ý, tôi không chăm sóc nổi nhiều người như vậy. Ha ha, chúng tôi có tay có chân, sao lại cần cậu chăm sóc chứ? Chúng tôi chỉ muốn làm bạn đồng hành cùng hai người thôi. Ngay cả Nam Ca nghe Triệu Cường nói xong cũng thấy vô lý, cười thầm. Đừng thấy Lệ Sâm tỏ vẻ lạnh lùng thế, nhưng thật ra anh rất nóng nảy, nếu không trước đó anh đã không quay lại đối mặt với 10.000 zombie. Triệu Cường chỉ cần có thể xin Lệ Sâm đưa hắn theo, lúc gặp nguy hiểm, Lệ Sâm đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng Lệ Sâm vẫn lý trí, chỉ mỗi việc anh đem theo một zombie bên cạnh đã không thể nói cho ai biết rồi, vì thế anh lạnh lùng bày tỏ thái độ, xin lỗi, tôi không thể đưa mọi người theo được. Hai người đàn ông đổ xăng cũng nhào lên, hôm qua Nam Ca nghe Triệu Cường gọi tên họ, người cao hơn là Trần Chí, người còn lại là Đồng Phương Thuận. Trần Chí kia đã có hơi tức giận, nói với Lệ Sâm, bọn tôi theo anh cũng không phải ăn không ngồi rồi, có chuyện gì bọn tôi cũng giúp được anh. Đồng Phương Thuận hùa theo, chúng tôi sẽ không làm phiền đến anh, hơn nữa trong thời mạt thế này, mọi người có thể giúp đỡ nhau không phải là quá bình thường à? Sao anh lại lạnh lùng tàn nhẫn thế? Lệ Sâm không muốn nói nhiều lời với họ, các anh nghĩ sao cũng được, bây giờ tránh ra đi. Nếu giờ không đi, zombie cũng sắp vây lại rồi. Nhưng lần này ba người đàn ông lại quyết tâm, Trần Chí thậm chí còn muốn ra tay với Lệ Sâm. Nam ca không nhịn được mà về xe Lệ Sâm trước, gõ vào đầu xe. Lệ Sâm chuẩn bị đi vòng qua hai người đàn ông, bạn gái tôi gọi rồi, tránh ra. Triệu Cương thấy Lệ Sâm dầu muối không vào như vậy cũng rất tức giận, nhưng hắn cũng không thể hiện ra ngoài. Tự hắn đi theo, lẽ nào Lệ Sâm có thể đuổi mình? Trái đất này cũng chẳng phải nhà của anh ta. Vì thế, hắn ngăn hai người muốn ra tay với Lệ Sâm lại, cười híp mắt nói, được, cậu đi đi. Chúng tôi không quấy rầy cậu nữa, sau khi ra khỏi thành phố, bọn tôi sẽ tiếp tục vào thủ đô. Lệ Sâm không trả lời. Nhưng mà cậu xem, xe tuổi tôi nhỏ như vậy, vừa nãy đi tìm vật tư, không còn chỗ trên xe là bao, cậu để hai chị em Lâm Phong Nguyệt ngồi xe mình được không? Chỉ cần ra khỏi thành phố, bọn tôi nhất định sẽ không làm phiền cậu nữa. Nhìn thái độ hòa hoãn của Triệu Cường, Lệ Sâm cảm thấy nếu mình không đồng ý thì sẽ bị bám theo nữa, thế nên đành phải gật đầu. Dù là mặt thế, nhưng anh vẫn không muốn tùy tiện giết người. Họ là đồng loại của mình, súng đạn hẳn nên dùng trên người zombie. Hai chị em thấy Lệ Sâm gật đầu thì vui vẻ vô cùng, nhanh chóng vọt tới xe thiết giáp, Lâm Phong Tuyết mở cửa phụ, ngồi luôn vào trong. Nam ca đứng ngốc tại chỗ. Đây là chỗ của cô mà, bị người ta chiếm như vậy à? Cổ họng cô khẽ gầm gừ, nhưng cuối cùng vẫn ngồi phía sau. Lệ Sâm tới gần, thấy vị trí của ba người thì lông mày nhăn tít lại. Anh muốn nói Nam ca đổi lên ghế phụ, nhưng cô lại không thèm nhìn anh. Được lắm, cô còn biết tức giận với anh à, là vì chuyện nước hoa. Nhớ tới chuyện này, Lệ Sâm không nhịn được cười. Sau khi đóng xe, hai chị em không chịu nổi mùi của Nam ca, hỏi Lệ Sâm, có thể mở cửa sổ ra một tí không? Nam ca hừ nhẹ, tự động mở cửa sổ ra. Lệ Sâm nói cô hôi, làm cô cũng có chút ghét bỏ chính mình. Không khí trong lành ùa vào khiến trong xe khá hơn. Hai chị em trao đổi ánh mắt, Lâm Phong Tuyết quyết tâm nói với Lệ Sâm, anh Lệ, anh cứu tụi em với. Nói xong, hai cô đều bật khóc. Nam ca ngồi ở phía sau, toàn thân zombie đều muốn thối rửa luôn rồi, vờ. Hai chị em này khóc cũng nhanh thật. Dây thần kinh hóng hớt của cô đi một tiếng, Nam ca nghiêng thai nghe hai người khóc lóc kể lể. Lệ Sâm không trả lời, hai người này lại chị một câu em một câu, miêu tả hết mọi việc. Hóa ra họ gặp được mấy người đàn ông kia lúc mặt thế đến, vì thể chất yếu ớt, không thể giết được zombie, hơn nữa ba người kia thân thể khỏe mạnh, thế nên đã ép buộc hai người này. Lâm Phong Tuyết ngồi phía trước giờ đang khóc như mưa chút nước, anh Lệ xem cô ta vén tay áo lên, trên cánh tay đều bầm tím vết thương, mỗi ngày họ đều ngược đãi tụi em thật sự không chịu nổi. Anh Lệ, xin anh đưa tụi em theo với, tụi em không muốn quay lại đâu. Cô em ngồi phía sau cũng phụ họa, phải đó, anh Lệ lợi hại như thế. Chỉ cần anh ra mặt, nhất định họ sẽ không dám phản đối. Đương nhiên Lệ Sâm không muốn đưa hai người họ theo, anh vẫn bình tĩnh lái xe, vừa định nói từ chối thì thấy Lệ Sâm đưa tay ra chọt chọt Lâm Phong Tuyết. Cô gái kia mắt nhòa lệ quay đầu, phát hiện Nam ca cũng vén tay áo lên cho mình xem. Lúc hai chị em thấy cánh tay của cô, quả nhiên là bị dọa đứng hồn. Vết thương trên tay còn sâu hơn của mình, có nơi còn thấy cả xương, vô cùng kinh khủng. Trời ơi, hai người bị sốc nhìn về Lệ Sâm. Người đàn ông này lại là một kẻ bạo lực hơn cả đám Triệu Cường ư. Hèn gì cơ thể bạn gái anh ta lại yếu ớt như vậy, bị Lệ Sâm giày vò như vậy, có thể không yếu à? Thấy vẻ mặt của họ thay đổi liên tục, cô vô cùng vui vẻ. Sơ đi, run đi, đồ con người ngu ngốc. Sau đó cũng làm theo Lệ Sâm, tỏ vẻ lạnh lùng tránh đời. Hai chị em im lặng rất lâu, mãi đến khi thấy xe đã chạy ra khỏi thành phố rồi. Xe của Triệu Cường còn đi theo phía sau, nhưng họ không nói gì. Các cô cũng không có cơ hội mở miệng. Hai người lại liếc nhìn Lệ Sâm, sắc mặt anh có hơi mất tự nhiên, nói với Nam ca, câu ngồi đàng hoàng cho tôi. Hai chị em lại càng sợ hơn. Đây có đúng là anh ta thừa nhận mình làm những việc đó với Nam ca không? Nhưng dù sắc mặt có thay đổi nhanh xoành xoạch, họ vẫn kiên trì, cứ coi như anh Lệ có sở thích này đi, chị em tuổi em vẫn chịu được. Dù sao Lệ Sâm cũng đẹp trai như vậy, dáng người rất chuẩn, không phải chỉ là ngược đãi thôi sao? Khoảng thời gian này hai người họ còn thiếu bị ngược đãi à? Nam ca há mồm, không biết phải nói gì nữa. Nếu các người muốn bay theo Lệ Sâm thì tôi cũng để anh ta cho hai cô là được rồi. Sau khi ra khỏi thành phố, xe ngừng lại, Lệ Sâm quay đầu, vốn định bảo hai người kia xuống xe. Ai ngờ Nam ca lại là người đẩy xe xuống trước. Sắc mặt Lệ Sâm thay đổi, cũng xuống xe nắm lấy tay Nam ca, cô đi đâu đó. Nam ca chỉ hai chị em trong xe, nghĩ thầm. Dù sao đã có hai cô đó theo anh rồi, tôi thấy thành phố Tinh Thủy này cũng không tệ, tôi ở đây là được rồi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, đừng rời khỏi tôi. Cô muốn ở lại đây. Lệ Sâm lạnh lùng hỏi, giọng nói như đập thẳng vào tim cô. Nam ca gật đầu. Anh ta cũng có người đẹp ở bên rồi, thôi thì bỏ qua cho con giỏm bị bé nhỏ là cô đi. Lệ Sâm lại lạnh lùng nói, tôi không đồng ý. Nam ca khó hiểu, sao anh ta lại không đồng ý? Cô còn thắc mắc à? Lệ Sâm càng lúc càng hiểu rõ suy nghĩ của Nam ca, trong thành phố toàn là giỏm bị nam, cô lại muốn ở đó. Nam ca lại càng kinh ngạc hơn. Cô ở lại đây với việc giỏm bị nam hay gì đó có liên quan à? Lệ Sâm cũng không chờ Nam ca suy nghĩ, quay lại xe đuổi người xuống. Triệu Cường cũng lái xe tới, ba nam hai nữ lại tụ vào với nhau. Hai chị em vừa xuống xe, cũng không biết Lệ Sâm và Nam ca nói gì, nhưng xem ra là đang cãi nhau. Vì thế hai người cũng vội vàng đi tới, giải thích với Nam ca, chúng tôi đi theo anh Lệ nhưng chắc chắn sẽ không giành anh ấy, ảnh là bạn trai của cô mà. Phải đó. Cô em cũng nối lời người chị, sau này cô muốn sai tuổi tôi làm gì cũng được, chỉ là đừng để tuổi tôi đi với họ nữa. Triệu Cường nghe xong thì tức giận, được lắm. Bọn tao vất vả đưa chúng mày theo, kết quả chúng mày lại có ý nghĩ muốn bỏ đi. Hai chị em cũng khóc lóc, trên đường đi, các người xem tuổi tôi là người ạ. Hai chúng tôi ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, cả người đều là vết thương. Triệu Cường, ba người các anh đều là xuất sinh. Nhìn dáng vẻ thê thảm của họ, dù Nam ca không có chút đồng tình nào, nhưng cô cũng nhìn Triệu Cường bằng ánh mắt hèn mọn. Bây giờ cô đã hiểu, đêm qua Triệu Cường đã ép hai chị em này làm chuyện đó. Chật chật, đúng là đổi bại mà. Triệu Cường nhào tới, muốn đánh hai người kia. Nay thì vong ân phụ nghĩa, hôm nay tao đánh chết hai đứa tuổi bây. Còn dám đi quyến rũ người khác. Không riêng gì gã, hai tên kia cũng sắp lại đánh người. Tuy Lệ Sâm không muốn dính dáng gì tới họ, nhưng không thể trơ mắt nhìn phụ nữ bị đánh, anh ra tay ngăn cản. Hai chị em ỉ có chỗ dựa, nhanh chóng nấp sau lưng Lệ Sâm, lo sợ nhìn Triệu Cường. Lúc này Triệu Cường cũng lật mặt với Lệ Sâm, Lệ Sâm, đừng trách tao không nhắc mày, đây là con đàn bà của tụi tao, mày đừng có tơ tưởng tới. Hai chị em lập tức nói, bây giờ tụi tôi không muốn đi theo anh. Rồi còn nói với Lệ Sâm, anh Lệ, thật ra đêm qua bọn chúng còn thương lượng xem làm sao để giết anh đó, chúng muốn xe với vật tư của anh. Sắc mặt Triệu Cường lúc trắng lúc xanh, Nam ca thì đứng bên cạnh xem kịch. Ai ngờ, hai cô gái kia lại lôi cô vào, chúng còn nói, hai đứa con gái vẫn còn thiếu, chờ anh chết đi, chúng sẽ chiếm đoạt bạn gái của anh. Lệ Sâm vốn không mặn mà gì với chuyện này. Tình hình hiện tại, những kẻ muốn giết anh nếu không phải vì vật tư, thì cũng chỉ vì những thứ mà anh có. Nhưng nghe câu sau của hai chị em, Lệ Sâm đã tức giận vô cùng. Đêm qua, tụi mày có gan nghĩ như vậy. Lệ Sâm như ác quỷ đến từ địa ngục, chỉ liếc nhìn Triệu Cường cũng đủ khiến gã run sợ. Hai chân Triệu Cường run rẩy, anh bạn Lệ Sâm này, cậu đừng nghe hai con đàn bà này nói láo, tụi nó đang gây xích mích nội bộ đó. Sao tụi tôi dám tơ tưởng tới bạn gái cậu chứ? Lời gã giải thích càng khiến người ta nghi ngờ hơn. Trái với Lệ Sâm đang giận đến muốn giết người, tâm trạng Nam ca lại rất tốt. Cô sờ sờ cằm, có chút tự tin nghĩ, xem ra sau khi cô biến thành giòm bị rồi, sức quyến rũ cũng không giảm đi, mấy tên con người ngốc này còn muốn tranh cô nữa đó. Lệ Sâm đã nhận ra tâm tình Nam ca đang thay đổi, anh quay đầu, hận không thể rèn sắt thành thép, đầu óc cô đừng có suy nghĩ lung tung bậy bạ nữa. Nam ca hất đầu, quay sang chỗ khác, hừ. Nhận ra tôi là bảo vật chứ gì, trước kia đối xử với tôi như vậy, cẩn thận tôi bỏ anh mà đi đó. Hai chị em thấy có hy vọng, không ngừng cố gắng, anh Lệ, anh nhất định phải tin tụi em. Những lời vừa nãy hoàn toàn là sự thật. Hai người đẹp như thế khóc lóc, đàn ông bình thường đã mềm lòng từ sớm, nhưng Lệ Sâm chỉ cảm thấy phiền phức, nào có lòng dạ gì gọi là thương hương tiếc ngọc. Triệu Cường còn muốn ra tay với họ, hai người chạy trốn nhanh hơn, mấy người đừng hỏng khống chế tụi tôi nữa. Sau này tụi tôi sẽ đi theo anh Lệ. Hai con đê ếm này. Xem ông đây có đánh chết tụi mày không. Triệu Cường móc con dao nhỏ ra. Lệ Sâm lạnh lùng nhìn vợ kịch ồn ào này, cũng không ngăn cản, đến khi anh phát hiện tình huống chuyển biến thì đã muộn. Triệu Cường kia nổi giận đùng đùng, vốn định nhào tới Lâm Phong Tuyết, ai ngờ con dao trong tay đổi hướng, cánh tay siết lấy cổ Nam ca. Hai chị em cũng không khóc nữa, lùi về sau theo Triệu Cường. Lệ Sâm đưa tay muốn kéo Nam ca lại, nhưng Trần Trí và Đồng Phương Thuận đã chuẩn bị từ sớm, bọn họ che phía trước Triệu Cường. Lệ Sâm mắng thầm một câu, hóa ra đám người này đứng chờ ở đây. Đúng là anh không nên đánh giá thấp trình độ vô sỉ của con người ở mặt thế. Hai cô gái kia chỉ đang diễn kịch, mục đích của họ là phối hợp với Triệu Cường, ép Lệ Sâm phải nghe lời. Vẻ mặt giả nhân giả nghĩa của Triệu Cường cũng được tháo ra, lúc gã chế ngự Nam ca, còn hài lòng nhìn hai chị em, hai người làm tốt lắm. Hai chị em cười quyến rũ, càng dịu dàng hơn. Trên đường đi, họ đã diễn vở kịch này vài lần, mấy người đàn ông kia đều mắc câu hết. chỉ có mỗi Lệ Sâm là mềm cứng gì đều không ăn, bây giờ hai người chỉ muốn nhìn xem, người đàn ông này có muốn cứu bạn gái mình không. Nam ca bị bắt đi rồi mới phản ứng lại kịp. Mẹ ơi, cô bị bắt cóc mất rồi. Cảm giác này kỳ lạ thật đó. Chứ hưng phấn ra, cô không còn chút cảm giác nào khác. Nhưng Lệ Sâm lại vô cùng tức giận, anh rút súng bên hông ra, nhắm vào đám người, giọng nói lạnh lẽo như băng, thả cô ấy ra, nếu không tôi sẽ nổ súng. Đối phương có súng khiến đám người Triệu Cường kiêng kỵ, nhưng cũng không đến mức bị Lệ Sâm hù dọa. Lệ Sâm, tao đảm bảo, nếu mày nổ súng, tao nhất định sẽ giết chết nó trước khi mày ra tay. Thả ra cho tao. Lệ Sâm rít lên. Triệu Cường thấy dáng vẻ gấp gáp kia của anh thì càng đắc ý hơn. Gã tự cho rằng nhận định của mình là đúng, nếu không phải rất thích, sao có thể trong lúc nguy hiểm, còn đưa theo một đứa con gái yêu đất chứ. Vì thế Triệu Cường bắt đầu ra điều kiện với Lệ Sâm, con dao hơi đâm vào cổ Nam Ca, mày nhất quyết muốn giằng co với tụi tao hả? Lệ Sâm không bỏ súng xuống, ánh mắt anh như đang nhìn người chết, tụi bây muốn gì? Không có gì nhiều. Chỉ là cần xe và vật tư trên xe của mày thôi. Vẻ mặt Triệu Cường đầy tham lam. Nam Ca cựa người, cũng không dễ rủa đòi thoát ra. Cô định nói gì đó, nhưng Triệu Cường lại gào lên, câm mồm cho tao. Nếu không mày chỉ ăn khổ thôi. Sau khi nói xong, gã lại quay sang nhìn Lệ Sâm. Nam Ca vốn tưởng Lệ Sâm sẽ vô tình cười cười, sau đó rêu cợt nói, đứa con gái này không có quan hệ gì với tôi hết, các người muốn thì cho các người đó. Ai ngờ, anh lại bình tĩnh nói, được. Được cái gì mà được? Hả? Anh muốn bỏ xe của mình à? Ở mặt thế này, cái xe đó là vô giá đó. Nam Ca trợn mắt nhìn, cảm giác như ngực mình bị thứ gì đó đập phải, lần đầu tiên cô có cảm giác đau đớn như thế này. Cô lắc đầu định nói thì Lệ Sâm lại dịu dàng nhìn sang, em đừng sợ. Nam Ca rất muốn tỏ vẻ, tôi thật sự không sợ mà. Nhưng Lệ Sâm lại hiểu sai, cảm giác áy náy trong lòng càng đậm hơn, rõ ràng trước đó đã hạ quyết tâm sẽ không để cô bị tổn thương nữa sao. Anh đúng là không biết giữ lời. Triệu Cường nhìn Nam Ca, ý bảo thuộc hạ đi theo Lệ Sâm lấy xe. Ai ngờ chúng mới lại gần thì Triệu Cường đã hét lên, chờ chúng quay lại nhìn thì thấy Triệu Cường đã bị tóm. Lệ Sâm nhanh chóng hạ gục cả bọn, còn bẻ gãy chân để chúng không có sức phản kháng. Mấy người đàn ông nghe thấy tiếng Triệu Cường kêu thảm thiết nên quay đầu lại, thế nên mới bị Lệ Sâm ra tay. Mà kẻ bắt lấy Triệu Cường không phải ai khác, chính là zombie trong thành phố Tĩnh Thủy. Nam Ca bất đắc dĩ nhìn họ, nghĩ thầm, lúc nãy tôi cục cửa là muốn nói cho mấy người biết có zombie tới đó, giờ thì hay rồi, ai bảo không cho tôi nói chuyện. Triệu Cường đang bị zombie túng đi, chỉ kịp hét lên một tiếng rồi cổ bị cắt đứt. Nhìn đến Nam Ca, cô còn vi vu tại chỗ, hoàn toàn chẳng sợ zombie sẽ tấn công mình. Mắt hai người chạm vào nhau, cuối cùng đành nuốt lời cần nói xuống bụng. Mấy tên này tính kế anh, lại còn muốn giết Nam Ca, anh cũng không muốn giữ chúng lại làm gì. Vì thế anh ngoắc ngoắc tay với Nam Ca, không phải cô muốn có cơm ăn à, mấy người này để mặc cô xử lý đó. Đám người kia vì gãy chân mà rên rỉ, vừa kinh sợ. Sao zombie chỉ bắt Triệu Cường mà không bắt Nam Ca? Nam Ca vui vẻ chạy tới, tôi nói là chạy nhưng chẳng khác đi bộ tí nào. Cô lấy con dao phẫu thuật sáng bong ra, suy nghĩ xem nên hạ mồm ở vị trí nào. Lệ Sâm thấy cô vui vẻ thì rất thỏa mãn, thế nên anh đưa tay sờ sờ đầu cô, tôi về xe chờ cô. Nam Ca gật đầu liên tục, lấy sợi dây trong xe ra, trói người lại trước, để chúng khỏi phải chạy. Ai ngờ vừa lên xe, Lệ Sâm cảm thấy cơ thể chợt nóng bừng. Phản ứng đầu tiên của anh không phải kiểm tra xem có việc gì, mà là đóng cửa xe lại, giữ chặt tay Nam Ca. Trời đất đông tối sầm, nhưng nét mặt Lệ Sâm vẫn nghiêm túc, lại vô cùng rõ ràng. Đất đá bay mù trời cũng không ngăn được giọng nói của anh, tiểu câm điếc, đừng rời khỏi tôi. Không chờ Nam Ca trả lời, Lệ Sâm đã té xỉu trên xe. Trời à, có chuyện gì vậy? Tiểu zombie còn đang cầm dao phẫu thuật thắc mắc. Chương 21, chăm sóc Lệ Sâm. Lệ Sâm đột nhiên ngất xỉu, thật sự dọa Nam Ca nhảy dựng. Quan trọng là một chút dấu hiệu cũng không có, câu ngơ ngác nửa ngày còn chưa kịp phản ứng lại. Trong đầu vang vọng câu nói của Lệ Sâm với cô trước khi ngất xỉu, làm cho cô không muốn rời đi. Nam Ca có thể nghe sao? Đương nhiên không thể. Lệ Sâm trước nay đều trông coi cô đến xít sao, cô muốn tự ý hành động cũng không được, lại càng không cần phải nói chạy trốn. Thật ra trong lòng Nam Ca vẫn còn tức lắm, cô vẫn để ý lúc trước anh ta dám lừa cô. Bây giờ Lệ Sâm nằm cách cô không xa, sắc mặt đỏ lên, hô hấp dồn dập. Ngực phập phồng kịch liệt, cũng không biết là mắc phải bệnh gì, nhưng mà bộ dáng xem ra rất yếu. Nếu giờ phút này cô ra tay với anh ta, không biết là có mấy phần thắng đây. Nam Ca dùng cái đầu không được thông minh cho lắm nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời, chờ ăn anh ta xong, chính mình liền ngay lập tức rời đi. Mặc kệ là chỗ nào có zombie, thì chúng nó chắc chắn cũng sẽ có ý thức lãnh địa, đám giỏm bị lúc nay kéo Triệu Cường đi đều không ra tay với cô mà. Nhưng như vậy không có nghĩa là về sau lúc nào cô cũng gặp may như hôm nay. Lệ Sâm vẫn đang bất tỉnh, ai có thể bảo vệ cô an toàn. Sau một lúc rồi dám tính toán Nam Ca cứ như vậy quyết định, từ từ dựa sát vào Lệ Sâm. Đầu tiên, cô thử gầm nhẹ hai tiếng, còn gọi tên Lệ Sâm mấy lần, ha ha rất tốt, anh ta không có một chút phản ứng nào. Thật sự là trời cũng giúp cô nha. Hai mắt cô sáng lên. Bởi vì quá mức tập trung suy nghĩ, Nam Ca cũng không chú ý đến sắc trời bên ngoài đã tối lại, nên biết bây giờ vẫn còn là ban ngày nha. Mà đám giỏm bỉ vừa mới vây quanh lại đây, đều giống như là cảm nhận được cái gì đó đáng sợ, ào ào gào thét né ra, bộ dạng sợ hãi kia không thua gì ngày tận thế đến một lần nữa vậy. Đám giỏm bỉ rời đi rồi, nhưng mà xung quanh xe vẫn còn có người. Lúc nãy Lệ Sâm bẻ gãy chân Trần Trí cùng Đồng Phương Thuận, nhưng Lâm Phong Tuyết cùng Lâm Phong Nguyệt lại không có việc gì. Trần Trí và Đồng Phương Thuận vẫn còn đang đau khổ ôm chân trên mặt đất, nhìn thấy sắc trời thay đổi thì như thể gặp phải khủng bố, lập tức gào lên với đôi chị em kia, chúng mày còn đứng ngây ra đó làm gì hả, còn không mau một chút đem bọn tao đỡ lên xe. Lâm Phong Nguyệt cùng Lâm Phong Tuyết cũng bị dọa ngốc rồi, ai có thể nghĩ tới, vừa mới này sắc trời vẫn còn rất tốt, nói thay đổi liền thay đổi ngay nha. Vốn là lúc trước hai chị em nghe lời Lệ Sâm nói, đã hơi hơi sợ rồi, một mặt thì lo lắng hai người họ thật sự sẽ giết người. Một mặt thì lại sợ hai đám zombie đang vây lại đây. Hiện tại thì hay lắm, zombie đã bỏ đi, bọn họ nếu có thể giết Lệ Sâm cùng Nam Ca. Bốn người đã không còn có tâm trạng gì mà đi nhặt xác Triệu Cường, trong lòng chỉ còn duy nhất một ý nghĩ, phải làm thế nào để sống sót trong tay Lệ Sâm cùng Nam Ca. Như là đã quyết định xong, hai chị em liền đỡ lẫn nhau, đi về phía xe thiết giáp của Lệ Sâm. Phía trước đều là bụi bay mịt mù, gió lớn vù vù thổi qua, bọn họ chỉ có thể gồng mình híp mắt lại. Nếu không thì không thể ngăn cản gió lớn đang đánh thẳng vào người họ. Thật vất vả mới đến gần chiếc xe thiết giáp, hai chị em giơ tay không ngừng gõ vào cửa xe. Trên đường đi, bọn họ đã nhìn quen quá nhiều tai nạn bởi tự nhiên, nên khi gặp phải nguy hiểm, tìm chỗ để trốn đã trở thành một thói quen. Nam Ca vẫn còn đang ngồi trong xe tính toán xuống dao như thế nào mới tốt đây, vậy mà bị người khác cắt đứt, hừ. Cô hung dữ ngó ra ngoài cửa sổ. Vừa nhìn mới phát hiện, toàn bộ bầu trời đều đen kịt lại rồi, thị lực của cô vốn không tốt. Thấy thì thấy nhưng vẫn không rõ tình huống bên ngoài. Trước đó cô không thèm để ý đến những âm thanh làm phiền này, chuyên tâm vào bữa tiệc lớn của chính mình. Không thể ngờ, ngay lúc cô nghiêng đầu tiếp tục thèm thuồng Lệ Sâm, cửa xe lại bị mở ra. Kèm theo tiếng mở cửa, còn có tiếng Trần Trí kia hùng hùng hổ hổ thét, hóa ra cửa xe không khóa. Tiếng gió thật sự là quá lớn, lỗ tai Nam Ca đều kêu ong ong kháng nghị, trong nháy mắt gió lạnh thổi ào ào vào trong xe, đem mũ trên đầu cô rơi xuống không nói lại còn thổi đầu tóc cô rối tung. Nhất thời, một con giỏm bị vẫn đang đờ ra đối diện với tám đôi mắt ngoài xe. Hai chị em thực sự không dám tin, há hốc miệng chứng kiến mọi chuyện. Đây là vật gì? Hai gò má màu xanh đen, còn mang theo vết máu tụ chỉ thi thể mới có, hai tròng mắt trống rỗng làm người ta sợ hãi, sắc mặt cũng lạnh như băng. Mặc dù trình độ tả tơi của Nam Ca không bằng các con giỏm bị khác họ nhìn thấy trên đường, nhưng mà mấy người này vẫn lập tức xác định được thân phận của Nam Ca. Không trách được lúc trước cái đám giỏm bỉ kia chỉ tốn đi một mình Triệu Cường, lại không đến công kích Nam Ca, thì ra là dạng này. Bọn họ cũng không tránh khỏi rung động nghĩ đến, Lệ Sâm thật đúng là thần kinh, anh ta thế mà nuôi một con giỏm bỉ ở bên người. Nhìn con giỏm bỉ trong tay còn đang cầm một con dao loe sáng, rõ ràng chính là muốn tấn công anh ta. Mấy người này, tại giờ phút này, cũng không có cái ý tưởng gì mà ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi nữa, trước mắt trông thấy Lệ Sâm cũng đã té xỉu, còn thể lực Nam Ca lại rất kém cỏi. Hành động với tốc độ châm rãi, đúng là ông trời cho bọn họ thời điểm tốt nhất. Vì vậy vài người trao đổi một cái ánh mắt, ngay lập tức liền có đối sách. Bọn họ có bốn người, có thể chia nhau hành động. Nam Ca tuy xem như là ngu ngốc, nhưng cũng trong nháy mắt cảm giác được sát ý của bọn họ, cô cũng đưa ra một quyết định, chính là đem Lệ Sâm để ở một bên, giữ cái mạng nhỏ này của cô trước đã. Không có ai nói chuyện, nhưng mà có thể động, một giây sau tất cả mọi người đều hành động. Phía kia có hai gã bị gãy chân. Cho nên hai gã không phải là chủ lực, mà là Lâm Phong Tuyết cùng Lâm Phong Nguyệt. Hai chị em dũng manh hướng về phía Nam Ca tấn công. Vì để phòng thân, trên người hai ả cũng trang bị dao găm, con dao kia so với dao giải phẫu của Nam Ca sắc bén hơn nhiều, cửa xe vốn chật hẹp, hai ả xông qua lại khiến đường lui của Nam Ca bị chặn. Đồng tử Nam Ca co lại, tại lúc hai chị em hướng về phía cái cổ của cô bổ xuống, thân thể lập tức hướng về sau ngã xuống. Hai chị em kia ngược lại thu về không kịp, thân thể theo đà ngã nhào về trước. Nam Ca chờ chính là cơ hội này, chân cô gần đây đã nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều, giờ phút này nâng lên, nhắm tới bụng hai chị em kia, trực tiếp đạp lên. Mặc dù cô là zombie, nhưng mà so với con người có một ưu thế, cô khỏe hơn so với con người. Đương nhiên, Lệ Sâm đại biến thái không thể tính là người bình thường. Nam ca thấy hai chị em bị chính mình đạp bay ra ngoài, vừa mới chuẩn bị thở phào một cái, lại phát hiện, tại lúc cô cùng hai chị em kia đánh nhau, hai gã kia thế mà đã kịp bắt lấy chân của Lệ Sâm, kéo anh ta ra cửa xe. Nam ca vẫn phân biệt được xa gần, Lệ Sâm mặc dù trước nay đối xử với cô độc ác, nhưng cũng không thể nói là bạc đãi cô, thậm chí vừa rồi anh ta còn đem bốn người này đều ban thưởng cho cô đấy. Vì vậy Nam ca dựa vào lực đạo hai chị em nhào tới, kéo lấy cái cổ của Lệ Sâm, cố gắng kéo anh ta về. Cả người cô toàn thân cao thấp có thể sử dụng đều bị cô lôi ra sử dụng đến, nhưng mọi khi cô cũng chỉ được xem như đồng đội kéo chân Lệ Sâm, làm thế nào mà đọ nổi bốn người. Nam ca vừa nghĩ tới chính mình cùng Lệ Sâm rơi vào trong tay bọn họ, chắc chắn bị giết thảm, cả người một trận tê dại. Hết lần này tới lần khác Lệ Sâm bây giờ vẫn còn hôn mê, cũng không cứu được cô nha. Nam ca lại một lần nữa tức giận Lệ Sâm, sớm không ngất muộn không ngất, như thế nào hết lần này tới lần khác lại ngất đúng lúc khẩn cấp như vậy. Hai gã kia cũng không nghĩ tới sức của Nam ca lại lớn như vậy, liền gào lên với Lâm Phong Nguyệt, hai người nhanh đi lên giết cô ta, đừng làm cho cô ta có cơ hội lợi dụng. Con người cùng zombie đối đầu, vốn chính là cục diện ngươi sống ta chết. Hai chị em kia vốn cũng không phải là quả hờ mềm, giết người cũng không phải lần đầu, càng sẽ không sợ giết zombie. Vì vậy ánh mắt hai ả càng hung hiểm hơn, trong bụng truyền đến từng trận đau đớn, cũng không ngăn được hai ả lại một lần nữa xông đến phía Nam ca. Nam ca vẫn ôm chặt Lệ Sâm, liên tục gầm nhẹ với hai chị em kia. Sắc mặt Trần Trí trắng bệnh, cả người phờ phạc. Dù sao ai có thể nghĩ tới, mới tối qua thôi, có một con zombie nguy hiểm cách xe bọn họ không xa đâu. Vừa nghĩ đến tối hôm qua bọn họ chơi trò năm người đều bị con zombie này nghe thấy, Trần Trí liền ra tay ác hơn. Mỗi người ở đây đều có dự định riêng, lại càng đánh nhau đến người chết ta sống. Hai chị em cũng không biết kỹ xảo đánh nhau gì, cách đánh không giống như động tác gọn gàng linh hoạt của Lệ Sâm, chỉ chờ đến cơ hội, liền kéo tóc Nam ca, muốn kéo cô ra ngoài xe. Nam ca dù sao cũng không cảm giác được đau đớn, cô chỉ là rất phẫn nộ, cho nên nhất quyết không cho đối phương được lợi. Nhưng mà dù cô cố gắng đến mấy, cũng sẽ xuất hiện sơ hở, Đồng Phương Thuận vẫn luôn quan sát Nam ca. Gã thấy Nam ca tập trung đối phó hai chị em mà lơ là Lệ Sâm, lập tức kéo lấy mắt cá chân Lệ Sâm, trực tiếp lôi Lệ Sâm ra ngoài xe. Không còn thời gian cho Nam ca do dự nữa, cô ôm cổ hai chị em kia, sau đó dựa vào lực đạo nhào ra xe. Đồng Phương Thuận bởi vì ba người kèm một con zombie cùng nhau đập tới gã, chỉ có thể tạm thời buông tay đang muốn bắt lấy Lệ Sâm. Nam ca nhân cơ hội, trước tiên nhét Lệ Sâm vào trong xe, sau đó cô đóng cửa xe lại, gắt gao ngăn ở đằng trước. Cô là zombie. Không có người nào có thể hiểu được ý tưởng của cô, trừ Lệ Sâm. Nhưng là người đàn ông kia bây giờ còn sống chết không rõ. Vài người khác ngược lại cảm thấy Nam ca rất buồn cười, nhất là hai chị em kia, giờ phút này trên mặt tràn đầy coi thường, ôm hai tay khinh bỉ nói, con zombie này không lẽ yêu Lệ Sâm rồi. Ha ha, thật là không ngờ tới, cô ta vậy mà có thể hy sinh chính mình, bảo vệ gã đàn ông kia. Trần Trí cũng cười nói tiếp, còn không phải sao, con zombie ngu ngốc, còn muốn ngăn cản ở trước xe. Đây là muốn chúng ta giết nó nha. Nam ca giờ phút này thật là sợ hãi, thật ra cơ thể cô dựa vào xe đều đang run rẩy. Cô quả thực muốn chặt hai cái bàn tay hư hỏng này. Nam ca ơi là Nam ca, mày nói mày muốn làm anh hùng làm gì nha. Lúc nãy bọn họ muốn giết Lệ Sâm, mày nên trực tiếp cho bọn họ đem Lệ Sâm túm xuống xe không phải tốt lắm sao, còn cần phải theo anh ta xuống. Bây giờ tốt lắm, mày muốn chết, anh ta cũng không sống được. Hu hu. Đối mặt với Nam ca cứng đầu. Bốn người chỉ cảm thấy rất thú vị, tất nhiên không nổi lên lòng thương tiếc đối với một con zombie. Riêng Đồng Phương Thuận lại đối Nam ca hơi tò mò, cảm thấy chờ sau khi giết cô, nên mổ bụng ra xem cô khác zombie khác ở đâu, vì sao cô lại có thể có lý trí đây. Mắt thấy bốn người sắp vây lại đây, hai tay Nam ca gắt gao chụp lên trên cửa xe. Cô không thể cứ như vậy chết, coi như thật sự phải chết, cũng phải kéo theo hai cái đệm lưng mới được. Cô nhìn hai gã đàn ông gãy chân liền nghĩ ra cách. Ví dụ như đánh lạc hướng bọn họ bằng lời nói, cô nắm chắc 9 phần, một nhát cắt đứt động mạch bọn họ. Ánh mắt Nam ca lạnh hơn, tay xít sao siết chặt dao giải phẫu, chuẩn bị tìm kiếm cơ hội. Nhưng mà tại lúc nàng muốn anh dũng hy sinh, lại xảy ra sự việc bất ngờ khác. Chương 22, đạt được siêu năng lực. Bốn người kia giống như bị chúng ta, vậy mà lại giữ nguyên vẻ mặt cùng tư thế ẩm một cái ngã xuống. Nam ca giật mình há to miệng, Lệ Sâm ngất xỉu cũng thôi đi, vì cái gì mấy người này cũng ngất xỉu theo nha. Không thèm quan tâm tại sao bọn họ đồng loại bất tỉnh, Nam ca không có hứng thú suy tính cái này. Lúc trước đám zombie bỏ chạy là bởi vì chúng nó cảm giác được nguy hiểm, cô cũng là zombie, đương nhiên cũng cảm giác được. huống chi, bên ngoài cắt bay đá chạy, trước hết cô muốn lên xe đi trốn rồi nói sau. Còn việc có bốn người té xịu ngoài xe, không biết sẽ bị gió bao thổi đi hay là thứ nào đó rơi xuống nền vào, đó không thuộc phạm vi Nam Ca quan tâm. Cô dùng tốc độ nhanh nhất bỏ lên xe rồi khóa chặt cửa rồi kiểm tra lại hai lần, xác định đã bị khóa chắc mới yên lòng. Nghiêng đầu nhìn Lệ Sâm, thật là thần kỳ, cô vậy mà không có ý nghĩ muốn giết anh ta. Nhớ tới lúc trước cô đứng ngăn cản ngoài cửa xe bị mấy người kia trào phúng, Nam Ca giật giật khóe miệng. Chắc lúc đấy đầu cô không được tỉnh táo cho lắm. Đúng như Nam Ca dự đoán, bên ngoài gió thật sự là càng lúc càng lớn, cô ngồi trong xe cũng có thể nghe được âm thanh những ngôi nhà bị gió đánh sập. Coi như xe Lệ Sâm làm bằng sắt cũng không thể may mắn thoát khỏi, liên tục bị gió thổi lung la lung lay. Điều Nam Ca lo lắng nhất là tình huống hiện tại của Lệ Sâm. Cô duỗi tay chạm vào trán anh ta, không biết làm thế nào bởi vì nguyên nhân thể chất nên cô không thể cảm giác được nóng lạnh. Nhưng mà câu nghe tiếng anh ta hô hấp càng ngày càng dồn dập, liền biết tình huống không tốt lắm. Từ buồng sau xe mang tới một chút nước, Nam Ca bắt đầu giúp anh ta giảm nhiệt. Thậm chí cô còn tìm được thuốc, chuẩn bị giúp Lệ Sâm tiêm. Nam Ca cảm thấy kỳ quái là, chính mình không có ký ức đã học những kiến thức này, nhưng mà lúc ra tay, lại giống như là đã làm trăm nghìn lần rồi vậy. Giúp người đàn ông này chuyển nước, thậm chí còn mướn thuốc, dù Nam Ca là zombie cũng bị kiệt sức. Tuy Lệ Sâm đã uống thuốc nhưng vẫn thở rất nặng nhọc, không có dấu hiệu gì là tốt lên cả, Nam Ca dần cảm thấy căng thẳng, cô vô cùng buồn chán ngồi bên cạnh Lệ Sâm. Trong lòng vô thức nghĩ đến, nếu Lệ Sâm không tỉnh lại thì cô nên làm cái gì bây giờ? Sự lo lắng tăng dần theo thời gian, đều nói gieo họa sống ngàn năm, Lệ Sâm anh ngàn vạn lần không cần xảy ra chuyện gì nha. Nhìn Lệ Sâm ngất đi mà tay vẫn còn vô thức cầm lấy tay cầm của xe, giống như là lúc tóm lấy cổ tay Nam Ca, thủ đoạn rất quả quyết. Nam Ca đổi mấy lần khăn lông ướt cho anh ta, liên tục quan sát nhiệt độ cơ thể Lệ Sâm. Hơn nữa cô còn tranh thủ nhìn phía ngoài cửa xe, bầu trời tốt đen cùng gió lốc thổi đến bây giờ vẫn chưa ngừng. Ngơ ngác ngồi ở trong xe, cô không có việc gì liền xem đồng hồ đeo tay của Lệ Sâm, đã qua 3 ngày rồi. Nhưng mà Lệ Sâm vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Bên ngoài trời tối đen 3 ngày liên tục, vào ngày thứ tư, bầu trời mới một lần nữa sáng lên, gió lốc cũng là vào lúc này chậm rãi dừng. Sau này có người gọi hiện tượng trong 3 ngày này là vĩnh dạng, cũng may phần lớn con người trên toàn thế giới đều té xỉu, nếu không thì chịu đựng thế giới không ánh sáng hành hạ 3 ngày, chỉ sợ loài người không làm mình điên cũng sẽ tự sát. Nam Ca trong lúc này vẫn còn mơ màng trong chốc lát. Cô vừa ngủ thiếp đi, thực sự là do thân thể đã quá mệt mỏi. Đợi đến lúc cô phục hồi tinh thần, phản ứng đầu tiên chính là đi kiểm tra tình huống của Lệ Sâm. Hô, tốt rồi, cuối cùng cũng hạ sốt. Nam Ca phủi tay thở phào, sự vui vẻ từ đáy lòng lan ra. Nửa ngày sau, cô mới tức giận bỏ tay xuống. Người gieo họa này không chết, mình vậy mà lại vui vẻ. Xem ra Lệ Sâm vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Nam Ca nằm sấp ở trên cửa kính xe ngó ra ngoài. Quả nhiên, nhiều tòa nhà đều đã bị báo cắt chôn vùi, còn bốn người kia cũng không biết bị thổi đi chỗ nào. Xung quanh rất thiên tĩnh, không có dấu hiệu của sự sống, cũng không có zombie hoạt động. Nam Ca do dự một chút, quyết định mở cửa xe đi xuống xem một chút. Mới vừa xuống xe, nàng liền lảo đảo suýt nữa ngã xuống. Đều tại tên đàn ông chết tiệt ở trên xe bất tỉnh 3 ngày, cô đã 3 ngày không động đậy, lo lắng hãi hùng đến nỗi bây giờ đi đường đều không vững. Mũ của cô cũng không biết bị thổi tới nơi nào, cô dứt khoát không tìm vật gì đó che đậy, chỉ là ngẩng đầu, nhìn lên trời. Mặt trời tròn tròn đỏ như lửa, treo chính giữa trên bầu trời. Bởi vì trong nội thành vẫn còn có gió nhẹ, không ngừng thổi bụi bặm khiến không khí âm u mờ mịt. Nam Ca nhạy cảm ngửi thấy được một ít mùi hương lạ thường, không giống mùi hương nào cô từng gặp. Cô chậm gì gì đi lại trong thành phố, dọc theo đường đi đều rất thấp thỏm, một lát nữa mà có con zombie nào lao ra, cô sẽ hết sức hưng phấn, hết sức cảm kích. Nhưng mà không có gì lao ra cả, toàn bộ thế giới dường như trở thành một mảnh tịch mịch. Cô cứ đi mà không có mục đích trong chốc lát, rất nhanh đã đến một cái siêu thị hoang bị vứt bỏ. Cô nghiêng đầu cảm thụ một cái, rất tốt, bên trong không có zombie. Vì vậy cô học Lệ Sâm trước tìm kiếm vật tư, chọn 2 thùng nước rồi đi trở về. Vừa mới quay đầu, cô không kịp phân biệt rõ phương hướng, liền đụng phải người quen. Mấy người kia, đúng là muốn giết bọn họ 3 ngày trước, nhóm người Trần Trí. Nam Ca cũng là quan sát đủ lâu, mới xác định được thân phận của nhóm người đầy bụi đất này. Trong tay cô mang theo 2 thùng nước, bỏ xuống cũng không phải mà tiếp tục mang theo cũng không phải. Nếu cô làm bộ như người quen chào hỏi một cái, không biết là bọn họ có thể hay không thể bỏ qua chính mình đây. Vì vậy Nam Ca cố hết sức điều chỉnh vẻ mặt mà cô xem là không quá kinh khủng, cô đang định lên tiếng thì Lâm Phong Tuyết đã tràn đầy trào phúng nói, thật không nghĩ tới, cô còn chưa có chết nha. Âm thanh của ả có chút khàn khàn, cũng không biết có phải là bởi vì bị gió thổi lâu hay không. Trần Chí cùng Đồng Phương Thuận đi theo đằng sau hai chị em kia, túi đầu không lưng, Lâm tỷ, ngài xem, hay là chúng ta giết cô ta? Lâm Phong Nguyệt bực mình trừng mắt, ở đây có phần của mày nói chuyện không? Lui về phía sau đi. Lâm Phong Tuyết khẽ mỉm cười, Phong Nguyệt, em cũng đừng quá dữ tợn, theo chị thấy, chúng ta vẫn không nên hành động thiếu suy nghĩ. Chị sao vậy, con zombie này hại chúng ta chịu khổ nhiều như vậy, chẳng lẽ không nên giết nó sao? Lâm Phong Nguyệt gào lên. Thật sự Nam Ca cảm thấy rất kinh ngạc, không phải là việc hai chị em kia còn sống, mà là thái độ của Trần Chí cùng Đồng Phương Thuận. Trước khi hai chị em này chưa hôn mê, vẫn dựa vào đàn ông mà sống sót, bây giờ tại sao hai gã kia lại đối với hai chị em nói gì nghe nấy? Lâm Phong Tuyết không phát hiện ý nghĩa của Nam Ca, chỉ cùng Lâm Phong Nguyệt nói, cô ta xuất hiện ở nơi này, Lệ Sâm phải không chết hay không, chúng ta phải cẩn thận một chút. Nghĩ đến tên đàn ông suýt nữa giết mình, Lâm Phong Nguyệt không khỏi run cầm cập một chút, nhưng mà ả rất nhanh liền giơ tay lên, chị, chúng ta bây giờ có dị năng, sợ cái gì? Chỉ cần anh ta dám đến, liền giết anh ta. Trong lúc cô ta nói Nam Ca nhìn thấy, trong lòng bàn tay Lâm Phong Nguyệt, thế mà xuất hiện một ngọn lửa. Đây là cái quỷ gì? Toàn bộ thế giới trong Nam Ca đều sụp đổ. Lẽ nào cô ta ngất xỉu xong sau khi tỉnh lại, liền có được cái gì mà? Dị năng? Hai gã kia khúng núm với hai chị em như thế, có phải biểu lộ rõ ràng là bọn họ không có dị năng? Thật đúng là phong thủy luân chuyển nha. Nam Ca yên lặng lui về phía sau hai bước, cô cũng không muốn bị người ta dùng lửa đốt đâu. Lâm Phong Nguyệt rõ ràng là chú ý tới động tác của cô, ha ha cười một tiếng, một đám lửa nhỏ liền bị ném lại đây. Nam Ca sợ hết hồn, theo phản xạ đem hai thùng nước để ngang trước người. Cũng may cô đứng cách gã cũng coi chút xa, dị năng của hai chị em kia dị năng cũng không mạnh lắm, đám lửa chưa chạm đến Nam Ca đã tắt. Mặc dù như thế, cũng đủ khiến Nam Ca cảm giác được sợ hãi. Không được, chính mình phải chạy nhanh. Nếu không thật sự sẽ bị hai chị em kia giết. Lâm Phong Tuyết nhìn ra Nam Ca lùi lại, vội chạy về phía trước hai bước, muốn chạy à? Không có cửa đâu. Nam Ca chỉ cảm thấy một trận gió mạnh mẽ thổi qua, phịch một tiếng, cô liền ngã song xoài trên mặt đất. Cô đưa tay lên mặt sờ sờ, thế mà sờ thấy một vết thương, giờ phút này đang có máu đen từ vết thương chảy ra. Hai chị em trên mặt đều là biểu hiện ghét bỏ, thật đúng đồ zombie đáng chết. Đồng Phương Thuận nhịn không được ở phía sau nói một câu, chị Lâm, hai chị đừng đùa nữa, vẫn nên nhanh giết con zombie này đi, nhờ đâu, Lệ Sâm tìm đến sẽ phiền lắm. Lâm Phong Tuyết nhanh chóng tạo một trường phong đạp tới Đồng Phương Thuận, bọn họ khoảng cách rất gần, cho nên lực rất mạnh, Đồng Phương Thuận kêu một tiếng, ngã về phía sau hai bước, khi ngẩng đầu lên, trên mặt đã chi chít miệng vết thương, so với Nam Ca bây giờ còn khủng bố hơn. Anh ta rất đau, nhưng lại không dám lạ ý, chỉ có thể túi đầu bụng mặt xin lỗi, chị Lâm, em biết sai rồi, em không nên lắm miệng. Sau khi trải qua ba ngày vĩnh dạng, khiến con người xa vào hôn mê, mà hai chị em họ Lâm sau khi tỉnh lại, liền có được phong hệ cùng hỏa hệ dị năng. Hắn ta cùng Trần Chí hai gã đàn ông vậy mà biến hóa xong cũng không có dị năng. Bây giờ bị hai ả đẻ đến xích sao, còn không dám có một câu oán hận, dù sao bọn họ cũng chưa từng quên, lúc trước ba người đàn ông bọn họ hành hạ hai chị em như thế nào. Lâm Phong Nguyệt xem chị gái ra tay, thỏa mãn cười, nhướng mày nói, biết rõ liền lui ra ngay, dân thường không cần tham dự đến quyết định của người có dị năng. Lâm Phong Nguyệt thật ra trước đây cũng không nghĩ tới, ả ta cùng chị gái có thể biến thành người may mắn. Tuy là hiện nay hai ả còn chưa cùng nhiều người tiếp xúc qua, thế nhưng vẫn biết rõ, ở tận thế, có được dị năng nghịch thiên như vậy, đại diện cho cái gì? Hai chị em bọn họ cuối cùng cũng không cần chịu ủy khuất, nếu có thể, hai ả còn có thể ép buộc những gã đàn ông bình thường bán mạng cho hai ả đấy. Nam Ca còn nằm trên mặt đất, chỉ nghe được tiếng giày của hai chị em kia giẫm trên đất phát ra tiếng bịch bịch. Tay cô từ từ siết thành nắm đấm, hướng tới cửa siêu thị nhìn thoáng qua, nhưng mà người đàn ông trong đầu nghĩ đến cũng không xuất hiện. Mà hai chị em kia đã gần trong gang tấc, thậm chí hai ả còn đang thảo luận, đem mình giết như thế nào mới hả giận. Nghe mấy loại này cực hình, Nam Ca chưa bao giờ sợ hãi như vậy. Cô hối hận rồi, lúc trước cô nên ở yên trên xe không xuống. Nhưng mà bây giờ nghĩ ngược lại, bọn họ giết mình xong, vẫn sẽ đi tìm Lệ Sâm. Thật là không ngờ tới, quanh đi còn lại, tình thế lại quay trở về giống như ba ngày trước. Chương 23, Nam Ca được cứu. Trên cách siêu thì khổng xa Lệ Sâm nhớ lại. Không ghi ông ánh mắt mơ màng trước kia lúc nửa mê nửa tỉnh, ý thức quanh nhở táo ngay lập tức, nháy mắt liền mở mắt ra. Từng tia sáng lóe qua trong đôi mắt vượng giống như vùng đất cao nguy hệ nổ được lạnh leo ảnh nhờ ra ở trong ngồi dậy quan sát xung quanh. Cảm xúc lạnh như băng trong tay hồi dạng không phải ai là tay Nam Ca mà mình bắt lấy trước khi hôn mê ảnh thận ở trong xe tìm cô ở ỉ thật cửa khổ ngợi đây. Khoe miệng Lệ Sâm mím lại, tiểu giòm bị này tranh thủ lúc mình hôn mê chạy trốn sao. Chắc chắn là thế cổ lục nào cũng có cái ý tưởng muốn thoát khỏi ẩn. Ảnh khổ ngời trên lâu, sau khi xuống xe để quan sát tình thế xung quanh, quả nhiên khung cảnh còn thảm thiết hơn so với tưởng tượng. Rất nhiều tòa nhà sụp đổ, vật tư bên trong không biết bị tổn hoại đằng bao nhiêu. Nhưng những này đều không phải ai là việc Lệ Sâm quan tâm nhất, giờ phút người ảnh loại cảm thở ý thật lạc lõng, còn mang theo chút tức giận. Lúc chữa cổng phà ẩn đã ra nổ hạ ý thay nhờ tờ tới bên cả nhầm cô loại giám đài. Hung hăng đập lên cửa xe, Lệ Sâm bỏ qua đau trên tẩy, từ trong ghế sau lấy rẻ một khẩu súng cung chiến lên hướng tới phía xa xạ đại điện. Coi nhảnh cổ chính mai nhờ một cơ hội, nghĩa ủ ở tựa tại mở khổng tờ ý Nam Ca. Lệ Sâm mím môi, ánh mắt mất trùng. Nam Ca, cổ tốt nhất nên cầu nguyện, đừng đành tạm được nghĩa ủ khổn găn cáo rất nhiều cách trừng phạt cô đờ ý. Giờ phút này Nam Ca vì ẹn đang không ngừng rụt thân thể lại phía sau. Cô cảm thấy thế giới này đối xử với giòm bị quả không sống bằng, vì sao con người lại có được dị năng mà cô lùi không so nha. Đương nhiên lúc đấy Nam Ca vẫn chưa biết không phải ai là thế giới đối với giòm bị tàn khốc mà chỉ là đối với ổ tàn khốc thôi. Lâm Phong Tuyết cùng Lâm Phong Nguyệt từ hai hướng khác nhau từ từ tiến sát với cô, lộ ra bộ dáng tươi cười khủng bố. Trong lòng bàn tay Lâm Phong Nguyệt lại sở thiện đắm lửa, chỉ hào hải xem. Chúng ta trước tiên đốt cháy đầu tộc cổ tạ được hay không? Nếu mà bỗng nhiên liền giết chết nhanh quá cũng không sợ ý nghĩa. Con mắt Lâm Phong Tuyết sáng lên, ý hay. Thiêu đủ cổ tạ, sau đó lại đem tay chúng nổ tạ trả xuống. Nam Ca vô ý thức liền che đầu lại cổ khổ ngờ mù ổ hển biến thành đầu chọc đầu. Lâm Phong Nguyệt cùng Lâm Phong Tuyết thấy động tác quá ổ, càng thấy sảng khoái, hai ả cười ha hả đi thời. Chị cổ tạ tờ tựa là có thể nghe hiểu lời chúng ta. Chị học hải, hay là chúng ta đem nàng phía đại giữ lại ở bên người như thế nào? Về sau nếu gặp zombie cổ tạ còn có thể giúp chúng ta đánh nghiệm trợ. Lâm Phong Tuyết gật đầu, đồng ý nhìn Lâm Phong Nguyệt hệt mở quải, chủ ý người thật đúng là tốt nào ý khổng trởng huấn lùi hệt mổ tuột cổ tạ có thể có ích hơn nuôi chó đấy. Nam Ca hung hăng trừng mắt với hai ả, đồ đàn bà ác độc. Lâm Phong Nguyệt phạt thệ nảy mắt qua ổ, bàn tay liền hướng tới mặt cổ mà đánh, đợi Nam Ca một lần nữa ngã trên mặt đất, liền mạnh mẽ dẫm lên cổ tẩy ổ. Còn Lâm Phong Tuyết đạp lên đầu gối Nam Ca. Lập tức tiếng xương bị gãy nứt vang lên. Tao chưa từng quên, Lâm Phong Ngụy Hệ không quên nghiền chân lên tẩy ổ, lúc trước mày dùng này tay này cầm dao giải phẫu. Chỉ là xem chẳng lẽ trước khi tận thế cổ tạ là bác sĩ sao? Ha ha thở tựa lạ buồn cười. Hai chị em liếc nhìn nhau phá lên cười. Nam Ca càng ngày càng phẫn nộ, đôi mắt dần chuyển sang màu đỏ tươi. Hai ả đàn bà nghệ đa nga nhục nàng, hơn nọa đã chạm đến ranh giới cuối cùng. Nàng làm zombie, mặc dù không sợ quan niệm về tốt xấu. Nhưng lúc trước nghĩa ủ không phải ai là lúc trước bọn họ 5 người đánh chính mình cùng Lệ Sâm, cú nghẹ không đến kết quả như vậy. Khi hệ nghi ưa bọn họ thế mà lại hành hạ cổ sổ hạ giận. Lâm Phong Nguyệt cứ như vậy đặt một cực lùi một cực, hành hạ Nam Ca lăn lộn trên mặt đất. Dù là Trần Trí cùng Đồng Phương Thuận nhìn, đều có chút không nghi. Nhưng bọn khổ ngảm khuyên hai chị em kia, thậm chí quý khổ ngảm bức hì hển dẹ mồ tụt không xuống kính. Đoạn thời gian dựa vào đàn ông sống sót qua ngày, hai ả cả đời cũng khổ ngờ mù ổ hển đề cập tới cơn ác mộng đó. Bọn họ lại càng khổ ngàm nhắc lại, hai gã còn muốn sống thêm vài năm nữa. Nam Ca liên tục nằm yên chịu đòn, cuối cùng vào lúc Lâm Phong Nguyệt lơ là cổ ngẩng lập tức xoay người ôm lấy chân Lâm Phong Nguyệt sau đó quăng ả xuống đất, dí sát vào mặt ả định cắn một quải. Đáng tiếc Lâm Phong Nguyệt né nhanh, nghĩa ủ khổng sổ nhờ ất định có thể cắn dở một mì yểm thịt xuống. Mặc dù như thế, răng nằn cổ vì ẻn kịp làm sức mặt Lâm Phong Nguyệt. Lâm Phong Nguyệt sờ sờ mặt đầy vết máu, gửi một tỷ yểm, chị, em bị zombie cắn rồi. Làm sao bây giờ? Bị giòm bị cắn về cơ bản đều cách việc hóa giòm bị ẹ không xa, Lâm Phong Nguyệt vừa mới có được dị năng, ạ khổ ngờ mù ổ hẹn chết. Tình cảm chị em của Lâm Phong Nguyệt và Lâm Phong Tuyết rất tốt nhưng khi nhìn thấy Lâm Phong Nguyệt bị cắn lại chần chừ lui về phía sau hai bước. Lâm Phong Nguyệt hệt đặt hỏa củ trên tẩy, buộc Nam Ca bỏ xuống người mình, ạ lành một quạt tờ trên mặt đất bò lên. Bây giờ ạ cũng không bị hiệt, là nên giết Nam Ca, hay là chỉ trích Lâm Phong Tuyết? Chị! Ả đau lòng có kinh ngạc có nhìn chị mình, chị vừa mới. Sợ em sao? Nam Ca nằm trên mặt đất cổ xịt quá nhiều hành hạ, mặc dù khổng đồ nhưng mà không đường đậy được nữa. Chép miệng cổ quỳnh liếm liếm môi. Mặc dù máu Lâm Phong Nguyệt hệ không gòn như máu Lệ Sâm, nhưng vị máu của dị năng thở tựa không xuống đẳng cấp với máu người bình thường cổ nghỉ hên mùi thơm này rồi. Có thể trước khi chết kéo thì một quả đệm lưng cọc cũng không chịu thiệt. Lâm Phong Tuyết giờ ngờ một lạt cũng phản ứng lại được, lập tức giải thích với Lâm Phong Nguyệt, Phong Nguyệt em đừng nghĩ nhiều. Chị là chị của em, sao có thể sợ em đây? Bây giờ chị liền giết con giòm bị này. Lâm Phong Tuyết lấy hết sức hít sâu, bỏ qua nội tâm ghét bỏ cùng sợ hãi, ngưng một lì dao sắc bén từ ngọn gió. Nam Ca cảm nhận được uy lực của lưỡi dao này, Lâm Phong Tuyết tờ tửa quyết tâm muốn giết cô. Đúng vậy, dù sao cũng là tình chị em thắm thiết không nhanh chóng tan vỡ ngay được. Cô hễ nằm trên mặt đất không nhờ ục nhích nhìn lên trên chuyến siêu thị, vẫn còn thời gian cảm khái, kiếp sống giỏm bì của mãi nhờ tờ tựa là ngăn quá. Lâm Phong Tuyệt đã dựa tay lên, lưới dao gió hướng tới Nam Ca ném đến. Nhưng măng thăng đầu bị gợi khổng sọ phát ra, Nam Ca ngược lại nghe được mổ tỉ hiển súng vang. Trong tay bọn họ còn có súng sao. Sa ổ cô không nhờ dù nhờ. Trong lòng kích động cậu ngược cao cái cổ nhìn ra phía ngoài một ảnh cao lớn che ánh sáng bước đến cổ thở tựa sập khóc rồi. Lệ sinh đại điện. Mô ti hiển súng văng lên, nhắm vào sau lưng Lâm Phong Tuyết. Kỹ thuật bắn súng quảnh tật nhờ y hẹn không nhiều lời, Lâm Phong Tuyết chắc trả nhẹ chết. Lệ Sâm thu súng về, tay vì ẹn đảng run. Nam Ca vĩnh viễn cũng không bị hiện ảnh vừa rồi có bao nhiêu sợ hãi. Sau khi tỉnh lại phát triển khổng tờ y Nam Ca, cả người ân ngập tràn tức giận không thận quan sát dấu vết xung quanh. Sau khi đi bồi một lũ cảnh mời phát hiện, Nam Ca hứa dạng không ghi ổng như sớm trổ hẹn đấy, mà giống như là nhân cơ hội đi khám thính xung quanh. Nếu là cổ thờ tựa mù ổ hẹn đấy, dấu vết sấm đa bị cắt vàng che khuất. Lúc đấy Lệ Sâm bắt đầu sợ hãi, bước chân thay đổi nhanh chóng, chỉ hy vọng Nam Ca ngàn vạn không xảy ra chuyện gì. Còn may ảnh bắt kịp. Sau tiếng nổ súng, Lâm Phong Nguyệt thét lên, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, còn hai gã kia sợ hãi ngay cả đứng cũng đường không vững. Bước chân Lệ Sâm tuy vững vàng nhưng mà rất nhanh. Trong súng trong tay ảnh mặc dù ghi ở lên, nhưng mà ai cũng bị hệ cảnh đạn trong thời khắc đề phòng. Lâm Phong Nguyệt nhào vào người Lâm Phong Tuyết bên cạnh khóc, chị ơi. Lâm Phong Tuyết có đã chết, tất nhiên là không trả lời à nữa. Lệ Sâm không đi đến mấy người này, trực tỷ hiệp đài điển bên cạnh Nam Ca. Tuy nhiên khi nhờ ải một quải, hơi thở quanh người càng thêm đè nén. Tiểu giòm bị ngoảnh đủ ổ ở bên người đã bị bọn họ giày vò điển khổng tàng hình người. Tây ổ vô ý thức rủ xuống, chân cũng cong lên mổ tải nhờ dạng khổng bái nhờ thường trên người cũng trên mặt, đều là miệng vết thương màu tím thấm. Mặc dù cô đã chết, mặc dù cậu không cảm giác được đau đớn, nhưng mà Lệ Sâm trong nháy mắt vẫn tức giận vô cùng. Vì vừa ra nhìn Nam Ca một quỷ thất, cơ thể giống như một nguyền núi cao không vượt qua, ngăn cản trước mặt Nam Ca. Mà khẩu súng quảnh, lùi một lần nữa được dơ lên. Lâm Phong Nguyệt vẫn còn ôm Lâm Phong Nguyệt khóc, Trần Chí cùng Đồng Phương Thuận vừa nhìn thấy súng, lập tức bỏ chạy. Lần này Lệ Sâm rất nghiêm túc một phát súng đầu Trần Chí liền nổ tung. Đồng Phương Thuận chứng kiến đồng bạn ở bên cạnh mình ngã xuống, đồng tử mãnh liệt nở to, gã cũng không truy nữa, trực tiếp hướng Lệ Sâm quỳ xuống, khóc lóc kể lể, Lệ Sâm anh thả cho tổ ai đấy, ba ngày này, tôi chưa làm gải ai nhạ. Kể cả hai ả kia hành hạ con giòm bị này, tôi cũng không sỏi nhúng tay vào, anh thả cho tổ ai đấy, tôi dập đầu với hải ẩn. Nào ít sổng, Đồng Phương Thuận cứ như vậy bang bang dập đầu xuống đất mổ tụt cũng không cúi loa. Chỉ cần có thể sống sót, cái gì gã cũng đều đồng ý làm. Gã hy vọng Lệ Sâm có thể động lòng, cho dù chỉ là mô tụt lòng chẳng cũng được. Lâm Phong Nguyệt còn đắm chìm trong đau xót của chính mình, ả ôm thi thể Lâm Phong Tuyệt không ngừng rơi nước mắt. Tại sao lại như vậy chứ, chị em ả là người có dị năng mà, sao lại có thể bị vết thương đơn giản như vậy giết chết đâu. Lệ Sâm không quan tâm Đồng Phương Thuận cầu xin tha thứ ảnh ghi thăng bằng khẩu súng mặt không biểu cảm, trong ánh mắt là một mở ảnh tịch mịch, dí súng vào trán Đồng Phương Thuận bóc cỏ. Đồng Phương Thuận quỳ trên mặt đất, khi viên đạn tiến vào thân thể, bởi vì lực đánh khổng lồ, đầu gã nát bét kéo theo cả thân thể đều ngã phía sau. Phịt mồ tỉ hiển, gã cũng giống như Trần Chí, nằm trong vũng máu, mà ánh mắt gã vẫn còn giữ nguyên biểu cảm trước khi chết, luôn cuống lại sợ hãi, chết khổng nhờ ảm mắt. Lâm Phong Nguyệt thở ý một người lùi một người trong nhóm ở trước mặt gã chết đái, trong lòng cực kỳ hối hận. Lúc gã vừa mới gặp Nam Ca, đáng nhờ ẹ không nên có tâm tư muốn hành hạ cổ tạ, mà nên trực tiếp diệt cổ tạ. Sau đảo đỉ tấm Lệ Sâm nào ỷ khổng trưởng đã có thể giết được người đàn ông này. Bây giờ chỉ việc cùng chết, Lâm Phong Nguyệt suýt nữa điên rồi, lúc này ả còn bị Nam Ca cắn, thân thể mơ hồ có dấu hiệu biến thành zombie. Lệ Sâm nghe được ả gào thét trong cổ họng, ánh mắt khẽ động, thân thể càng thêm căng cứng đề phòng. Quả nhiên, Lâm Phong Nguyệt mở tỉ ỷ sau đó đặt thi thể Lâm Phong Nguyệt xuống, hai tay đều là cầu lửa, hướng tới phía Lệ Sâm đánh tới. Lệ Sâm nếu mà có dị năng, chắc chắn cũng đã bị kích thích dùng đến. Bây giờ anh cổng sỏ, vợ ý nào hiểu hển, ả vẫn có phần thắng. Chương 24, con gà yếu đuối. Bản thân là hỏa hệ dị năng còn có thể sợ Lệ Sâm sao? Ả phải báo thủ cho chị gọi. Lệ Sâm đã phát thể nâng Phong Nguyệt chuyển hóa thành zombie với tốc độ nhanh chóng. Ngay từ ban đủ ảnh đã khổng sỏ lòng trà cù ngài giờ càng muốn nhanh chóng giết Lâm Phong Nguyệt anh lúc mình tránh thoát hai quả cầu lửa rồi nhanh chóng đi ẩn qua sau lưng Lâm Phong Nguyệt, đặt khẩu súng ở trên ả khổng chuột do dự bóc cỏ. Bằng. Nam Ca nằm ngay đằng trước bọn họ nên nhìn thấy rất rõ ràng. Viên đạn kia trực tiếp xuyên thủng động mạch cổ Lâm Phong Nguyệt, máu tươi phun trào ra từ miệng vết thương. Vị trí Nam Ca nằm vừa vẫn không tránh thoát được, đợi đến lục cổ phản ứng lùi thái đã bị máu tươi bắn đầy mặt. Lâm Phong Nguyệt trợn trừng hai mắt đến chết, khổ nhục và xa ổ một tỷ năng giả như ả lại bị người bình thường bắn chết. Nam ca chỉ lạnh lùng nhìn ả giống như đồng phương thuận, lảo đảo cơ thể ngã trên mặt đất co giật vài cái, sau đó không xuỉn hơi thở nữa. Lệ Sâm vừa tới đây vài phút, bốn người này đều đã bị ảnh ghi hiệt chết hết. Mùi máu tanh tràn ngập trong không khí khiến hơi thở nồng nặc mùi máu tươi. Con mắt Nam ca lại đỏ lên, cổ đã lủ không niệm được hương vị máu, máu của người có dị năng đặc biệt ngon miệng. Vì vợ ỷ cổ tở từ liếm môi đem máu tựa ỷ trên mặt nuốt vào, dù rằng sổ ỷ thức được chính mình đang làm cái gì lại giống như là không khống chế được thân thể chính mình. Lâm Phong Nguyệt chết. Quá trình ả biến thành zombie cũng kết thúc, ả không biến thành hình dáng xấu xí của zombie đã chết đã trễ ý nghĩa nào đó coi như phải cảm ơn Lệ Sâm. Lệ Sâm đại điền bên cạnh Nam ca, từ từ ngồi xổm, bỏ súng sống nhờ ẹ nhờ ảng bịa cổ lên ôm vào trong lòng. Động tác dịu dàng quảnh ghi ổng như là đối xử với đồ dễ vỡ vậy, mổ tở tới khắc quảy nhìn từ từ vớt ve mặt Nam ca như là muốn đem vết mũi trên mặt cô lại. Nhưng Nam ca hỉ hệ ngoại đã ngẳn uống rất vui vẻ, sao có thể dễ dàng đành lãng phí như thế. Vì vậy khi Lệ Sâm lao đến bên mì hẹn sổ cổ liền trực tiếp đem ngón tay Lệ Sâm ngậm trong miệng liếm liếm hai cái. Sắc mặt Lệ Sâm vì hành động này mà thay đổi, một cảm giác tê dại từ sau lưng kẹo một đường thẳng tiến đến đại nao, khi hệ nằn xịt chút nữa đem Nam ca ném ra ngoài. Nam ca dựa ở trong lưng gần họng vô thức nước nở nghẹn ngào, cổ rất là khó chịu, rất muốn tiếp tục uống máu tươi, nhưng mà sao liếm mãi cũng không xỏ được vị máu thơm kia. Cho nệ ô lần qua lộn lại mà đem tay người đàn ông này lì hiểm một lện lùi một lện, Lệ Sâm rốt cục nhờ ỷ không được đem tay kéo lại. Nhưng đầu Nam ca vẫn còn đuổi theo ngón tay ảnh, Lệ Sâm đành phải bất đắc gì nào ải, bốn người này đều trổ cổ, đường liếm. Gào Nam ca dù lờ mực mở thì hiệt bày tỏ mừng rỡ. Khi hệ nói bụi mù trong thành phố rất nhanh sắp dừng lại. Lệ Sâm nhìn lướt ra ngoài khổng điển nửa giờ nữa bầu trời sẽ trở tựa sáng lên, những thứ nguy hiểm này nọ chỉ sợ sẽ xuất hiện. Vì vợ rằng nào y ưa hẻ Nam ca, công tốc chiến tốc thắng, chúng cổng sòi nhiều thời gian. Nào y xuân găn quyền kéo thi thể hai chị em kia lại cho Nam ca. Nam ca vui vẻ gật đầu, cũng không kém lo lắng hỏi Lệ Sâm tỉnh lúc nào làm sao tìm được cô. Thậm chí cổ quyền nhanh chóng đem việc mình vừa mới bị ngược đãi đều quên hết, hỉ hệ mà suy nghĩ duy nhất quả ổ xỉn là đem hai chị em này đều ăn hết. Dù sao hai ả đều đã chết hết nền không mà dùng tới dao giải phẫu nào ít đái, ngón tay ổ đều gạ ỉ thở tựa lạc mở không ni mà. Ghé vào cổ Lâm Phong Tuyết cắn, cổ họng Nam ca liên tục truyền ra tiếng nuốt thực cực. Lệ Sâm không ngăn cản động tác của Nam ca mà còn quay đầu rụt cổ vụ ột lưng thông khí. Thở tựa lạc quá thần kỳ, nếu là mấy ngày hôm trước có ai cũng gần nào ẩn không nuôi gì ngờ mực xua giỏm bì ở bên người, còn chỗ cổ thèm ăn. Lệ Sâm chắc trà nhẹ không tìm. Nhưng bây giờ ảnh không dư dàng lắm, mình rốt cuộc vì Nam ca mà thay đổi bao nhiêu nguyên tắc rồi. Hai người có dị năng đủ Nam ca để ăn no, cổ mổ tuột cũng không kém liếc nhìn đến hai gã đàn ông xấu xí nằm bên kia. Ăn no xong cổ xẹp miệng đem vết máu bên miệng đều liếm sạch, mổ tuột cũng khổ ngờ mù ổ hền lãng phí. Lệ Sâm nhìn động tác qua ổ hền nàng, hầu kiệt không khoai động động. Có giòm bi lại đây. Giống như lúc mê man sau tỉnh lại giác quan quảnh sổ với trước nhạy bén hưởng khổ nghịt một đảm lớn giỏm bị đà ngầm theo hương vị máu tươi đến đây ảnh không sảm rất sai. Nam ca giật giật khoe miệng, rất vui vẻ vươn tay ra cổ đã không đi nhạ, coi như là đài được cũng chậm cực kỳ xẻ lì hệ lụy điền ẩn. Bây giờ cục nôm ôm cơ. Lệ Sâm nhìn toàn thân vô cùng bẩn thỉu nhưng ngược lại bên miệng lại cực kỳ xả trẻ quả ổ không khoái bật cười. Mà thôi cổ không tập truy hẹn khổ ngờ mẩy là tốt lắm rồi. Vì vậy Lệ Sâm bước lại cuốn sổ lên lưng còn thuận tay cầm theo hai thùng nước, thừa dịp những con giỏm bì chưa đem này chỗ này vây quanh, lao ra siêu thị. Anh ta theo đường cũ trở về trễ đường còn đụng phải vài con giỏm bì lạc đàn, ảnh đều dựa theo phương pháp trước kia giải quyết. Trong lúc đánh nhờ doay nhảm rắc được giỏm bì lại biến hóa. Sức mạnh của chúng ngày càng lớn, chạy cũng nhanh hơn, chỉ số thông minh giống như cũng tăng cao. Nhớ tới vừa rồi trong tay Lâm Phong Nguyệt sở thiện qua cầu lửa, mặt Lệ Sâm càng thêm lạnh lùng. Xem như là cùng nhau tiến hóa sao? Nam ca ngơ ngác nằm yên ổn đời trên lệnh ngân cổ cả chút ít lưu luyến cảm giác an toàn quen thuộc này rồi. Lệ Sâm cuốn xuôi lên xe, sau đó nhanh chóng khởi động đi khỏi tỉnh Thủy Thành. Mặc dù cáo một đám giỏm bị lớn đi thì ở phía sau bọn họ nhưng đám giỏm bị chậm chạp không truy nhanh hơn xe Lệ Sâm khổng lũ đã mất hút. Lệ Sâm nhớ rất kỹ hoàn cảnh xung quanh đây vì vợ rảnh bị hiện được những con đường hẻo lánh đi dạ khỏi thành phố. Đợi đến khi xác định chắc chắn đằng sống xuyên zombie. Xung quanh cũng an toàn, Lệ Sâm mới dừng xe lại. Nam ca ngồi rung đùi đắc ý ở vị trí kế bên lái xe mà mọi lần hay ngồi, trông tương đối vui vẻ. Tay Lệ Sâm đằng tay lùi không thời giác được nắm chặt lại, tiểu giỏm bi người thật không sò lương tâm. Không phải tổ ai đã nào y cổ nghi yên trong xe chờ tôi sao, cổ sổng xe làm cái gì? Lệ Sâm không nhờ ỉn được mặc sổ. Nam ca ấm ức trọt trọt ngón tay, tuy nhờ ỷ hệ nổ xạ kỷ vệ nào ỷ truy hệ đã phát hiện ra ngón tay vừa mới bị đạp gãy tự lành lại được rồi. Cô hệ nằm nắm bàn tay thở tựa lạ linh hổ ạt nhờ ẹ nhờ ảng hơn trước rất nhiều nè. Vì vợ ỷ cổ ngọc nết giơ tay lên khoe khoang với Lệ Sâm, tôi có thể động. Vợ nào ỷ sống xô giật mãi nhờ một quài. Bởi vì không gì hệ gần thần thay đổi dễ nghe hơn một xì mà tốc độ nào ỷ cũng nhanh hơn trước. Lệ Sâm đơn giản kết luận được, tiểu zombie này uống máu người lại khiến cho cơ thể tốt hơn. Thở tựa là nhớ tới bộ dáng máu me thảm thương quả ô lúc nãy, trong khoảng thời gian ngắn Lệ Sâm thấy đầu đau đau. Đừng lảng sang chuyện khác, tôi hủy cổ xạ trả lời đâu ảnh thì hiệp tục làm mặt lạnh. Nam ca quay đầu nết miệng nghĩ thầm ảnh bật tỉnh ba ngày liền, tôi thấy bên ngoài thời tiết tốt muốn ra ngoài hóng rảo mổ tụt cũng không được sao. Lệ Sâm nhìn Nam ca hủy dáng bày ra biểu cảm lợn chết khổ người nước sôi, lại càng giận hơn, nếu tổ ái đi chậm thêm chút nữa cổ bị hiệt chính mãi nhờ ẹ bị làm xạ ổ khổng. Nam ca rụt đùng giống nào ải, lại chết một lệnh nữa thôi. Gân sán ở trên Lệ Sâm nổi lên. Lại chết mơ một lệnh nữa. Vậy mà cậu cùng nào ý ra được. Tiểu zombie lúc nãy sợ muốn chết hóa dựng pha ái lạ cổ ạ. Mặt không thay đổi mở cửa xe ra, Lệ Sâm đỉ cô đái, chết tiệt cổ mù ồ hển chết như vậy tổ ý không ngắn cả nồ hển hoa, xuống xe này. Nam ca vẫn chưa định hình được chuyện gì xảy ra. Lúc nào ý không pha ái là người đàn ông này còn dịu dàng lau mưu trên mặt cổ, còn cuốn xuống lên xe sao? Sao đổi thái độ nhanh vậy? Thứ anh mù ồ hển tôi xuống xe hử. Tôi đây hao ước ngày này lâu lắm rồi. Cô Quỳnh dám giận dỗi pha y khổng. Lệ Sâm tật mù ổ hển đánh Nam cả một quải nhưng lùi khổng nhi giơ tay lên. Chính mình đối với tiểu zombie người thờ tựa là khổng sỏ biện pháp. Nam ca còn cố ý ngửa đầu lên khiêu khích nghĩ ảnh ghi uy thải đảng chết tổ ải ảnh tội đại. Đánh vị khổng khỉ căng thẳng này là tiếng động từ bụng Lệ Sâm ảnh đa ổ hển mê ba ngày liền, bây giờ rất cần ăn cái gì đó. Vì vợ dạ nhằn răng quyết định tạm thực cổng sổ đo với Nam ca. Con tiểu zombie này sau nữa nhẹ tở từ dậy lại. Đi dạ ghế sau xe tìm đồ ăn, lúc người ảnh mới để ý đến vị trí chỗ để thuốc bị thay đổi, trong góc còn có kim tỉ hẻm đã sử dụng và vỏ bình truyền dịch. Động tác của Lệ Sâm ngừng lại ảnh không bị hiệt phải hình dung tâm trạng quạnh nhở thế nào nữa ảnh quay đầu nhìn thoáng qua Nam ca, cả người ổ vô cùng bẩn đã ngựa ạ vào huyệ không bị hiệt có phải vẫn còn đi không. Đem bình truyền dịch cất kỹ, Lệ Sâm trên mi hẻm tràn đầy tươi cười. Thôi, nếu mà cô biết hỉ hệ nốt mở tụt tái nhờ ẹ không trừng phạt cô hên hoạ. Lệ Sâm lấy mấy thứ trở về ăn. Lại khôi phục sắc mặt không điệu cảm. Nam can chỉ một lạt cảm thấy vô cùng buồn chán liền nghĩ đến hai chị em kia có dị năng. Vì vợ ý cô nghi nhìn Lệ Sâm một lúc sau mới hỏi, anh, thức tỉnh, dị năng không? Lệ Sâm luôn ăn đồ ăn rất nhanh, vậy mà lúc này lại giảm tốc độ. Chờ ăn lạp xưởng sần gần mới quay đầu lại, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Nam ca, làm sao vậy? Cuối cùng là, thức tỉnh à? Nam ca cảm thở ý thật là tốt. Nên biết rằng vị máu quảnh tạ vốn rất ngon rồi nếu mà thức tỉnh dị năng. Hi 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 cổ sẽ cảo nhiều lộc ăn hơn nha. Lệ Sâm hình như phát hiện ra ảo tưởng của Nam ca, bực mình trả lời, không so, tội ý không cảm giác được thân thể mình có biến hóa. Nam ca trừng to mắt. Nhưng so với người khả cảnh tạ ngất xỉu sớm nhất, tỉnh lại muộn nhất mà cổ quỷ tưởng là dị năng quảnh tạ mạnh quả khổ ngờ ý nổi đây. Vậy mà kết quả không so dị năng. Lừa người. Lệ Sâm thấy Nam ca nửa ngày đủ không nào hiểu người nào. Trầm giọng hỏi, sao thế cổ cả cái cô ngoài lòng hử? Người có dị năng cũng chưa chắc là người mạnh nhất. Hai chị em lúc nãy chả phải là bị ảnh ghi hết sao? Nam ca suy nghĩ nửa ngày mới bĩu môi, trong miệng bật ra ba chữ, yếu như gà. Lệ Sâm còn cho là mình nghe nhầm, nhíu nhíu lông mềm thần lạnh hơn, tiểu câm điếc cổ vừa nào ỷ quả gì. Mấy từ này là do lúc trước hai chị em kia dùng để xỉ nhục cổ, Nam ca vừa vặn liền học được, vì vợ ỷ cổ hở hừ hai tiếng, khổng sọ dị năng, yếu như gà. Lệ Sâm liền trực tiếp bóp nát bình nước sổ ai đằng trong tay ảnh quyết định thu lại ý nghĩ vừa rồi nìa ủ cổ biểu hỉ hệ nột mờ hồi tụt, liền khổng phạt cổ hên hoạ. Tiểu giòm bị chết tiệt này nên bị hung hăng trừng phạt. Xem về sự cầu cáo nhớ lâu hay không, còn dám hay không tạch đoàn. Chương 25, nhanh lên nào. Lệ Sâm chỗ ngờ một tờ tẩy lên tay lái giữ nguyên tư thế nghiêng đầu nhìn Nam ca, hít sủ mồ tựa ải, sắc mặt lạnh như băng tỏ vẻ, cổ sổng xe cho tôi. Nam ca hăng hái xoay đầu cổ giật thích cảm giác linh hoạt của cổ. Dù là zombie nhưng đầu rơi nhẹ triệt nghệ ổ pha ai bảo vệ tật hồi, bên trong cổ tỏ ạn là mạch máu dễ gây lắm nha. Mại xoay cổ nhưng trong luân sợ vì ẹn đang suy nghĩ ảnh vụ hẹn chính là gà yếu sao lùi khổng chỗ cổ hệ nào ải. Anh mù ổ hẹn tổ ai đi tuần tôi càng khổ ngờ mù ổ hẹn xuống, rồi sao? Nam ca giả chết khiến Lệ Sâm không so biện pháp nào ảnh tật khổng nghi tới chính mình lại bị một cồn zombie làm á khẩu. Liếc Nam ca một quỷ thất, Lệ Sâm quyết định vẫn nên nổ máy xe rưỡi đi thổ ải. Khoảng nửa giờ sau địa hình trong trí nhớ quay nhàng thêm dư dạng đã điền mục đích rồi ảnh tầng xe loại đi từ cửa xe phía Nam Ca ngồi, đem cửa xe kéo ra. Nam Ca vẫn còn rất thấy nhờ tật nghỉ ở vị trí ghế phụ cảm giác được động tác quảnh cổ nghỉ hẹn đầu nghi ngờ nhờ ai nằm một quải. Bộ dáng thẹn quá hóa giận kia sao giống như là muốn giết giòm bị diệt khẩu vậy. Lá gẳng nhờ quả Nam Ca lại bắt đầu run rẩy. Lệ Sâm hình như cũng phạt thiện dạ Nam Ca sợ hãi, trong lưng khổng khoát cưới mồ tỷ hiển, bây giờ mới biết sợ hãi, xạ ổ khổng bường như hồi nạo y đẻ. Thâm cảm thấy buồn cười nhưng ngoài mà cảnh vì ẻn như không chịu cảm, xuống xe. Nam Ca rụt rụt người lại cổ khổ ngờ mù ổ hển xuống xe đỡ kẻ bị trói sau xe của người đàn ông này mất, nghĩ đến cảnh tưởng sổ bị kéo lê trệ đường cảm thờ ý thật là khủng bố mà. Vì vợ ý cô bắt đầu giả vờ đáng thương, chân tôi, bị thương. Khi hệ nghỉ ửa cổ cập nào y và câu đơn giản, tuy là một xỉ và hơi đứt quãng. Nhưng mà cũng đủ khi hiện nổ sùng sướng rất nhiều ngày cổ cảm thờ ý không đè nén được khát vững nào ý chuyển hiện từ trong cơ thể. Lệ Sâm mắt sắc nhìn thoáng qua đầu gỗ ý cổ không bị hết chục cổ hệ nào ạ tờ thời giả. Tiểu zombie này hình như thông minh lên rồi. Mặc dù ngón tay đã khỏi nhưng đầu gối bị thương nặng hơn nhỡ đủ ở tựa trả khỏi. Nhưng mà Lệ Sâm tạm thực cổ ngờ mù ổ hển buông thả cổ nhờ ra ở như thế, tay vẫn chỉ ra ngoài xe, nhờ ra ở đi tuồng. Nam Ca ấp úng hai tiếng cuối cùng vẫn bỏ tờ trên xuống. Hừ, đồ đàn ông độc ác, khổng cổ ngồi sẽ thật thổ chờ đến khi có cơ hội ổ nhờ ớt đi nhập vụ chạy, làm qua nở tạ về sự cảm thơ ý cổ hển đoạ. Nhưng là vừa nghĩ vậy, trong lúc sủa có chút hụt hẫng cổ đảng thương nhìn Lệ Sâm, thật mù ổ hển tôi đi tuồng à. Lệ Sâm bị hiệt chụp cổ hiệu nhầm, cũng không trả lời lại đôi mi dày chớp chớp. Nghĩa ủ khổng sồ sồ là gì? Quỳ hẹp hỏi. Xe to như thế giòm bi bẹ nhở hư nhở cổ si hiểm cảo một tập cùng khổng cổ, khinh bà nở tạ. Lệ Sâm bật cười, mỗi nổ hàng hái động não chửi thầm đều cố ý không nhớ ai năn. Rất sợ ra ở khổng bi hết chút trọng lưng xuôi đa ngờ màn gần. Đi cùng tôi. Lệ Sâm dắt lấy cổ tay Nam Cả đi đều mộ tường, đầu gối Nam Cả tở tựa trả khủy tổ khập khỉnh đi thì ổ. Đợt ổ thở ị hứa giảng xung quanh mới phát hiện Lệ Sâm mảng sổ điển một tùng sổ ị nhu. Anh VN rất cảnh giác. Vừa xuống đã quan sát xung quanh rất lâu, nơi nào càng gần nguồn nước càng có nhiều nguy hiểm đây là điều mảnh vì ẻn luôn ghi nhớ. Cũng mày đi tha ngờ một đường, cũng không sơ thiện thưa gì nguy hiểm. Nam Ca chớp chớp mắt khổ như tại sao Lệ Sâm mảng sổ tới đây. A, không pha ái loa nở ta muốn đem mình đạp vào nước đái. Tên đàn ông nghệ thật thua dai. Tôi ý không đi tuồng. Nam Ca muốn tránh thoát khỏi tay ảnh, đáng tiếc sức lực quả như. Lệ Sâm làm sao có thể cổ tùy ý. Tỏ vẻ không được kháng cự. Cô nhờ ai mổ tụt cổ khi hệ ngoại đài, cũng đã bền thành bộ dạng này rồi nhanh xuống tắm rửa. Nhất là trên người ổ quy nồng nặc mùi nước hoa, Lệ Sâm cũng khổ ngờ mù ối nhổ mảng cái dạng này lên đường. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là cổ vợ mới bị người khác bắt nạt, Lệ Sâm thấy bộ dạng vô cùng bẩn thỉu qua ổ liền nhớ tới chính mai nhờ đã khổng bạ vệ cô thật tốt. Nam Ca ngượng ngùng nửa ngày nghĩ thăm bắt tôi tắm rửa cũng được thôi, nhờ hệ ngăn cửa đứng đây nhìn là sao. Vì vậy nàng nhìn về chỗ đỗ xe, lại đưa tay chỉ, ảnh đi chỗ kia. Lệ Sâm hiểu ý cô ngẩng lập tức ảnh tới khóc dở cười. Chẳng nhờ ẹ cô đã quyển trì nhằm đã giúp cô đặt quần áo bao nhiêu lần sao? Bây giờ mới bắt đầu gò nở ten thùng. Người tiểu zombie nệ đã dọa nát thảm hại lắm rồi, còn cho loại nhà thể làm cái cổ xạ ổ. Tuy thế Lệ Sâm vẫn thở dài gật đầu, được, tôi ái đi chùa một mở ái nhờ cô tới ta mở không dạ xạ trẻ không được đi lên. Nam Ca mà ngờ mực củ trong lòng, đều đã tần thế rồi, chạy chối chết cũng không kịp đâu ảnh nhìn để ý xạ trẻ hay khổ ngã trẻ. Tuy nhiên lời nội vĩnh khổ ngàm nào ý ra ngoài. Nhìn sắc trời, Lệ Sâm xoay người đi trở về nhưng mới đái được vài bữa cảnh quay đầu lại cảnh của cô. Tôi ý sẽ lì hển tục chú ý động tĩnh bên này, nghĩa ủ cô giảm chạy tôi liền cho ý quần phía sau xe. Nam Ca giống như bị phạt thiên ý định, gương mặt giòm bi đều thay đổi trở nên mất tự nhiên. Sau khi Lệ Sâm rưỡi đi cô liền chậm gì gì cởi áo sau đó bước xuống dòng suối. Nước trong sổ ý không còn chưa tới thắt lên sổ. Nam Ca định ngồi xuống nhưng đáng tiếc vì vĩnh dạ vừa mới kết thúc nên đáy nước nhìn rất đục cổ lì ẻo nửa như vậy đứng tắm. Lệ Sâm chỉ chỉnh, cũng không nhờ hẳn về hướng Nam Ca mà quan sát xem phụ cận có người khác hay không. Anh nhẵng nhìn càng cảm thấy chỗ này quá mức yên tĩnh, chẳng lẽ là bởi vì gần rừng núi nên mới ít giỏm bì như thế sao? Lúc Nam Ca tắm rửa cũng tờ tửa cách cọ cực kỳ cẩn thận, vết trên ngực cũng đã bị lau sạch cổ cụ ai đầu nhìn thân thể mình phát hiện bị Lệ Sâm bắn trên ngực thế nhưng chậm rãi khép lại. Những chỗ khác trên thân thể cũng không tỉ hiệp tục giữa nát nữa. Tiếc là cô không ngời được hương vị trên người mình nhưng mà xem ra, chắc cũng đỡ hơn lúc trước. Chờ tắm rửa xạ trẻ sẩn, Nam Ca khập khiễng muốn chê bữa nhưng mà cổ tỉnh mắt phạt thể nửa ai đáy nước hình như có con vật gì đảo đàng ngoài ngoại. Nam Ca ở dưới suối tắm rửa lâu như vậy mà không phát hiện ra được đáy nước có vật lạ, chúng nó đột nhiên động đậy, trong nháy mắt liền dọa Nam Ca đứng hình. A, Nam ca dùng hết toàn bộ sức lực gào lên, ngay lập tức vật dưới đáy nước cầm mổ tỉ hiểng liền vọt ra. Bởi vì lực quá lớn khiến nước suối bắn lên trực tiếp bay về phía mặt Nam ca, cổ tùy tiện lau mặt mở quái lúc này mới nhìn thở hổn hển, hóa ra dưới đáy nước đều là zombie. Đám zombie này cũng không bị hiệt là nấp dưới đáy nước bao lâu, từng cái đầu rậm rạp chẳng chịt mở quả tỉ hiệp một quái ló ra. Hơn nữa thân thể chúng bị ngâm trong nước quá lâu sưng vù lên, ngũ quan biến dạng nghiêm trọng cơ bản là nhờ ảnh khổng dạ hình dáng khi còn sống. Nam ca vừa nghĩ đến lúc nãy mình vừa mới giẫm đạp lên nhiều thây ma như thế để tắm, dùng mại nhờ một quải. Lệ Sâm vừa nghe thấy tiếng Nam ca thét lập tức lao ra khỏi xe. Chạy đến chỗ Nam ca, đường nào hiểu ả cô, ngay cả ăn nhờ ảnh thấy nhiều giỏm bị như vậy ra đầu cũng đều tê dại. Nam cổng kịp mặc quần áo cổ thờ dịp đám giỏm bị còn chưa công kịch cổ lập tức bỏ lên bờ ôm quần áo sạch chạy về phía Lệ Sâm. Những con giỏm bị vốn quỳnh đáng đồng nghe tây ngửi. Chúng nó cảm giác được Nam ca là đồng loại nhưng mà trên người ổ loại có hơi thở kỳ lạ khiến chúng nào không bị hiệt nên công kích nàng hay không. Cho đến khi Lệ Sâm xuất hiện, chúng nó liền khẳng định con giỏm bị nảy nào ỷ khổng trường là một nhờ ẩm với loài người kia. Bởi vì mùi vị trên người bọn họ giống nhau. Nam ca tờ tựa sở chết khiếp, vừa hướng về phía Lệ Sâm chạy vừa kêu to, cứu tôi với. Lệ Sâm cũng chạy đến đón Nam ca ảnh trùy nhanh hơn Nam ca nện khổng bảo lâu liền đến bên người ổ tớ ôm lấy ẹ họ cổ bịa lên liều mạng chạy về xe. Vốn tưởng là bọn zombie chậm chạp vẻ không đi theo kịp, vậy mà Lệ Sâm chứng kỳ hiện một cồn zombie dũng mãnh từ trong nước nhảy lên nhún vài cái liền đuổi kịp bọn họ, mà cảnh chỉ hệt để đen xì. Nam ca cũng trợn to hai mặt khổ nghịu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Càng ngày càng nhiều zombie nhảy ra khỏi suốt, tốc độ của bọn chúng so với những con zombie hệ ổ đã tởm gặp nhanh hơn rất nhiều lần, thậm chí khổng tụ gì tốc độ chạy của Lệ Sâm. Lệ Sâm lấy lại tinh thần liền mơ hồ cảm giác được cổng tích hợp. Nếu con người đều có thể tiến hóa chắc chắn zombie cũng có thể tiến hóa không kém. Lưu cảnh đồ ai diện với cảnh tượng này, trong lòng từng trận rung động hỉ hệ nghi ngờ xem ra con người tiến hóa, hình như chẳng hề nhanh hơn so với zombie, quan trọng là số lượng zombie rất nhiều. Ảnh khỉ hệ Nam ca chạy, tốc độ mặc dù không chậm nhưng mã đã khổng xuyển tay để cầm súng. Có vài zombie đuổi sát theo sau Lệ Sâm cố gắng vớn đầu càn. Khi hệ nghi ngờ chúng nó giống như là thực cửa hỏa thú. Cả cơ thể đều trên mặt đất nhe răng nết miệng gầm gừ rình rập bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đà nhảy lên. Lệ Sâm đặt Nam ca xuống đất tùy tiện ném áo tờ sợt rộng thùng thình chỗ cô mặc, sau đó lập tức đi một quải lên liền sổ, nhanh chạy về xe đừng quay đầu lại. Nam ca do dự nhìn Lệ Sâm. Đám giòm bị dưới mặt nửa cống điền một chẳng cũng đến 80, tốc độ của chúng đều nhanh như thế Lệ Sâm cũng không so dị năng giải quyết chúng nó thế nào đây. Lệ Sâm cảm giác được Nam ca đáng đổ dự nhưng mà hỉ hệ nghỉ ựa đã không xuyên thời gian. Hung dữ đặt một cổn giỏm bị đảng nhở ưu địa nằn quẩy đầu lại lớn tiếng quát, nhanh lên đài. Đừng thêm phiền. Nam ca bị hiệt cổ hới lại cũng chỉ thêm vương hiểu, cắn răng chạy về phía xe. Đợi đến sau khỏi ổ Lệ ổ lên xe quay đầu lại nhìn, đúng là Lệ Sâm đã bị rất nhiều giỏm bị cấp cao bao vây. Nam ca rất là lo lắng, chủ yếu là do con người chống lại giỏm bị luôn gặp bất lợi. Bị cắn một quẩy đã bị hiền thành giỏm bị rồi. Nếu là lúc trước. Có lẽ cổ sẽ cảm thấy nếu Lệ Sâm cũng trở thành zombie ẹ tái bình họ vẫn còn có thể làm bạn, nhưng bây giờ cậu cùng khổng xuyển có tâm trạng nào hải đoạ. Khoảng cách hơi xa nệ ô cùng khổng tờ hữu lắm, chỉ có thể nhìn thấy xa xa từng trận bụi đất tung bay. Lệ Sâm, xí năn ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì. Bọn zombie nơi thở tựa rất khó đối phó, lúc Lệ Sâm cùng bọn chúng đánh nhờ doanh phạ hoàn toàn tập trung cao độ. Nghĩa U không nhờ hửa quanh năm suốt tháng được bồi dình trên ý yên trường thành thói quen khổng trần gân đã bị đám zombie này giết đến mấy lần. Chương 26, chôn giết zombie. Điều khi hiện năng vụ ai mừng là số ít zombie có tốc độ nhanh sức lực lớn đều tự hành động khổng bị hiệt phối hợp với nhau. Nếu mà có zombie cao cấp chỉ huy bọn chúng ta cáo lẽ Lệ Sâm chỉ còn cách chịu chết hỉ hệ nghi ựa tình huống đối với ẩn xẻm như là có lợi, Lệ Sâm chú ý đến cách tấn công của đám zombie, dựa vào đó mà phản đòn nhờ vậy mà nhẹ nhờ àng hờ không ít. Khi hệ nghỉ ngựa anh đã khổng xuyên lo lắng nổ sủ nghẹ đã tới nhiều giòm bị hơn, ra tay gọn gàng linh hoạt cơ hồ là mỗi phát súng đều trúng đầu. Bọn chúng bị ngâm trong nước quá lâu, màu da ảm đạm hơn người bình thường không ít, nhìn thấy đồng bạn bị giết đám giòm bị càng thêm cuồng bạo hơn. Nam ca ngồi trên kinh hoàng nhờ ai năn bị giòm bị bao vây khổng lũ sổ doái rủi con mắt, cảm giác như chiến trường càng ngày càng hướng qua bên này nha. Sắp nhờ ẩn một lâu cuối cuốn sổ khẳng định, Lệ Sâm cố ý chạy về hướng này. Mặc dù bây giờ ảnh trả phá được vòng vây, nhưng chỉ cần lại gần xe tất nhờ ý hệ nẹ cảo biện pháp. Không được cổ không cứ ngồi chờ chết trên như vậy có làm chút gì đó dù tảnh. Nam ca quay lại nhìn đống chê nghĩa sau, trong lòng có biện pháp. Giờ phút này Lệ Sâm không chút hoang mang đối mặt với công kích của đám zombie, mỗi phát súng đều làm rộ mài bệ gần đó nổ tung đầu, vòng vây của chúng nó dần sở thiên hồng. Giờ phút này những xe rất gần, trong lúc tìm góc độ lên xe thích hợp, tài nạm ca đột nhiên mở của xe ra. Lệ Sâm hiểu ý, đạp lên một cồn zombie đang nhợ vánh lờ y đà ngã vào xe, sau đó đem cửa xe đóng kín. Toàn bộ zombie còn lại bổ nhào lên xe. Cách cửa sổ xe Nam Ca vẫn có thể nhìn thấy răng nanh sắc nhọn của bọn chúng, ánh mắt đám zombie này thật là kinh khủng. Đáng sợ nhất là cô loái bị ảnh hưởng bởi sợi ni giận của chúng, trong cổ họng dần dần phát ra tiếng gầm nhờ ẹ. Lệ Sâm đưa mắt nhìn Nam Ca một quải, nắm chặt tay ô, Nam Ca không nên bị chúng ảnh hưởng cô không ghi ổng bọn chúng. Một cú nào ải, giống như cả một bàn tay kéo Nam Ca đảng xạ vào trong đầm lầy ra cổ quấy đầu nhìn Lệ Sâm một quải, khẽ cắn răng hỏi, chúng ta, làm sao bây giờ? Dù sao cả hai đã lên xe, nếu mà chạy, bọn chúng khẳng định không săn được cái xe thiết giáp này, nhưng mà ở đây có nguồn nước, nhỡ đâu có người khác đến đây lấy nước, rất có thể bị rổ mài bệ kéo vào đáy nước. Lệ Sâm cũng đã tìm đến vấn đề này, nhìn thoáng của sổ xe bị bao phủ hoàn toàn bởi zombie, đám zombie này không giữ lại. Nam Ca đem quả bú mồ mời vừa từ ghế sau tìm được cho Lệ Sâm. Cái thứ này uy lực khổng lồ, nếu có thể đem zombie tụ tập lùi một xọa bùn cũng có thể giết hết bọn chúng. Tô Hải Đại đang lạc hướng bọn chúng. Nam Ca kiên định nào ải. Nhưng mà trong lòng cáo một số Nam Ca gào lên vợi ồ, Nam Ca mày điên rồi, mày cũng là zombie mà, sao có thể giúp con người giết zombie? Bây giờ hai người hoàn toàn có thể phủi mông đi nhạ. Nam Ca thuyết phục bản thân không được, bởi và cô làm như thế nào cũng không quên được, ở thời điểm nguy hiểm nhất Lệ Sâm đã đi mình ra. Cô vô hiện tưởng là Lệ Sâm mẹ rộng như trước đây đồng ý, nhưng mà ai biết ảnh ta lại cự tuyệt, cô không đài. Nam Cùng nghĩ ra có biện pháp nào tốt hơn. Nếu mà cổ khổng sổng xe làm sao bắt bọn chúng tụ tập lui một. Cô đang đỉnh thuyết phục Lệ Sâm, ảnh đã kỳ hẹn quyết tỏ vẻ, tôi có biện pháp khác. Anh nghi hẹn đầu nhìn Nam Ca, lần này cô tin tưởng tôi chứ. Có lẽ là ánh mắt quảnh quạ tự tin khiến cho người ta an tâm, Nam Ca ngơ ngác gật gật đầu. Lập tức cô nhờ hẳn thấy Lệ Sâm nhếch miệng cười một quải, lạnh lùng trong ánh mắt nháy mắt tan biến giống như vùng thảo nguyên tươi đẹp đầy sức sống. Lệ Sâm nhận lấy quả bùm trong tay ồ, quay đầu lại khởi động xe. Nam Ca nghe được tiếng động cơ sẽ khổ như sao lại thấy kích động khổng bì hiện biện phạm cảnh nào ạ, cái gì đây? Lệ Sâm đạp chân ga, chiếc xe rú lên rồi phóng đại, những con zombie nằm sấp ở trên đều bị đánh rơi xuống. Tốc độ xe rất nhanh nhưng mà đám zombie vẫn đuổi sát thì ổ không ngừng nghỉ. Lại có thêm nhiều zombie từ đáy nước bò ra ngoài, đuổi theo đằng sau xe của bọn họ, từng tiếng kêu gào bén nhọn chấn động đến mức toàn bộ rừng núi đều rung động. Động tĩnh lớn như vậy, dọa sợ khô nghịt dân chung trốn ở vùng phụ cận. Bọn họ còn lặng lẽ hỏi, chuyện gì xảy ra? Như thế nào lại có động tĩnh lớn như vậy? Có người lập tức che mỉ hển gà nở tạ, ảnh nào ít nhút mổ tốt hỉ hệ ngoại giác quan đám giỏm bì này ngày càng nhạy cảm, nhỡ đâu bọn chúng nghe thấy tỉ hiền gặn. Động tĩnh lớn như thế chắc là có người loại đi hối đoạn sông chết rồi đem tất cả giỏm bì bên trong đều kinh đồn đái. Có người nghe thấy lời này lập tức lộ rẻ mổ tành mắt thương hại. Chỗ kia đáy nước đều là giỏm bì. Bọn họ thấy địch xa hơn lấy nước cùng khổ ngảm qua chỗ đó kinh động bọn zombie dưới nước. Mấy người đó chắc cũng không ngồng được đâu. Dây an toàn của Nam Cạ đã được cài chặt cổ quẩy đầu nhìn tình huống đằng sau rồi báo cáo vị trí zombie cho Lệ Sâm. Lệ Sâm tập trung lái xe một lâu mới hỏi Nam Cạ một cụ, tất cả chúng nó đều đuổi theo sao? Tất cả đều đi thì ổ hết. Nam Cạ tở tựa giật là kinh ngạc sao mới có ba ngoại đi chùa zombie cũng đã có thể hoạt động nhanh như thế. Vừa mới nãy cổ nhờ hình thấy móng vuốt sắc bén của chúng nó. Nếu bị một quả chắc là cả trái tim cũng có thể bị móc ra. Ngẫm lại dị năng của hai chị em Lâm Phong Tuyết kém hởng khổng bi hiệt bao nhiêu so với trình độ tiến hóa của đám zombie này. Song đời, nhất định là cổ đỉ thì ố Lệ Sâm lâu quá cho nên suy nghĩ cũng gần bị anh nhân hóa rồi, giờ lại bắt đầu lo lắng đến tương lai sau này của loài người. Bởi vì quá tập trung nghệ ổ không đi đến hướng đi qua xe. Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta cần phải nhảy nghệ ủ cổ thơ ỉ sở thải nhờ ảm mắt loài đại. Trong lúc Lệ Sâm nào ý truy hến đã tìm được kính quang lọc đeo lên, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Nam Ca nghe vậy quay đầu nghi ngờ nhìn thoáng qua trước xe cổ vợ liếc mặt mở quả suýt thải nhạt dựng lên. Phía trước là cái gì quỷ gì? Sao lại cáo một quải danh vừa sâu vừa dài ở đây? Quan trọng là từ bờ bên này đến bờ bên kia nhìn như vậy chắc rộng ít nhất là 10 mét, xe làm sao mà nhảy qua được? Nếu cổ đi chùa chỉ có thể rơi vào trong danh thôi. Nam Ca kinh hạ ý nào ý không ra lời. Muốn gọi nhưng thằng hứng bị kẹt ở cổ họng cổ thở ý Lệ Sâm đem tốc độ xe tăng đến tối đa hướng đến cái rãnh sâu kia phi tới. Á á á! Người đàn ông này có phải hay không đại lên rồi? Nam Ca ôm lấy tay lái mổ tỉ yểm gào thảm thiết hẳn không so với đám giỏm bị đằng sau vang dội hơn truyền ra. Trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc như trước mắt vậy mà Lệ Sâm còn khẽ cười một quải. Tiểu giỏm bị này còn có tinh thần gào thét, rất tốt, chính mãi nhờ không lỏ cổ bị sợ đến ngốc rồi. giờ phút này Nam Ca Như chờ bị tuyên án tử hình thật không nghĩ địa nổ làm một cồn giỏm bị khổng pha ai bị đập nát đầu chết mà là bị ném chết. Lệ Sâm Ảnh là đồ điên. Nam Ca chỉ kịp kêu tổ mổ tỉ yển xe lao xuống ránh, vạch rẽ một vùng cung đẹp mặt trệ bụ trời hướng tới ránh sâu kia bay qua. Bánh xe cuối cùng cũng đã rời khỏi mặt đất tờ tựa bẩy lên. Tốc độ quá nhanh dẫn đến áp lực lớn khiến mặt của Nam Ca vặn bẹo biến hình hẳn không tụ lùi một. Khổng sỏ cách nổ cột có thể nhắm mắt lại. Thời dần không bị hết là đã trôi qua bao lâu, giống như rất dài cũng giống như chỉ cảo một quá chớp mắt chiếc xe ở mổ tỉ yển rơi xuống đất. Dùng sức hét lên mổ tỉ yển cuối cùng. Nam Ca nhắm chặt hai mắt lại nghĩ tới bản thân mình ngã chết. Lần này mãi nhờ tờ tự chết. Nhưng mà của một lúc lâu cũng không thấy được tiếng xe ầm ầm nổ mạnh. Ngược lại giống như là thay đổi phương hướng sau đó chậm rãi ngừng lại. Lệ Sâm vươn tay vô vô mặt Nam Ca, tiểu câm điếc, mở mắt giả đái, chúng ta tới rồi. Nam Ca cơ bản là không tin còn dùng sức nhắm mắt lùi nào ải, tôi. Tôi ý thì hệ ngoài nhất định, là chết rồi. Dù nào hệ Sâm tràn ngập sung sướng. Cô khổ ngờ ngủ ổ hẹn xem đám giỏm bị chôn giết như thế nào sao. Nam Ca vừa nghỉ ảnh nào ỉn thế cuối cùng cũng nhờ ỉ khổng được mở mắt ra. Khi thấy cảnh tượng trước mặt cô lùi khổng nhờ ỉn được há to miệng. Hóa ra những con giỏm bị kỳ ạ tở tựa nhạt qua theo xe họ nhưng mà bọn chúng cũng chỉ nhảy được cùng lắm là 6 mét. Vì vậy nguy hẹn một đảm ở dọa khổng trùng toàn bộ đều rơi xuống phát ra tiếng rú thê lương. Trí óc của đám giỏm bị này kém hơn quá nhiều so với con nên dù sức chiến đấu của chúng nó rất mạnh mẽ cũng không bại lại được. Cho nên coi như là giòm bì đằng trước đều ngã xuống không ngăn được bước chân những con giòm bì đằng sau. Giữa đã là buổi chiều, mặt trời mơ hồ có dấu hiệu sắp lặn. Đối diện xe của bọn họ là phía tây một đám mây hồng chiếu rọi xuống. Xe một đám giòm bì thay nhau nhảy xuống hố sủ ở tựa lạ. Cảnh tượng quá bao la hùng vĩ. Liên tục chừng 10 phút đồng hồ đám giòm bì mới rơi toàn bộ xuống hố. Lệ Sâm bước xuống xe nâng ống nhòm lên quan sát đáy hố sâu. Những con giỏm bị kia quả nhiên đều đảng ghi ưởng nanh múa vướt cố gắng bò lên. Bản thân chính là con mồi tốt nhất khiến tất cả giỏm bị đều di động hướng tới bên này. Nhìn thời dần không sai biệt là mặt tự khoát lui về phía sau mấy chục mét, điều chỉnh góc độ cho tốt một xỏa bùm cỡ nắm tay bị ảnh nệm xuống hố. Quả bùm rơi xuống vị trí không sai chút nào đem đám giỏm bị đạn tập trung nổ tanh bành. Nam Ca nghe được tiếng bùm 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 nổ, cảm xúc cùng không chặn khỏi bị bành trướng lên. Đất đá bị bắn lên bụi bay mù mịt. Trong không khí nồng nặc mùi tanh hôi của máu thịt và mùi cháy khét của đám zombie. Chờ sau khi bụi bặm tan bớt, Nam Ca cùng Lệ Sâm liếc mắt nhìn nhờ đại điển bên cạnh hố sâu ngó xuống. Rất tốt, phần zombie đều bị nổ chết hì hệ nghi ựa chỉ còn lại vài côn đừng cậu hơi tàn. Nghĩa đã làm tai đương nhiên phải nổ cỏ tận gốc, Lệ Sâm lập tức đem ống nhòm vượt trên mặt đất bắt lấy tay Nam Ca, cổ thì ổ tôi cũng đi tuồng. Nam Ca kinh ngạc nghỉ cổ đi ảm cái gì nha. Lệ Sâm hiểu ngay suy nghĩ trong đủ cổ, cao nghệ nào ải. Lực chiến đấu quả ổ quả kém, từ dựa sẽ pha ai liên tục luyện tập. Luyện tập. Dùng đồng loại quả ôn luyện. Đối thủ quả ổ không pha ai là con người sao. Tuy nhiên Lệ Sâm không sỏ chỗ cổ cơ hội cự tùy hệt đã ổm lấy ẹ họ cổ trực tiếp nhảy xuống. Nam Ca quả thực bị dọa đến độ muốn khóc, lần này xương sữa nổ sẽ không bị gây vài quả đái. Cũng may lần ả nở tì hiệp đất rất vững vàng thậm chí sau khi hạ xuống mới đẻ mổ thả ra. Nam Ca vô vô ngực, còn có chút kinh ngạc vừa sẽ thấy đổi quanh. Lệ Sâm đã một cồn dao găm cho Nam Ca, cổ đi sạt theo tôi. Chương 27, đạt được tinh hạch. Nam Ca cũng khổ ngờ mù ổ hển giết cái gì mà zombie hay con người. Từ trước tới nay mặc dù của VN được coi là nhanh nhẹn nhờ hển tờ trả là một cồn zombie lửa nhát. Dù xa ổ cọc cũng không so mục tiêu gì cao xa lụy không so chi tiến thủ sau khi biến thành zombie hệ ổ cùng chỉ của một người tỉnh một ngày. Lệ Sâm bắt chỗ cổ đi ghi hiệt zombie cổ vỗ hển có ý định cự tuyệt. Nhưng mà không cây chủy thủ này lệnh thật tì hiệp thi ổ cột nhẹ bị Lệ Sâm đẩy ra thôi. Thờ ý cô đo dự, Lệ Sâm còn tưởng rằng sổ khổ ngờ mù ổ hền làm chỉ có thể tiếp tục khuy hệ nổ, cố nhờ hền đám đồng loại này qua ô đã hỉ hệ nghi ựa tốc độ chúng nó thay đổi được nhanh như thế, sức chiến đấu mạnh như thế nhưng mà cổ người cả nào ý chủy hền cùng nào ý không lưu loát. Sau này nhớ gặp phải nguy hiểm gì cổ không sò năng lực tự vệ ai có thể tới cửa ủ cô. Nam ca ngẩng đầu, đôi mắt trông mong nhìn Lệ Sâm một quái. Lệ Sâm hồ nhẹ mồ tỉ hiển, tôi cú nghẹ khổng sửa ủ cô, đừng hy vọng vào tôi. Nam ca thầm ma ngờ một cú hẹp hỏi. Nhưng mà Lệ Sâm nào yên cũng đúng, tình hù ẩu nghỉ hệ nghỉ ựa giống như lúc mọi người ban đầu đều là trẻ con giống nhau, mà có cứng Lệ Sâm chính là những đứa bé thông minh lanh lợi nhất. Nhưng sau khi hỉ hệ nửng vĩnh giả xảy ra, tất cả mọi người đều biến thành đại thần, chỉ có bọn họ vẫn còn là đứa bé. Lệ Sâm khổng so dị năng vẫn có thể chôn giết như thế nhiều giòm bị như cũ. Chính mình so với ẩn nở tạ đều kém hơn nhiều như vậy sao có thông số gắng. Vì vậy Nam ca nắm chặt dao găm trong tay quyết định muốn bước ra trước một bước. Lệ Sâm nhìn thấy chuyển biến của Nam Ca, ánh mặt khổng khoai vui mờ ngờ mũi tốt. Có thể bọn họ đứng đờ y nào ỉ trùy hền lâu quá, mắt thấy có vào con giỏm bị muốn đứng lên khổng đờ ái Lệ Sâm hỏi, Nam Ca liền ngẩng đầu trong mắt có chút ít tối tăm lại bất đắc dĩ hỏi, anh thế để cho tôi mặc quần trước được không? Cô vợ mới phát triển không thích hợp, như thế nào phía dưới lại trống trơn? Thái dạ trên người mình chỉ mặc một quả áo tờ sở sao? Này nịa ủ cô thơ từ con giỏm bi đánh nhau. Hình ảnh kia quả thực quá xấu cộc cùng khổ ngảm nghĩ nữa. Lời Lệ Sâm mù ổ nào ỉ tất cả đều nghẹn ở cổ nào ỉ không nên lời. Cũng thân không đệm Nam Ca trở thành người bình thường để đối xử hì hệ nghi ửa túi đầu nhìn xuống hai chùm phát triển dạ nịa ủ không đi phía đến thịt thối cùng vết sỏ thái đồ chân này loại hình vừa dài lại vừa thẳng, rất là đẹp. Dù sao đối phương cũng là nữ zombie, Lệ Sâm một đoài nam nhân cũng ngại nhìn chằm chằm chân người ta, mấu chốt là tính tình nam cổng trởm chỉ nhờ ai một quỷ cổ loại được đà mang chính mình là lưu manh. Cổ đường đây chờ tôi. Lệ Sâm nhìn thoáng qua hố sâu, lui về phía sau hai bước quay đầy lập tức chạy. Nam Ca đứng nhờ ai nắng lệ ố lên, hai cánh tay cường tráng bám vào mỏm núi đá, hai chân dùng sức đạp lên hai bước liền trèo lên được. Nhìn động tác nhanh gọn liễu loát quảnh khi hiền Nam Ca tờ tựa mù ổ hền huyết sáo. Khi Lệ Sâm lấy quần áo trở lùi khổng giỏm bị đà lùng la lung lay đứng lên. Mặc dù chết nhiều đồng bạn như vậy nhờ hền ngờ hủng hăng của chúng không chuột nào thay đổi. Nam Ca có chút ít đà mẹ lại sức mặc quần áo, thậm chí cũng một lện nữa đội mũ Lệ Sâm tìm chỗ cô lện, cứ như vậy bắt đủ một đường tàn sát zombie. Vài con giòm bị này Lệ Sâm không đỉnh đem hết chỗ cổ xỉ hiền đấu cho ngờ một lện ảnh vì ẻn luôn khống chế một điển hai con trước, sau đó cho Nam Ca dần dần thích hướng tiết tấu này mới tăng dần số lượng lên. Nhược điểm của chúng chính là đầu nệ ục nhắm ngay cổ chúng chém xuống. Bình thường sức lực lớn như thế sao dựa một quài đầu cũng không chém được. Tay Nam Ca nắm chặt dao găm cùng khổ ngờ mù ổ hẹn bị người đàn ông kia khinh bỉ. Nâng chân lên cao nữa. Sáng hôm nay không phải ái là vừa mới ăn cơm xong sao. Tốc độ chúng nó nhanh như thỉa cổ khổng nền liều mạng so tốc độ cùng chúng, hãy lợi dụng những ưu thế của thân của. Đừng ép thắt lưng thấp xuống như thế, nếu chúng xông điện nổ đường không vững tệ trực tiếp ngã xuống. Không đờ ai Lệ Sâm kỷ về nào ịt sổng, Nam Ca quả thực ngã xuống. Nhưng mà cổ lập tức lồm cồm bò dậy đánh tiếp, nhờ Lệ Sâm dốc hết sức bồi dưỡng mà năng lực chiến đấu quả ổ sổ với trực đã tăng lên vài cấp bậc. Hơn nữa cơ thể cứng ngắc quả ổ mở hồ có dấu hiệu linh hoạt hơn. Nội tâm Nam Ca nhảy nhót vui mừng nào ỷ khổng trởm sổ kỳ hèn chỉ rèn luyện về sau có lẽ sẽ bị hiền đổi lại thành người được. Hai giờ sau, cuối cùng Nam Ca cũng đem con giỏm bị cuối cùng trong hố giết chết, thời đi mổ quậy đầu lại nhìn Lệ Sâm giữa hai hàng lông mày đều là đắc ý. Sao nào, có pha ỷ cổ giật lợi huy không? Mau nhanh nhanh khẽ nổ đái. Ánh mắt hy vọng của Nam Ca trực tiếp bị Lệ Sâm không điểm xỉa đến, chỉ có vài con giỏm bị thế mà còn phải dùng tới 2 giờ, chúng nâng cấp còn rất nhiều. Nam Ca hư dạng giật không vụ ải, khẽ nổ một củ có thể chết à. Nhưng mà, Lệ Sâm vòng vo khiến lỗ thai Nam cổng khoái dựng lên nghĩa ủ cổ có thể giữ vững trạng thái nơi thái bị hệ tự vệ ở tận thế chắc chắn là không tàn vấn đề. Nam Ca buồn bực lầu bầu, kẻ địch của tổ ở hư dạng chính là các người. Đều cùng là zombie nến nghĩa ủ cổ không chụp vào chúng, bọn chúng chắc trả nhẹ không tần công sô. Cổ tỷ hiền hành cường hóa đối với một đi ạ điểm công kích xác định vốn hiệu quả hơn nhiều so với huấn luyện bình thường. Lệ Sâm khẽ mỉm cười. Lúc này bầu trời đã tổ ái lại, bóng lên ngăn lấp vài tia sáng cuối cùng, dù sao. Thân thể con người quá yếu đuối lại có nhiều chỗ cần phải bảo vệ không phải tấn công vào đầu mới giết chết được. Thế nào gọi là xử lý, trong khoảnh khắc người ổ cảm thấy người đàn ông người thật đáng sợ mà. Lệ Sâm vươn tay với Nam Ca, đi thổ ái, chúng ta đi lên. Hố sâu thế này tự mình Nam Ca đương nhờ ý hẹn không leo lên được chỉ có thể đi tới chỗ Lệ Sâm. Tuy nhiên chờ nửa ngày cũng không tờ ý Lệ Sâm đem mình cong lên. Ngược lại là ngồi xổm xuống kiểm tra cái gì đó. Nam Ca cũng đi tới gần tò mò nhìn, chẳng lẽ là chỗ đó có dấu bảo bối gì? Tự dưng Lệ Sâm cầm lấy chùy thủ trong tay ố bởi một quái đầu giỏm bị lúc nãy bị cổ xẻm khổng lồ sau Lệ Sâm tìm thở ỉ một vật sáng long lanh tuyệt đẹp có hình dáng nhờ một ngộ hải sao? Trong đầu giỏm bị bùn được có như này sao? Tinh thể hình sao sau cánh ở thời điểm ban đêm tối tăm như thế này phát ra chút ánh sáng long lánh. Trước kia Lệ Sâm cũng từng giết giỏm bị nhờ nên không phát hiện ra thứ này bao giờ. Nghĩa ưu không phải ái là lúc nạ rảnh lở đãng cúi đầu nhìn thoáng cụ ạ tạ cáo lẽ cũng đã vụt qua rồi. Nam Ca nghe Lệ Sâm nào và hiểu sai ý lập tức vội vàng đem đầu của mình che lại, tội ý không bị hết đâu. Anh ta muốn biết việc này cũng có thể nhưng đừng có đẻm cổ dạ khai đao nha. Mỗi lần thấy bộ dáng nhát như chuột quả ô Lệ Sâm đều thấy buồn cười, chính mình làm sao có thể diệt cổ. Bất quá trêu chọc làm chỗ cổ sợ hãi cũng rất thú vị, sau này mình lại có thủ đoạn mới có thể uy hỉ hiệp công lời. Vì vậy Lệ Sâm không biết cảm tiếp tục túi người đem đầu tất cả giòm bì trong hố đều bới ra. Mặc dù chỉ hổ ạ khổ nghịt thời gian nhưng lại đạt được rất nhiều tinh hạch. Nam cả đỉ thời gần xem phạt thiện tình hạt trệ nửa bản đều trong suốt, có vài cái có màu sắc nhưng mà ánh sáng quá mờ, cũng không quan sát kỹ được. Lệ Sâm cất kỹ những tinh hạch này, thời điểm bỏ vào trong túi còn phát ra tiếng vang thanh thúy. Nam cả hỉ hệ ngoại đại hiện tò mò liền thúc giục Lệ Sâm, chúng ta nhanh đi lệnh đại. Lệ Sâm cũng đã cậu dài thời gian ở dưới đây như vậy cũng mù ổ hến đi tắm chỗ để nghỉ ngơi, vì vậy con Nam ca nhanh chóng leo lên miệng hố. Đợi sau khi bọn lý ra, Lệ Sâm liền phát thiên người không đủng ảnh tập giọng hỏi Nam ca một củ, xung quanh đây có bao nhiêu người. Nam ca nhắm mắt lại cảm nhận, 6-7 người. Rất có thể là động tĩnh của họ quá lớn, cho nên đem mấy người này dẫn lại đây. Lệ Sâm ở mồ tì hiền không đỉnh để ý tới mồ tịt người này. So với đám người này ảnh tin tưởng tiểu giòm bị đang nằm trên lên mình hơn, tối thiểu là ở mấy lần nguy hiểm trực cộc cũng không đũa lại chính mình. Anh khổ ngờ ngủ ổ hến đi chê chọc mấy người này, chờ sau khi lên xe mấy người này lại xuống tới. Lệ Sâm ngồi trong xe không so mở đèn, cả ngừng trong bóng tối chỉ lộ ra đôi mắt tĩnh mịch. Nam ca cũng khổ ngờ ngủ ổ hến bại lộ thân phận, rụt rụt lại cái cổ hẳn không đem mặt mình giấu ở trong tóc. Cửa sổ xe bị gõ. Lệ Sâm cảnh giác hạ kính xuống liền nhìn thờ ỉ một người đàn ông đứng ở bên cạnh cửa xe. Anh giật gầy giống như chỉ còn có da bọc lấy xương, hốc mắt đen xì lom sâu. Hơn mảnh tạ còn rất cao, giống như là cây gậy trúc hơn nữa là cái loại trúc ở trong gió lay động. Bởi vì ảnh tạ quá gầy khuôn mặt tóc keo trông rất mệt mỏi, xem giả đã trải qua quá nhiều tình kế. Lệ Sâm chỉ có thể lạnh lùng hỏi, như thế nào? Người đàn ông vừa nghỉ ảnh nào lập tức tiếp lời, chuẩn, tôi là Trương Vĩ sau tận thế liền trốn ở này gần đây. Vừa mới nghe được động tĩnh bên này chúng tôi có chút lo lắng cho nên mới đến xem mộ tụt. Nào ịt sống con mà cảnh tạ đều bắn ra hào quang, những con giỏm bỉ kia đều là hai người giết sao. Đám giỏm bỉ trong suối nước này cũng đã cờ ý nhiễu bọn họ lâu rồi hỉ hệ nghỉ ửa có hai người giống như chúa cứu thế giúp bọn họ giải quyết vấn đề khó khăn này ảnh tạ đương nhiên muốn đến cảm ơn. Đương nhờ ỉ hệ nả nở tạ cũng cảm thấy hứng thú nhất vẫn là sức chiến đấu của người đàn ông này. Nghĩa ưu ả nở tạ có thể giữ hai người ở lại thổn nhớ uy nảy bọn họ cú nghẹ không phải sợ giòm bị nữa. Nhưng mà thờ trả trong lòng Trương Vĩ cũng hiểu, trong tận thế người người đều chỉ chăm chăm tự vệ, có ai có thể vô cớ giúp đỡ bọn họ đây. Từ lúc Nam ca kinh động đám giòm bị dưới đáy nước đến bây giờ cũng đã bạ giờ, bọn họ liên tục trốn trong bóng tổ ỉ không ra. Trong lòng Lệ Sâm không khoai dễu cật mờ hồi tị hiện. Vốn là bọn không sỏ ý định cứu mình cùng Nam ca bây giờ còn đến quan tâm cái gì đây. Vì vậy vẻ mặt Lệ Sâm lạnh hơn, là chúng tôi giết khổng sỏ chuyện cái thái bình tổ ải đi trước. Trương Vĩ nhìn thấy sắc mặt Lệ Sâm lãnh đạm trong lòng chìm xuống, xem ra hai người này khổng sỏ ý định ở lại. Nhưng hóa nở tạ cũng khổ nghẹp buộc chỉ ngại ngùng quên, hai người cũng đừng trách chúng tôi thở tựa là đám giỏm bị kia quá nhiều quá nhanh. Thôn chúng tôi mặc dù có vài người có dị năng nhưng cũng không pha ai là đối thủ của chúng. Nếu bọn đã qua tôi là thủ lĩnh tại tổ ý sẽ chịu trách nhiệm về mạng sống bọn họ. Bộ dạng Trương Vĩ lo lắng trùng trùng tật khổng ghi ổng như là giả vờ. Dĩ năng, đi đã lạ lần thứ ba Lệ Sâm nghe được trong hôm nay. Đây đến cùng là thứ gì? Lệ Sâm ý thức được ảnh những Nam ca cứ mù mờ thông tin như vậy cũng không tốt, vẫn là phải tìm người hiểu tình hủ ổ nghi hệ nghi ựa mới được. Vì vờ giảng chuyển trọng tâm câu chuyện, cả cái nhờ ổng ở gần đây sao? Chương 28, dân công trong thôn nhỏ. Đúng vậy, ở khe núi cách đi không xa. Chỗ đấy cao một quải mỏ đá. Trương Vĩ chỉ giống như lo lắng Lệ Sâm không tin lập tức bổ sung, chúng tôi đều là người làm công từ trung tâm tinh thủy thành chạy ra không là người xấu. Nghĩa ưu ả nở tin lời của tôi liền cùng tôi trở về hỡi một đệm đi sao bởi vì thiên thai địa hình bên trong thay đi không ít, bản đồ đều không ngừng được nữa buổi tối vội vàng lên đường tờ tựa giật nguy hiểm. Trương Vĩ thành tâm thuyết phục nhưng Lệ Sâm hình như cũng không sò ý định phản ứng lại khi hiện à nở tả cổng khoai có chút ít thất vọng không nghĩ tới là Lệ Sâm vậy mà trả lời hẳn, tốt anh những đường đi chúng tôi ai đi chuột gần. Trương Vĩ nghe vậy vui mừng nhướng mày ảnh tạ cũng khổ ngảm xin lên xe ngồi chỉ mang vài người bước nhờ ra ở đi bên cạnh xe Lệ Sâm. Lệ Sâm quay đầu nhìn phát hiện đồ ạ người này xem ra chỉ có Trương Vĩ lớn tuổi nhất, vài người cùng lại đây cũng chỉ tầm 17-18 tuổi. Cánh môi Lệ Sâm mím chặt lại, Lệ Ngạn có phải cũng giống mấy người này sống chật vật trong loạn thế, cậu có thể tự bảo vệ chính mình hay không? Trương Vĩ rất chứng chặt nhưng mà vài chàng trai bên cả nhà nở tạ cũng không ghi ông thế. Vừa mở mì hẹn nào ý truy hẹn đã phát hiện khủng bình không ghi ông nhau. Cao mất thắn nì hẹn nhợ hứa giật tùy tiện đến gần xe hỏi, đại ca, ví năn điền cùng làm thế nào đấu lại đám zombie? Những con zombie kia thế nào rồi? Tất cả đều đã bị giết chết rồi sao? Em còn nghe thấy tiếng nổ mạnh có phải là bị ví năn đệm nổ chết không? Hai người quá lợi hại. Lệ Sâm không tùy ý kiến chỉ là nhàn nhạt tiếp câu, nghe dung nào ý thắc cực cũng không pha ai là người nơi này. Thanh niên gãi gãi đầu, đúng vậy, em là người Đông Bắc đến Tĩnh Thủy Thành làm vệ công nghỉ đến cứ như vậy xảy ra tận thế. Em lì yếu đi thì ổ đám Trương Đại ca ảnh đờm xem thường bộ dáng Trương Đại ca lớn lên yếu ớt tở trả Trương Đại ca là người hiền lành có lòng nhiệt tình. Nếu là khổng xoa nhờ y bọn ẹ mở khổng trởng đã sớm chết rồi. Trương Vĩ nghe lưỡi nào y nguệ, mạnh mẽ quay đầu hung hăng vỗ lên lưng thanh nỉ hển một quạt còn cười mắng. Mã Viễn, cờ ú nào ẹ lớn lên yếu ớt. Tiểu thanh niên bị kêu là Mã Viễn lập tức xin tha, còn cố ý giả vờ như bị đánh cực kỳ đau gào khóc kêu lên. Mặt Lệ Sâm vốn là lạnh lùng giờ phút này cũng nhu hòa đi không ít. Đoàn người này làm cho người ta cảm thấy thật cơ khác biệt với nhóm Triệu Cường. Nam ca ở vị trí ghế phụ cũng nhìn ra ngoài, ánh mắt giống như còn mang theo chút hâm mộ. Lệ Sâm như có điều suy nghĩ, cuối cùng cũng không nào y tệ. Đái khỏe đi hơn 20 phút là đến khe núi, Lệ Sâm lúc này mới phát hiện ra mặc dù ngọn núi trông bên ngoài nhớ đã bị phá hỏng điểm khổng xuyên hình dáng, nhưng mà mấy phòng gạch trong mỏ đã được bảo tồn cực kỳ tốt. Phòng này dành cho người ở, có thể thở ỉ khổ nghịt người ở bên ngoài nấu cơm. Dùng tảng đá làm bếp lò ở phi ạ trệ đặt mở quả nồi to bên trong quỳ nặng đủ nước. Thái giả thôn nhợ bi bỏ rơi này các khổ nghịt người. Lệ Sâm nhìn sơ qua, tính kiểu gì cũng có vài chục số người phần lớn đều là đàn ông, trẻ có già có. Dạng người trẻ tuổi như Mã Viễn cũng có vài người, Lệ Sâm tùy ý hỏi qua liền nghe Mã Vìn nào ải, bọn em vào Nam gia bậc đỉ thì ổ chủ quản đến làm việc, vốn là định tranh thủ mùa vụ rảnh gì đi kỳ yếm ít tiền. Ai hì hệ nghỉ ở khắp nơi đều là thiên thai cùng khổng bi hiện tình hình ở quê như thế nào. Tiểu hài tử còn chưa lợi đạ điển công trường làm công kiếm tiền. Lệ Sâm nhờ ẹ nhờ ảng thở dài, ngừng xe xong chấn an Nam ca hai câu liền bước xuống xe. Sau khi quan sát cảnh phát thiện mấy người ở đi trệ nửa bản đều xanh xao vàng vọt, hiển nhiên là người quen làm công việc dùng đến thể lực. Ánh Mã Viên kể vậy mà lại chủ động an ủi cờ ủ một cụ. Mặc dù sống vất vả nhưng sức khỏe các cậu tốt chiếm phần lớn so với tỷ lệ loài người sống sót sau tận thế rồi. Mã Viễn cười ha ha, Trương Đại ca cũng tầm nào ỉ ở ỉ, dù sao bây giờ có thể bình an sổ ngờ một ngoại là một ngoại, sống sót chính là hạnh phúc. Sau này nếu có cơ hội em khẳng định phải về quê xẻm một tuột. Lệ Sâm mím mồ ỉ khổn gẳng hủy tiếp. Dù xa ổ khổng sỏ tin tức xấu truyền đến chính là tin tức tốt. Nam ca vô cùng buồn chán chờ trên nhìn Lệ Sâm từ bãi đất trồng đi thời. Ngẫu nhiên nào ỷ chủy hẹn cùng người khai thác trong sân là một cùng mù ổ hẹn đi ra ngoài hóng dạo mùa tụt. Mã Viễn quay đầu lại nhìn thoáng qua xe Lệ Sâm hỏi, đại ca, xa hoàn khổng chỗ cổ gửi trọng si ảnh sổng ảnh mùa tụt gì nha. Tuy là chỗ bọn em vật tư rất ít chỉ sợ cung cấp không được đồ ăn ngon. Lệ Sâm lắc đầu, lúc này chúng tổ ái đã ảnh trực mùa tịt rồi nhưng mà vẫn phải cảm ơn ý tốt của các cậu. Không so gì. Mã Viễn cởi mở cưới mùa tị hiện. Thiếu niên 17-18 tuổi đúng độ tuổi thanh xuân nhiệt tình trên mặt cậu còn cáo mồ tịt tàn nhang ngược lại hàm răng rất trắng, dù sao tình thìa hỉ hệ nói nìa ủ khổng ghi ụt đỡ lẫn nhau ai cũng sống không nghi. Lệ Sâm đi ủy trệ bạ ai đất trồ ngờ một vững, xác định nơi người khổng sỏ vũ khí gì có thể uy hiếp được bọn họ liền nào y hứa hẻ Mã Viễn, tổ ai đại đần ba ngoại đạ cổ ở ý hay ngại ngùng. Mã Viễn hơi hâm mộ nhìn Lệ Sâm một quải. Người đàn ông này cao lớn tuấn lãng lại có bản lĩnh, còn mang thì một người bà ngoại. Tại sao người ta sinh sống ở tận thế cùng chính mình chênh lệch lớn như thế? Đương nhiên nếu mà Mã Viễn bị hệ truy Nam ca là zombie khẳng đi nhẹ không nghĩ như thế. Thời điểm cửa xe mở ra, Nam ca quỳn đằng ngón tay chính mình hành hạ tay lái, ở phi ạ trên lưu lại từng vết cắt nhăm nhở. Bị Lệ Sâm phạt thế nổ tức giận thu tay lại. Lệ Sâm cũng không tức giận, cười bóp mặt cô thật đúng là nhảm chán đi thô ải, xuống xe. Nam ca kinh ngạc, bên trong nhiều người như thể ảnh khô ngưa cổ bái lộ thân phận à. Tôi cũng xuống xe. Ưng không, cô không nào người nào bọn sẽ không phát tiền. Xuống xài, nghe xem bọn huy nào ỉn thế nào. Sau khi Lệ Sâm nào ỉ sống không đơ ai Nam ca nào ỉ truy hển ly ơn đã bịa cổ sống. Sau đó cũng không nổ đi mà một đường bịa cổ bực đến bên cạnh Trương Vĩ. Trương Vĩ nhờ ổ một quả thở ỉ cổ cụ ái đầu liền thu ánh mắt về. Lúc nạ dạ nở tạ đảng Mã Vỉn nào ỉ cổ gửi nệ là bà Nguyễn Hệ Sâm. Bà Nguyễn Quyền rất ngại ngùng nha. Lệ Sâm khẽ mỉm cười, cưng chiều nhìn Nam ca. Chỗ ở ý bị thương khổng tỷ hệ đại đường. Tôi tên là Lệ Sâm, mọi người cứ gửi cổ ở ý là tiểu ca. Lệ Sâm. Trương Vĩ đọc lùi một lệnh còn cùng Lệ Sâm bắt tay trên tới hai người đàn ông đều có vết chai nhưng Trương Vĩ là do quanh năm làm việc nặng còn Lệ Sâm là vì cầm súng quanh năm. Nếu đám Trương Vĩ có ý đi tìm người trở về thật cũng đã chuẩn bị thức ăn mời hai người. Lệ Sâm nhìn thức ăn của bọn họ, kỳ thật cũng không tệ lắm, mấu chốt là bọn họ có cháo hầm. Trong khoảng thời gian này chỉ duy nhờ ợt mở ớt lệ nằn được ăn món nóng hổi, còn lại vẫn là nấu mì ăn liền khổng xuyên cách nào anh muốn nhanh tới Bắc Hải. Không lù sau Trương Vĩ bê hai cái bát lại đây đã một quái bát cho Lệ Sâm, trong thôn cũng không sỏi nhiều gạo cho nên bình thường tất cả mọi người đều rất tiết kiệm ảnh đờn ghét bỏ, an thời mổ tục đài. Thời điểm Trương Vĩ địch cổ nghịt người đều đang ngẩn, Mã Viễn cùng vài thanh niên cùng tuổi tùy ý ngồi sờm trên mặt đất hút cháo, còn cười cười nào ý nào ồ ạn hận lúc nào có thể ảnh một đoà ngon. Chỗ khác một đám đàn ông cũng đã ngờ mì hẹn to hút cháo, thỉnh thoảng còn tò mò quay đầu nhìn về chỗ này. Trong thôn cáo một người mẹ trẻ cổ ờ ỉ cười dịu dàng giúp mọi người múc cháo, luôn mì hẹn nào ỉ không đưa lại về lấy thêm nữa. Lệ Sâm buồn không nên ăn gì đó ở bên ngoài, dù sao cũng nên có lòng phòng bị người khác. Nhưng khi nhìn đến cảnh tượng yên bình ảnh vì ẻn rỗi tay nhận bát cháo, sau đó ấu ngầm. Nam ca từ đầu đến cuối đều không lên tiếng, ngồi ở chỗ nhiều người như vậy khiến toàn thân nổ được thờ ỉ không tổ à ải mái. Nghĩa ưu không phải ái là Lệ Sâm nắm lấy tổ thạch và khả năng sổ đã sầm nhảy dựng lên. Trương Vĩ cũng tùy ý ngồi xuống nhìn thấy Lệ Sâm hút cháo cùng khổng chia cho bà ngụy một ngụm thở tựa trọng lưng ào nhật chút khinh bỉ. Nhưng nếu Lệ Sâm thở tựa khổng quản mở tái lục nãy cũng không bế nàng lại đây nha. Ê, có thể là cách trung đụng giữa đôi tình nhân này khác mình quá thôi. Trương Vĩ uống xong bát cháo của mình mời nào ý hứa hẹ Lệ Sâm, trước kỳ ạ ồ ở ý làm kết toán cho chủ thầu, con còn quả những ưu liền mang theo làm công từ Nam tới Bắc. Ngờ nào ạ trong nhà còn có hai đứa cầu ngoại. Về sau tận thế xảy ra cả nhờ ạ cổ ở ý gặp chủy hẹn khổ ngờ mầy, chồng cũng mất sau lần đấy sau đó cổ ở ý lì ổn đi thì ổ chúng tôi giúp quản lý chuyện ăn uống. Nam ca cũng ngẩng đầu nhìn thoáng cả ổ gửi kỳ ạ, lúc này ổ ở ý đang chăm sóc con mình, mặc dù chưa được tính là mỹ nhân nhưng vẻ mặt dịu dàng kia làm chỗ cổ nhờ ẩn đến ngờ người. Lệ Sâm chỉ cảm thấy bát cháo trong tay giống như là nặng ngàn cân ảnh tở từ uống vài ngụm sau đó cầm bát trong tay. Đợi đến khai ổ gửi kỳ á lại đây lấy bà cảnh một chuyện bạc khổng chỗ cổ ơ y cổ gửi hờ xấu hổ nào y truy hên bằng khủng ghi ẩn nàm mầm mềm mại, còn cung Lệ Sâm nào ai, tôi thấy bà ngụy quảnh tờ nãy giờ chưa ăn gì, chỗ tôi vẫn còn thừa lại chút cháo tổ ai đi ơ y quả nhợ. Nam cả nào y cụ đầu tiên trong đêm nay, không, tổ y khổng đào hại bụng. Đều là câu đơn nghệ ổ hệ nào ở ật lưu loát, ai cũng không phát thiện dạ chỗ nổ khổng tịch hợp. Lệ Sâm cũng giải thích, cô ơ y thờ tựa không. Cô Huy Kỳ ạ lúc này mới khẽ mỉm cười rồi đại. Trương Vĩ thở dài, cô Nguy xỉn sống ở tận thế khó khăn hơn, chúng tổ ỉ không đơn giản chết đái được nghĩa ủ khổng sổ nhờ ỉ quả mẫu bọn họ khẳng định càng khó sống. Lập tựa cảnh tạ như là nhớ ra cái gì đó, do rời mổ tụt mới cùng Lệ Sâm nào ai điền đây mới nhớ, thôn chúng tôi có ba người thức tỉnh dị năng, trong đảo một người chính là con quả ồ ơ ỉ, nhưng mà đứa bé còn quả những quái gì cũng không hiểu. Lệ Sâm vốn tưởng là chính mình muốn tìm hiểu thông tin cần phí chút ít công sức không nghĩ đến Trương Vĩ lại tự đem mọi chuyện kể ra hết. Chuyện người có dị năng bí mật như vở dạ nở tạ cũng không sỏ ý định giấu giếm. Cho ngờ một tổ ảng qua, Lệ Sâm hơi xấu hổ vì suy nghĩ lạnh lùng quanh lục hợi chân. Nam ca thảnh thơi ngồi ở bên cạnh nhận. Đến lúc nghe Trương Vĩ nhắc đến người có dị năng con mặt cổ mở sáng ngời lên. Máu của bọn họ uống rất ngon, cổ vô thức nuốt nước mở quải. Nhưng lục cổ quẻ ra xem xét đứa bé gầy còn kia. Hay là thổ ải đấy? Vẫn chỉ là tiểu trồi non, cần nuôi dưỡng thêm vài năm nữa. Tôi vốn cho rằng gắn hẹ không nào ý truy hệ này với chúng tôi. Người ta cũng không khó sáo Lệ Sâm cũng nào ý thằng luôn, dù sao chúng tôi cũng là người xa lạ. Trương Vĩ lại cười cười, tôi bị hết hai người có bản lĩnh, nhiều giọng bị như vợ ý nào ý ghi hết liền giết, nghĩa ủ ở tựa mù ổ hẹn giết chúng tôi cũng không chờ đến bây giờ. Chương 29, muốn 33. Lệ Sâm tờ tựa ngạc nhiên với lời nào ý thẳng thắn của Trương Vĩ không cổng nào ẩn giật vui. Giữa thời buổi loạn lạc như vậy vẫn còn có người giữ vững được tâm tính của mình. Tương lai bất kể chuyện gì xảy ra, ít nhờ ở tài dựa phút người ạ nở tờ tựa tin tưởng vài người này đều là người tốt. Trương Vĩ thấy Lệ Sâm im lặng không nào người nào cũng không sảm thấy lung túng, còn tiếp tục nào ải, huống chi chúng tôi cũng có suy nghĩ mời hai người giúp đỡ, sao có thể giấu đi hiểm mở không tật lùng ngoài ở đi. A, có việc gì cần tôi? Lệ Sâm hỏi. Không nào hại điền việc này vội. Trương Vĩ nhìn về phía xa xa một cổ gái đã nguyền dẹp bếp lò khoát tay áo, chị dâu, chị đưa tiểu địch tới đi đái. Cô gửi kỳ ạ có dáng người hơi mập mạp khuôn mặt lại rất đoan chính không lục nào ý trùy hển cũng cười giật nhờ ẹ nhờ ảng, đôi mắt rất là trong suốt. Nghe Trương Vĩ nào ý cổ dởm việc dọn dẹp lại bế tiểu địch đi thời. Tiểu địch tầm 3 đến 4 tuổi, đối với những chuyện kinh khủng xảy ra bên ngoài, bé vẫn còn chưa nhận biết được. Thời gian chạy trối chết này đối với bé giống như là đảng chờ hải trò chơi, sống trong mỏ đá này giúp bé giữ được cơ hội vô tư, ngây thơ của trẻ con. Sao vậy? Vương Hiểu Phương hỏi Trương Vĩ một củ, đem tiểu địch thả xuống đất. Tiểu địch nhận ra Trương Vĩ còn giòn giã gọi, chú Trương. Ngoan lắm. Trương Vĩ từ ái trả lời, đưa tay vuốt đầu tiểu địch. Tiểu địch nhìn hai người xa lạ trước mặt, dưới ánh mắt khích lệ của mẹ ngoan ngoãn chung một tỉ hiểm, con chào chú, chào gì? Là tiểu địch sao? Lệ Sâm rất là ôn hòa cười, giống như là một người chú hiền lành ảnh vườn tay nắm chặt tay tiểu địch, bàn tay trẻ cổ hệ nở hú bẹ mềm mại là mằn khổ ngảm dùng sức rất sợ bóp đau tay bé, bé ngoan. Tiểu địch tưởng là Lệ Sâm chơi trò chơi cùng bé, cười khanh khách hai tiếng, hổ người lạ đem đầu đến gần người hải ẩn. Vương Hiểu Phương thấy tiểu địch vui vẻ lúc này mới huy một cụ, ảnh mù ổ hển gọi tiểu địch lại đây, là... Ừm. Trương Bì không thu nhận, tất nhờ ý hễ ná nở tạ nhận ra trong mặt cổ gửi thì hển ra nghi ngờ hai người này đáng giá để tin tưởng, phương lợi trong thôn phòng còn cần phải dựa vào bọn họ giúp đỡ. Nào ý xuân gà nở tạ còn dụ dỗ tiểu địch ngoan cho chú này xem tuyệt kỹ của chú mồ tụt được ổng. Tiểu địch là bé trai, vẫn luôn thích đồ chơi mạnh mẽ như súng với kiếm. Vừa nghe Trương Bì nào ải, bé lập tức mím môi nở nụ cười, thích thú giơ bàn tay mụm mím thịt lên phía trước nào ý hứa Lệ Sâm, chú xem này. Tì yên nào ý ạ rượt trệ bạn tệ giả ở hứa bẹ sở thêm bức nước nhờ như khổng lũ sau bọt nước lớn dần biến thành nhờ một tạ ai nửa cục ở hứa. Vương Hiểu Phương đứng phía sau nhìn thấy còn đẹp một quả trời hưởng lấy dòng nước. Lệ Sâm nhìn thờ ý sởi vệt cũng cảm thấy rất thần kỳ, giữa tận thế, khan hiếm nhất vẫn là nước uống dù sao phần lớn nguồn nước bên ngoài đều bị ô nhiễm, về sau cuộc sống của con người sẽ càng ngày càng khó khăn hơn. Bé trai tên là Tiểu Địch này có dị năng mặc dù khổ ngờ mạnh nhưng có thể lại là hy vọng sống của ngôi làng nhờ huyền vậy. Sau khi Tiểu Địch biểu diễn xong còn mệt mỏi thở hổn hển, nhìn chờ đợi Lệ Sâm, chú cảm thấy đặc sắc cổng. Đặc sắc. Lệ Sâm từ đáy lòng vỗ tay khích lệ Tiểu Địch, còn vỗ nhờ ẹ lên ngực bé, cho cháu ba điểm hoa hền nhờ hứa. Tiểu Địch vừa nghe thấy được hoa hền nhờ hứa liền vui mừng, còn kéo tay Vương Hiểu Phương, mẹ đảng thấy chưa? Chú ý cô con ba điểm hoa hồng nhé. Ừ mẹ nghe thấy. Vương Hiểu Phương giờ tỉ hệ ủ con mình, tợt một quả nhăn mày điển một nụ cười qua ô ơ ý cũng có thể nhìn thấy. Cô ơ ý ngồi xổm xuống sờ sờ khuôn mặt nhợ nhờ ản của tiểu địch, hôm nay tiểu địch thì hẹn rất tốt. Tiểu địch vui vẻ gật đầu, tiểu địch cũng cảm thấy như thế. Mẹ ơi nếu con bị hì hệ nột như thế, có phải hay không sỏ quà nha? Đứa bé ngoan đều nên có quà. Này, con muốn thứ gì? Mặc dù có chút khó khăn nhưng Vương Hiểu Phương vẫn cười hỏi. Tiểu địch suy nghĩ mổ tụt lầm bầm trong miệng. Ban đủ nào y mù ổ hển đồ chơi, về sau lùi nào y mù ổ hển ăn ngon, nhưng mà cuối cùng lúc mẹ trở tựa nhờ hển Vương Hiểu Phương lùi nào hiểu ạ, ba ba cũng đã trổ hển đi lù như thế, con nghĩ muốn ba ba trở về có được ổng. Tiểu địch tái mở khổng tờ y ba ba, tiểu địch nhận thua. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều im lặng, mắt Vương Hiểu Phương đỏ lên. Ba ba của tiểu địch đã chết, đương nhờ y hển không nào trở về. Gần đi cô ở y cố làm cho mãi nhờ tật bần rộn thực ra là hy vọng bản thân khổng nhờ hời đến chuyện này. Tiểu địch nhờ cổ ở ý không để cho bé biết đửa cờ thật sạt ra, càng không cho bé biết cái thế giới này đã sạt ra chuyện gì. Nhưng mà lưới nào ý tổ ái lù ổ nhẹ cáo ngay bị vạch trần cổ ở ý có thể lừa gạt con mình trong bao lâu đây. Chứng kiến bộ dáng Vương Hiểu Phương trầm mặc tất cả mọi người đều không chịu, Trương Vĩ lập tức mở miệng, tiểu địch, ba ba có việc bận, bây giờ không trở về ngay, con phải ngoan ngoan ngoãn nghe lời mẹ nào ải. Tiểu địch cái hiểu quỳ khổng tật gật đầu, vừa định hỏi đến cùng là ba ba đấy, Vương Hiểu Phương liền bế bé lên. Tiểu địch, thời dần khổng xuyên sớm chúng ta nên đi đều ngủ thôi. Tiểu địch vẫn quỳnh đáng rổ ai dám về ba ba, ngây thơ hỏi, con tỉnh ngủ là ba bà sẽ về đến đây sao? Lời trẻ cô không suy nghĩ, giờ phút này lại làm tổn thừa ngờ một người. Thấy nước mắt Vương Hiểu Phương sắp rơi xuống, Lệ Sâm đứng dậy cười dỗ tiểu địch ngổ ạ đình ngu đái, sáng mai chú tặng chú một mở ăn quà khác được ổng. Sợi chú ý của tiểu địch rất dễ dàng bị rơi đái, bé nằm dựa đầu lên vai Vương Hiểu Phương mắt to sáng lấp lánh. Nâng khuôn mặt nhợ nhờ ản béo ụt ịt lên, thật chú cũng muốn tặng quà cho tiểu địch sao? Đúng vậy, dù sao tiểu địch ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế nên được thưởng. Lệ Sâm trả lời. Vậy chú tặng cho tiểu địch cái gì nha? Suýt đây là bí mật, tạm thời chưa thế nào ý cổ cháu biết. Lệ Sâm đặt ngón trỏ lên bờ môi làm dấu tay động tác giữ bí mật, chờ buổi sáng ngày mai tiểu địch trẻ bị hết. Tiểu địch lập tức cũng che miệng mình lại làm ra bộ dạng hợp tác giữ bí mật, dùng sức gật đầu còn chớp chớp mắt với Lệ Sâm. Chờ Vương Hiểu Phương bế tiểu địch đi tạ, Trương Vĩ mới thời mổ tựa hai dài ngửa đầu nhìn bầu trời răng đầy sương mù mờ mịt nào im bầm, thật mù ổ hển hụt mờ đại hiệt thuốc. Ai cũng nhìn ra được cảnh tạ phiền lòng vì chuyện của Vương Hiểu Phương, mặc dọa nở tạ gửi cổ gửi kỳ ạ là chị dâu nhưng Vương Hiểu Phương quan trọng như thế nào chỉ mãi nhờ ra ở tạ biết, tình ý trong mắt quảnh tạ giật chưa dạng không giấu ai được. Lệ Sâm đưa mắt nhờ ái nà nở tạ một quả cuối cùng vẫn khuyên bảo. Nghĩa ủ ở tựa thì tai nền sấm nào y hứa người ta cổ ở y mang theo đứa bé này rất vất vả. Nghĩa ủ ạ nhật thể chăm sóc mẹ cổ ở y thật tốt, khẳng đi nô ở y xe thì hiệp nhờ ở nặng. Trương Vĩ quay mạnh đầu trên mặt lộ ra biểu cảm xấu hổ mất tự nhiên khi bị người khác nhìn thấu. Cuối cùng gã nở tạ cũng chỉ khô khốc cười cười, thì hệ ngoại làm gì còn có tâm tư suy nghĩ đến những thứ này. Lệ Sâm dứt khoát đứng giờ y nào y ưa ở nở tạ, ảnh chữa tổ y một lát. Trương Vĩ nhìn người đàn ông xài bước dưới địa cùng không bị hệ cảnh ta định làm gì trên mặt lập tức nóng như thiêu đốt suy tư lời Lệ Sâm nào ai. Nếu mà nhờ tờ tựa thẳng thắn cùng Vương Hiểu Phương, lì hệ ủ cô ở y có thể chấp nhận mình sao? Tình cảm tờ tựa là thứ con người khó nắm bắt nhất, trước khi xảy ra tận thể ảnh tạ tờ tựa quả ổ gửi kỳ ạ như chị dâu, nhưng mà sau tận thế tình cảm này liền thay đổi. Sau khi nào y xuống Lệ Sâm chạy đến chỗ đỗ xe, còn ở ghế sau xe tìm kiếm cái gì đó. Lệ Sâm đột nhiên rời đài, Nam Ca lập tức đứng chỉ khổ nghi hẹn. Ở trong người thở tựa là có quá nhiều người, tay chọc cùng không bi hiệt để đâu mới tốt, chỉ có không ngẩng túi đầu xuống. Trương Vĩ nhìn thấy bộ dạng e lệ kia của Nam Ca, còn cười khuyên, cô đừng sợ ái nhờ ý sẽ lập tức trở về. Nam Cổng Trạ lựa nở tạ ảnh tạ còn lung đùng nào ải, thôn chúng tôi có 3 người thức tỉnh dị năng, một người thuộc hệ thủy, một người thuộc hệ băng, người còn lại thuộc hệ hỏa, nhưng mà sức chiến đấu còn quá kém. Bây giờ zombie cũng đã bắt đầu tiến hóa, cuộc sống tương lai kệ nhờ thế nào vẫn còn là vấn đề. Nam Cổng Sọ ý định an ủi Trương Vĩ, dù xa ổ cọc cũng không giúp con người đi ghi hiệt zombie. Cũng may Lệ Sâm trở về rất nhanh, trong tay những một quài hộp nhợ hứa, đến gần mới đưa cho Trương Vĩ, lúc này Trương Vĩ mới phạt thể nhờ hợp nhờ ủy người hóa ra là mổ tải thuốc lá. Nam Ca hơi ngạc nhiên, người đàn ông này làm thế nào mà thu thập vật tư đầy đủ như thế, trong đó còn có thuốc lá sao? Dọc theo đường đi cọc cùng không nhờ ảnh thờ giản hụt qua nhà. Ngược lại hai mắt Trương Vĩ lập tức sáng lên đưa tay nhận lấy gói thuốc, vuốt vẽ như bảo bùa y một lúc lâu, sau đó mới cười hắc hắc nào ải, Lệ Sâm mình tôi ngửi mùi vị nhẹ một lúc gì tệ trả lại quả nhịp, nghiện thuốc lá lùi khổng sỏ thuốc hụt tờ tựa là rất khó chịu. Lệ Sâm tự nhờ y hên nào ải, khổng xoa như đài, tôi cũng không tính hút thuốc lá. Này! Này sao lại thế được? Trương Vĩ vẫn cảm thờ y không nên cầm đồ của Lệ Sâm. Cầm ngợi một lục muốn trả lại liền nghe Lệ Sâm bảo, xem như đáp lễ lại bát cháo lúc nãy. Trương Vĩ vui đến muốn hỏng rồi cũng không từ chối, kẹp điếu thuốc trong tay, còn gọi những người trong thôn, mau đến đây. Có thuốc hút. Từ nãy những người này đều đã chú ý động tĩnh bên này, vừa ngờ nào ỉn thế cả đám giống như là cháy nhà lao tới chỗ Trương Vĩ. Mã Viễn chạy trước tiên bộ dáng sốt ruột khó nén, Trương ca, trong tay ăn ở tật cảo thuốc sao. Ép cờ cờ, có thuốc tốt như thế. Sa hoàn không nào ỉ sâm mô tốt. Mau mau mau, lâu gì không được hút nghẹn chết em rồi. Nhớ hút toài, hút cái gì mà hút. Trương Vĩ vươn tay giả vờ muốn đánh cậu. Mã Viễn cầu xin tha thửa một trở lại còn ha ha cười. Trương ca hỉ hệ nói em là mồi lửa của thôn ảnh loại đánh em coi chừng ẹ mở không quảnh hút thuốc nha. Trương Vĩ chỉ có thể thu tay trở về nhưng không quên mắng cậu vài câu. Nam ca ngẩng đầu nhìn Mã Viễn một quả không nghĩ tới thanh niên ngây thơ này vậy mà là một trong 3 người thức tỉnh dị năng. Một người hệ băng nữa cổ không nhờ ẩn ra là ai bên trong đám người. Quá nhiều người tụ tập lại đây, Lệ Sâm nhìn ra cổ khổng tịt tướng liền túi người ở bên tay ô nhau dùng nào ải, cô đi xung quanh mồ tốt đái, nhưng đừng đi cho xa, nửa giờ sau hãy quay lại đây. Nam ca nghe thấy lưỡi nào y nguệ giống như là được giải thoát, vội vàng đứng lên rồi đái. Trương Vĩ đem lưỡi nào y ạ mời nào y của Nam ca kể lại lần nữa, so với Nam ca đối với chuyện người không quan tâm, Lệ Sâm lại chăm chú lắng nghe, còn hỏi lại nhiều lần. Có trải qua vĩnh dạ giống nhau hay không, có hôn mệ 3 ngày hay không? Những người khác có thức tỉnh dị năng chậm hờn khổn gần đều hỏi qua. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, trốn dưới vách núi. Vốn mọi người đều chưa tin tưởng Lệ Sâm cho lắm, nhưng mà mổ tài thuốc lạ trễ nửa bản liền đem những người nghiện thuốc lá đều thu mua hết, rất nhiều vệ công Lệ Sâm hỏi bọn họ đều chủ động kể ra hết. Mã Viễn còn biểu diễn cho Lệ Sâm xem dị năng hệ hỏa của cậu, người có dị năng hệ băng cũng tẩm mổ tờ nước về sau đó đem chậu nước kia đông lạnh thành băng. Lệ Sâm xem xong đối với người có dị năng lại có cái nhìn mới ảnh loại hỏi về đám giỏm bị trốn trong suối nước kia. Trên người chúng nó thức tỉnh dị năng gì vậy? Mã Viễn là người cổng trị huy ngồi yên lập tức nào ải, em đoán hẳn là hệ tốc độ, dù sao tốc độ của chúng nó nhanh hơn trước quá nhiều. Trương Vĩ còn có chút lo lắng nào ải, tôi lo nghĩa ủ ở tựa là hệ tốc độ, chỉ sợ so với đám này còn khủng bố hơn. Nào ý thìa là ý gì? Lệ Sâm không hiểu hỏi. Hôm nay Trương Vĩ hút thuốc chậm nhất mổ tựa thuốc hẳn không ngậm dư vị ở trong bụng mấy chục vòng mới nhả ra dù rằng thuốc đều đã truy đến cùng, không nghi nèm đại, xem nhở thở tựa là đợi đến khi thuốc lá tắt hết lửa mới đem tàn thuốc nắm trong tay. Dù sao chúng nó ban đầu đều là trốn ở dưới nước nếu mà thức tỉnh dị năng hệ thủy nào ý không chờ nghẹ giật phiền thoái, tại sao hết lần này tới lần khác lại thức tỉnh hệ tốc độ. Lưới nào ý quả Trương Vĩ giống như đưa cho Lệ Sâm một màn mối quan trọng. Những con giòm bỉ kia cơ thể đều sưng mù. Tốc độ khó khăn lắm mới so sánh được với mình. Như vậy hệ tốc độ thờ tựa sẽ mạnh ra sao? Chắc ý mở rảnh là đám giỏm bị dưới nước lâu người sưng vụ lên nên tốc độ bị ảnh hưởng chấm đi mà còn gần bản gần, nếu con giỏm bị bình thường mà có hệ tốc độ chắc phải kinh khủng lắm. Nghĩ tới đây Lệ Sâm đột nhiên ý thức được mổ tựa vệt bây giờ đã qua mổ tỷ yên rồi, Nam Ca sao còn chưa trở lại. Còn Nam Ca vì xạ ổ không trở về, đương nhiên là bởi và cổ suy nha. Lời Lệ Sâm nào ý cổng được nhưng mạ cọc cũng chưa đồng ý gì nha. Thừa gì bảnh ta bị mấy người đàn ông kia cuốn lấy cổ hì hệ nguy khổng trùy thái lờ ý đâu ra cơ hội chạy nữa. Cô cố gắng lựa chọn con đường hẻo lánh nhất một đường đâm địa huệ sau đó nút một kín. Chạy từ nãy rửa cổ thở ý hơi mệt nên quyết định nghỉ ngơi thật tốt đợi đến buổi sáng ngày mai lại tiếp. Không khí sau lưng lạnh buốt nhờ hình sộp cũng không qua chú ý, nhắm mắt lại dưỡng thần. Nghĩ đến bộ dáng lúc nãy Lệ Sâm đệ mổ thả ra, Nam Cổng nhờ ỉn được vui vẻ cười hai tiếng. Cốc cũng đã tìm được chỗ bí mật như thế khẳng định loạn nở tạ tải mở không được mình đâu. Làm chỗ cổ không nghĩ đến là, người đàn ông kỷ công một mở ảnh đi tìm mà còn dẫn tất cả đàn ông trong thôn chèn nhờ hư đi tìm cùng. Trên đây mỗi người bọn họ đều có cây đuốc, thời cơ đẹp mảnh rừng cây này chiếu sáng trưng như ban ngày. Những người này có phải bị đại hay không, nhiều người động tĩnh lớn như vợ ỷ khổ người đưa giỏm bì đến sao. Nam Ca dùng sức rụt rụt thân thể lại cổ giật sợ bản thân trồn khổng kỳ đem cơ thể mình lộ ra. Lệ Sâm là ai? Nhiều năm làm bộ đội đặc chủng như thế, năng lực điều chỉnh pha ai dạng bình thường. Kinh nghiệm chạy trốn của Nam Ca rất nhiều, nhờ hên khổng sọ một lệ nùa cô đẻm dấu vết xóa bỏ xạ trẻ ảnh mà người đi đi thì họ trẻ nửa bạn đã đổ ạn được vị trí cơ bản của Nam Ca. Đối với đám Trương Vĩ chủ động đến giúp Lệ Sâm tìm người, Lệ Sâm tờ tựa cảm kích hỉ hệ nghi ngựa trong mắt bọn họ đều xem Lệ Sâm như là lão đại của bọn họ. Thời điểm Mã Viên ở trên đường còn hỏi, Lệ Ca, bà Ngụy Quánh Nghĩa đã là dân mù đường xa hoa nhuyển chỗ cổ ở ý đi ra ngoài nhà. Trời tối như thế, nếu mà gặp phải giòm bì ẹ tạ phà ải làm sao bây giờ? Bọn họ đều là đàn ông thân thể cường tráng, nhớ gặp phải giòm bì bọn họ đều có thể giải quyết được cho nên cũng không cảm thấy sợ hãi. Lệ Sâm còn thở dài, cô ở ý rất thích chạy ra bên ngoài, hôm nay chắc là đi hở xa mồ tụi tôi. Sau khi đứng lại ảnh nhìn hướng về phía trước nhàn nhờ ạt nào y một củ, Nam Ca cổ đi ra, tôi nhìn thở ý cổ gì? Nam Ca đông chốc bị dọa đến muốn nhảy lên. Người đàn ông này làm như thế nào tìm được nơi này? Nhưng mà cô nghỉ sổn quá lâu, chân nhũn ra cho nện không trực tiếp đứng lên được. Sắc mặt Lệ Sâm trầm xuống. Rất tốt. Bây giờ cũng không lờ được cô gì đúng không? Quay đầu lại ảnh xin lỗi mọi người gì nào ải, cô ở y phải ở xung quanh nơi này, nhờ mọi người tìm giúp tổ y mô tốt. Lệ Sâm nào ịt sổng, Trương Vĩ lập tức bày tỏ, tất nhiên, bọn tôi nhất định tìm ra cô ở y anh cũng đừng sốt ruột quá. Ảnh tạ cũng đã từng trải, đương nhiên nhìn ra Lệ Sâm cùng Nam Cổng tích hợp ảnh tạ đoán. Nam Ca rất có thể là bị Lệ Sâm ép buộc giữ ở bên người. Nhưng mà bề ngoài Lệ Sâm tuấn tú lì chưa lùi không thiệt vật tư, còn có bản lĩnh tồn tại trong tận thế hỗn loạn này, là cậu ngoại đều muốn tìm người giống như Lệ Sâm ở không phải ai sao. Nam Ca còn có cái cậu ngoại lòng đây. Ê, anh ta bị mổ tạ thuốc lá mua chuộc hỉ hệ nghi ựa đã chỉ hệt để đứng về phía Lệ Sâm. Nam Ca nghe thở im thầm mọi người tản ra còn che miệng mình lại, rất sợ phát rẹ mổ tụt tiếng động. Lệ Sâm một mơ ảnh đi thời đằng trước. Trương Vĩ ở phía xa xa còn ẩn một củ, Lệ Sâm, đừng tìm đầu bên kia, chỗ đấy là vách núi cổ ở ỉ dù mù đường như thế nào cũng không bi ngã xuống đâu. Vách núi. Nam Ca chớp chớp mắt cảm thấy giống như là cổ đảng được cái gì đó. Vẫn phải tìm thôi, Lệ Sâm hơi bận mờ nào ải, thời đi mổ ở ỉ đi chùa quá tối, có khả năng tờ tựa không nhờ hẳn thấy đường. Lá gắng nhờ quả Nam Ca đều đảng rùn dậy cổ nghi hẹn đầu hướng ra sau nhìn, quả nhiên cảm giác lạnh buốt càng sâu. Lúc nãy chạy chối chết nền không chú ý điện nổ đã truy đến chỗ nào. Vừa quay đầu định chỗ hên đi nhân mà không được, xạ ổ cổ loại có thể trốn bên vách núi được chứ, đi thêm một bực nữa là ngã xuống rồi. Làm sao bây giờ, chân Nam Ca đều mềm nhũn hết rồi, đây cũng không phải ái là cái hố sâu hôm nay vừa gặp, đây là vách núi cao chót vót nếu chẳng may ngã xuống nhất đi nổ sẽ chết. Tiếng bước chân Lệ Sâm càng ngày càng gần, trong lòng Nam Ca vẫn còn dãy rủa. Cuối cùng không đờ ổ đã ra quyết định Lệ Sâm đặt cây đuốc đứng ở bên vách núi. Vừa vặn đem chỗ trốn của Nam Ca chiếu sáng trưng. Nam Ca rất là lúng túng. Ánh sáng chói mắt chiếu vào cậu nghi sổm dưới đất hé mắt ra. Bộ dáng trông cực kỳ trướng thai gai mắt nhưng khổng quyển vây tay với Lệ Sâm, nhếch khỏe mỉ hệ nào ải, Lệ Sâm thật là khéo anh cũng đến, tản bộ à. Lệ Sâm tật mù ổn một cực đạp cổ sổng núi cho xong hết mọi chuyện. Về sau có phải hay khổn gần phả tìm sợi dây thừng đem buộc Nam Ca lên dây lưng quần cổ mở cổng tùy tiện chạy. Hãy một trốn thôi mà cũng tìm được chỗ ngã xuống có thể tan xương nát thịt không bị hệt nên khen con mắt này quả ổ lù ổ hẹn biết tìm chỗ nguy hiểm hay không. Lệ Sâm đầu tiên là hướng về phía sau kệ u mổ tỷ hiện, đã tìm được Nam Ca rồi. Khuya hôm nay vất vả mọi người cứ đi đều trước đài, lát nữa tôi đã ồ ờ ỉ qua. Những người khác cũng nghe ra trong dung nào hệ xâm ngập tràn lửa giận, nghĩ mở tay nhờ đôi tình nhân người ta tốt nhất là đừng dính vào, vì vậy mọi người lập tức tụ tập lại rồi đái. Nam ca đứng cùng khổ ngảm đứng vừa định gọi hai câu xin bọn họ trước tiên đem mình từ nơi này ra ngộ vãi đạ, nhưng mà vừa nhìn thấy ánh mắt kinh người của Lệ Sâm cổ loại đem miệng đóng lại. Cuối cùng đoàn người đều đã đi tạ, Lệ Sâm mới cười mà nhờ cổng sưới nhờ ai ổ, cổ tỷ hiệp tục truy đái. Nam ca nghiêng đầu, duỗi tay chụp chụp bùn đất dưới chân. Ai biết mặt đất trong nháy mắt giống như là bị nứt ra, lúc nào cũng khô ngảm động đậy nữa. Sợ hãi ngẩng đầu lên cộc cùng chẳng quan tâm đến việc giận dỗi Lệ Sâm, lập tức đáng thương cầu xin, Lệ Sâm ảnh đệm tôi, ra ngoài được cổng. Tôi thở ỉ cô nghỉ ngốc ở nơi người không phải ai là rất vui vẻ sao, hay là ở lùi một bỉ tối ngày mai tôi lại đến đón. Nam ca nếu có thể khóc đã sầm rơi nước mắt rồi, bây giờ chỉ có thể gào khan, tôi ỉ thở tựa khổng bị yên chu bệnh trong này, là vách núi nha, tôi biết sai rồi. Tôi ỉ khổng truy ảnh đệm tôi, đem ra ngộ vài đái. Lu công nào lười nhỏ thải công, vợ nào ỉ sống vách núi bên cạnh liền rơi xuống mấy tầng đất, Nam ca lập tức ngậm miệng lại, nhưng vẫn đáng thương nhìn Lệ Sâm. Trong chớp mắt Lệ Sâm tật mù ổ hển quay đầu rời đái, nhờ hển ngăn vì hển ngồi xổm xuống đưa tay ra cho Nam ca. Nam ca cũng khổ ngàm do dự, rất sợ Lệ Sâm mổ tỉ ỉ liền đổi ý lập tức đem tay đặt vào trong tay ảnh. Lệ Sâm vừa đã cảm thấy tổ thở tỉ hỉ hệ nghi ưa mặc dù không nhờ hển thấy xương nhưng tay vẫn như trước lạnh băng. Giống như là trẻ không được nội tâm lạnh nhạt qua ổ. Tay Lệ Sâm hơi dùng sức kéo Nam ca đứng lên, thực ra ạ nhờ thể trực tiếp đè mổ tùng lên, ai biết giữa đường lại thả lỏng lực tay, suýt chút nữa Nam ca ngã xuống. A, Nam ca bị dọa kêu to. Tâm trạng Lệ Sâm cuối cùng cũng vui vẻ, đầu các hỏi, thật không truy nữa. Thật tất. Nam ca nào ý truy hền lưu lộ ạt không ít, mạnh mẽ bảo đảm. Nếu chạy thái làm sao bây giờ? Mỗi lần bị tôi phạt cổ đều nào ỉn thế nha. Nam ca hẳn không chỉ tay thề với trời, cổ họng vô thức nước nở nghẹn nào, tôi nếu muốn chạy nữa, liền bị ảnh, trói ở sau xe. Lệ Sâm nhìn người ổ rùn rùn co lại xem dạ tờ tựa sở hãi trên tẩy dùng sức đè mổ kẹo ổ lên. Thời điểm Nam ca một lệnh nữa đứng ở mặt đất hai chân vẫn quỳ đằng rùn rẩy. Đảng suy nghĩ gì? Lệ Sâm bất thình lình hỏi. Nam ca chưa kịp phản ứng lại thật tạ trả lời, mặt không tốt, về cổng, chạy trốn vào buổi tối. Sau khi nào ịp sống cô giật mình ngậm chặt miệng lại. Sao lại đem lời trong lưng nào y ra nha? Bây giờ thu hồi còn kịp không? Lệ Sâm tờ tựa nghĩ giận, giữa chặt bả và ổ quỳnh thỏ cô điển vách núi định đẩy xuống, Nam ca gào khóc đều, thổ hện đẳng tập nguy hiểm. Có giò mi đi chua. Lệ Sâm còn tưởng rằng sổ đáng nào y ô e, căn bản là không tin ô, gặp nguy hiểm cũng phải giải quyết cô trước. Nam ca suốt ruột kêu khiến vùng núi này hẳn không dung chuyển, lạ tật, có giò mi. Tốc độ rất nhanh. Lệ Sâm cẩn thận nhìn chằm chằm hai mắt Nam ca, được rồi. Mặc dù vì không nhờ hẳn thờ ý cổ cáo vẻ mặt gì, nhưng mà sốt ruột như thế hẳn không phải ải là giả. Vì vậy Lệ Sâm lập tức nghiêm túc hỏi, có bao nhiêu? Nam ca dùng sức ho khan hai tiếng, bị hù dọa run gì nào ải, khoảng cách quá xa không sảm giác được, nhưng mà đã, đến rất gần thôn. Mặt Lệ Sâm lạnh như băng khiêng Nam ca lệnh đi trở về. Vì tìm nàng, trong thôn chỉ lưu lại cái vài người trông coi, những người dạ không đại được, còn có mẹ con tiểu địch đều ở bên trong. Nếu mà zombie vào thời khắc này tấn công thôn, Lệ Sâm khô ngảm tưởng tượng hậu quả. Nam ca bị người này khi hiện đã không phải ai là một lên hai, thân thức cố lục lắc theo nhịp chân Lệ Sâm, còn cảm thấy có chút quen thuộc. Cốc cùng hơi bận tâm nhìn phương hướng về thôn, đám zombie nhảy đặt được nửa đêm đánh lén sao. Lệ Sâm rất nhờ giả ở đã đi kịp đoàn người Trương Vĩ, cùng bọn Huy nào ở hứa giảng tình huống, vài người cũng không tin nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt Lệ Sâm quá nghiêm túc trong lưng khổng khỏe khẩn trương lên, hướng tới thôn chạy đến. Chương 31 Zombie vây thôn. Bây giờ Nam Cổng Xuyển suy tư làm thế nào mới có thể chạy trốn nữa, cổ bắt đầu lo lắng cho an nguy của ngôi làng nhỏ kỳ ạ. Cổ bị trệ hỏi trên vai Lệ Sâm thân thể lung la lung lay, con mắt ở trong bóng tối phát ra ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt, cổ tập trung tinh thần cảm nhận được hơi thở của nhờ ẩm nhờ người zombie này. Đợi đến khi dò xét chú giảng, sắc mặt cổ càng căng thẳng hơn trước. Lần đó mặc dù đám zombie có đến mấy trăm con, nhờ hình sâu cùng khổ người hai như lần này cổ tỉnh tường nhận ra vài con zombie này khác hẳn với đám zombie lần trước. Bọn chúng cũng cảm nhận được tôi. Sắc mặt Nam ca trắng bệt nào ải. Tốc độ Lệ Sâm cực kỳ nhanh hỉ hệ nghi hựa hai người đã truy trước những người khác một đồ ăn dài. Những con zombie đã điển thôn rồi sao? Cánh tay Lệ Sâm đem người Nam ca ghi chặt muốn chết thăng cũng bởi lo lắng mà biến đổi giống như bị thứ gì giữ chặt chặt. Nam ca cảm nhận được cảnh đáng lộ lắng nhưng mà sự thật đã khổng cổ phẹp cổ lật đầu, lập tức đến. Mặc dù vài con zombie kia nhanh hơn một bực nhưng mà tốc độ đám Lệ Sâm cùng không chậm, cũng chỉ có thể cảm tạ Nam Cổng Trùy xa lắm nghĩa ủ không đờ ai đến lúc bọn họ chạy về, chắc chắn cũng chỉ kịp giúp những người khác nhặt xác. Nam cứng nào hiểu người nào, trong đầu vẫn còn nhớ đến bộ dáng của Tiểu Địch cùng Vương Hiểu Phương. Đứa bé cũng như vậy, chính mình còn tiếc chưa dám ăn muốn giữ lại nuôi thêm vài năm đây, đám giỏm bị kia thế nhưng dám nhanh chân đến trước. Nghĩ đến đây, tâm tình Nam ca cũng không tránh khỏi phẫn nộ. Lệ Sâm chạy liên tục ngàm ngừng lại, những người khác đặc biệt là Trương Vĩ cũng tăng tốc liều mạng chạy nhanh hơn. Lệ Sâm vừa mới cũng gã nở tạng hiệu người kia, mặc dù tình cảm trong lưng gã nở tạ lạ tật nhờ hên mà cũng không so ý định thẳng thắn với Vương Hiểu Phương. Mặc kệ là ở thời điểm nào cô ơ ý cũng là chị dâu của mình, chính mãi nhờ dùng cả mạng sống để bảo vệ cô ơ ý cùng đứa bé. Nhưng mà giờ phút người ạ nở tạ lại thấy hối hận. Vì sao hoa nở tạ cậu ngưỡng thừa nhận tình cảm của chính mãi nhờ một tuột. Nghĩa u cô ơ ý thở tựa chia cảnh tạ sẽ uy náy cả đời. Mặc dù chạy đến thở hồng hộc nhưng đoàn người đều khổ ngạm dừng lại nghỉ. Thời điểm chạy đến gần thôn tất cả mọi người đều kinh ngạc. Mỏ đá có tường rào bao quanh để tăng thêm phòng ngự, trong thôn nhân còn tìm lưới sắt đem xung quanh tường rào dựng lên cao hơn. Bây giờ những con giỏm bị kỳ ạ đã ngời dưới tường rào gào thét muốn trèo lên lưới sắt. Nam cả đã bị Lệ Sâm đặt xuống đất, lát nỏa sẽ cáo một cuộc chiến ác liệt. Lệ Sâm chỉ có thể để chỗ cổ tời bảo vệ bản thân mình tốt. Nam ca đứng nhìn đám giỏm bị kia trong lòng chỉ cảm thờ ỉ thật xa lạ. Trên người bọn chúng đã không xuyển cảm giác được cảm xúc nào khác. Quần ồ trên người nát tươm lộ ra từng mảng thịt thối bên trong khổng ghi ổng như nhóm giòm bị nước mà chiều nầy ô vợ gặp, người bọn chúng cực kỳ gầy, giống như là có thể bay trong gió vậy. Nhưng Nam ca nhạy cảm nhận ra được thực lực của bọn chúng tuyệt đồ ý khổng ghi ổng như bề ngoài yếu ớt kia. Thời điểm nhóm người đến gần nơi này, những con giòm bị kia cũng cảm nhận được mạnh mẽ quay đầu lại nhìn về phía sau. Nhiều giòm bị như vậy, trong bóng tối từng con mắt xanh mơn mởn chớp chớp khổng khỉ tràn đầy mùi thịt thối và tiếng bọn chúng gào thét. Móng vuốt bén nhọn cùng răng nanh đều lộ ra bên ngoài, thậm chí giới tính đặc thù của bọn chúng đã không xuyên xác đính dư rằng được. Đây quả thực là một đám ác quỷ đến từ địa ngục. Vốn là bọn chúng định công kích những người phía sau, Lệ Sâm ở lúc đám giỏm bì nhìn sảng đã lập tức đem Nam ca kéo ra sau lưng mình. Mạnh mẽ rút súng ra nhắm vào những con giỏm bì kia. Nhưng bọn không nghĩ tới là đám giỏm bì này không lập tức nhào lên công kích bọn họ mà lại gắt gao nhìn chằm chằm lưới sắt kia, lập tức bò lên. Thờ tựa là bò. Cả người chúng nó trông giống như thằn lằn bám lên trên lửa hải sát, tốc độ nhanh đến đáng sợ. Chỉ trong giây lát nữa chúng nào sẽ vụt qua được. Lệ Sâm lập tức kêu lên, đánh bọn chúng xuống. Tuyệt đồ ỷ không cho bọn chúng bỏ vào trong thôn. Những nam nhân đứng sau lưng Lệ Sâm giờ phút này hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh quảnh, trong tay bọn không xò súng, coi như là có súng cả đám cũng không bị hết dùng. Nhưng mà trên người ai cũng đều mang vũ khí tùy thân, giờ phút này hào hào tấn công đám giòm bị bạm trên lửa hải sát. Lúc Lệ Sâm ra chỉ hoàn cùng đạn súng thở tựa cùng đánh với đám giòm bị khủng bố người ảnh mới ý thức được, giòm bị hệ tốc độ thở tựa giật đáng sợ. Khi hệ nói tốc độ của bọn chúng đã không dùng lẽ thường để so sánh, lúc chúng bò từ lưới sắt lên trệ, sau lưng để lùi một bằng mở vì quá nhanh. Bởi vì tốc độ đám giòm bị quá nhanh, công kích của đám đàn ông đối với chúng đều không so tác dụng. Chỉ có viên đạn của Lệ Sâm là còn có thể tạo được một tốt hiệu quả, sau khi bị giòm bị tránh thoát hai lần, Lệ Sâm cơ hồ là mỗi phát súng đều bể đầu. Đám zombie phẫn nộ gào rú. Chúng muốn xông vào trong thôn chém diệt mở phần, nhưng mà bên này còn có đám đàn ông khó giải quyết. Đến cùng nên giải quyết ai trước đây? Lệ Sâm chỉ cáo một người, rất khó khống chế được nhiều zombie như thế. Quả nhiên vẫn có cá lọt lưới bỏ qua lưới sắt tiến vào trong thôn. Khi hiện tới Lệ Sâm chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Nam ca, hướng tới ô lần tỷ hiện não ải, rút trong thôn trực đái. Coi như là không giết chúng nó cũng phải đem chúng nó ngăn chặn. Trong lòng Nam ca cực kỳ kinh ngạc. Tốc độ cổ sầm như thế sao có thể là đối thủ của đám giòm bị này. Nhưng mà tình huống bây giờ khổng cổ phẹp khâu nghỉ nhiều, Lệ Sâm nhanh chóng đỉ cổ ra ngoài. Cổ sẽ cao biện pháp. Lệ Sâm chỉ ngoái đầu lại nhờ ô một quải, nhưng mà ánh mắt kia lại làm cho Nam ca cả đời đều không quên được. Không phải ai là ép buộc, cũng không phải ai là uy hiếp, mà là tật lùng tin tưởng. Nam ca cắn răng nghĩ thầm, cơn sóng 10 triệu giòm bị hệ ô cùng đã trại của một lện, còn có thể sợ vài con giòm bị hệ tốc độ này sao? Dù sao ổ cốc cũng là một cồn giòm bi nha, đám giòm bi này có thể không tấn công số. Chỉ cần ngăn cản một lúc, chắc chắn Lệ Sâm có thể đem cả đám chúng nó đều tiêu diệt. Vì vậy Nam ca cũng không đổ dự nữa, trực tiếp chạy tới cổng thôn, Lệ Sâm che chở rụt cổ suy ra. Đám người Trương Vĩ cùng Mã Viễn nhìn thấy động tác của Nam ca, tim đều bị nhảy vọt lên cổ họng. Lệ Sâm ăn làm cái gì vậy? Bên trong quá nguy hiểm ảnh nhờ ra ở gửi cổ ở y quay lại. Trương Vĩ hướng về phía Lệ Sâm hét lên thằn khàn khàn. Đôi mặt đã lên hồng. Anh ta vô cùng tức giận vì mãi nhờ không pha ai là người có dị năng một cồn giỏm bị biến dị cũng đành không được. Khi hệ nghỉ ựa tình hình của thổ hệ đảng xạ vào nước sôi lửa bỏng anh ta lại chỉ có thể đứng ở phía sau, chờ người khác bảo vệ. Mẹ con tiểu địch trong thôn không bị hiệt lạ đã đi chỗ hẹn hay chưa? Lòng Trương Vĩ nóng như lửa đốt, nhưng mà Lệ Sâm lại chẳng quan mà nở tạ, vẫn còn tiếp tục tấn công những con giỏm bị còn lại. Sau khi có giỏm bị xông được vào thôn, giống như là mục tỷ hệ đã hổ ản thành những con giỏm bị còn lại cùng nhau chuyển hướng, nhắm vào Lệ Sâm tấn công. Trực giác nào ỷ cô bọn chúng biết người đàn ông này rất đáng sợ, nhất định phải giải quyết trước tiên. Lệ Sâm vừa mới liên tục tấn công chúng chính là hy vọng có thể đem trận chiến dẫn điển trên người mình. Ai biết lúc ấy chúng liên tục cổ nghèo bị lay động. Khi hệ nghi ưa bọn chúng xông đến, dù sao cũng đúng theo ý Lệ Sâm. Hướng ánh mắt nhìn về phương hướng Nam Ca rời đi một lệ cuối, sau đoánh liền quay về hướng ngược lại mà đái. Nam Ca thật xin lỗi. Lần này vẫn như khổ ngợi bên cạnh bảo vệ cổ, là tôi lại nuốt lời. Sau khi quay đầu ánh mắt Lệ Sâm đặt thay đổi trở nên quả quyết. Trong thôn chỉ cáo mổ tịt zombie, mấy người định tấn công bọn chúng nào ịt sống Lệ Sâm liền tăng tốc độ lên đến cực hạn, cực nhanh truy đái. Đám Trương Vĩ tương đối sốt ruột, Lệ Sâm cứ như vậy mà ngờ mực nhờ hầm lớn giòm bị chạy, tốc độ những con giòm bị kia nhanh như vậy ảnh tạ tờ tửa cả phần tháng sau. Vợ rảnh xời lý như thế nào? Cả đám chỉ kịp hô lên với bóng lưng Lệ Sâm, nhưng Lệ Sâm chẳng quan tâm đáp lại bọn họ. Tất cả mọi người nhìn về phía Trương Vĩ, trừ ảnh tạ quyết định. Ảnh tạ hạ quyết tâm, cầm lấy ống tuyếp trong tay, đi, chúng ta vào thôn, nghĩa ủ ạ nhờ ý đã rảo chỗ này lại cho chúng ta tuyệt đồ ý không để quả nhờ ý thất vọng. Được. Mới đầu những người này nhìn thấy đám giỏm bị biến dị kia đều rất là sợ hãi, có lẽ là ảnh hưởng từ sức chiến đấu của Lệ Sâm, cũng có thể là lòng dũng cảm của Nam Ca, sợ hãi trong lòng bọn họ chậm rãi biến mất. Nhất là Trương Vĩ ảnh tạ đã quyết tâm chờ lần này thoát hiểm, nhất ý nhà nở tạ phả ý nào ở giảng tâm ý của mình với Vương Hiểu Phương. Dù sao ở mặt thế, mỗi ngày đều có thể là ngày cuối cùng sống chê lười. Có mấy lời hôm nay không nào ải, ngày mai có thể không sỏ cơ hội nào ý nọa. Nam Ca dựa vào che chở của Lệ Sâm tiến trong thôn. Những con giòm bị biến dị kia có sức phá hoại đặc biệt, sau khi chúng nó xông tới đã đẻm rất nhiều thứ đều hủy diệt. Bây giờ trong thôn sọ một mở ảnh hỗn loại, chỉ có cửa sổ từng dãy cửa phòng còn đóng chặt lại. Nam Ca đứng ngoài cửa cũng có thể cảm nhận được cơ sở hãi của những người kia. Bọn đang lạnh run ôm nhau trốn ở chỗ có lẽ là kiên cố nhất trong thôn. Ở cửa ải sống chết, ai cũng đều sợ hãi. Coi như Nam Ca là giòm bị cũng giống như vậy. Mà làm cho Nam Ca lo lắng là có dự xét vài cái phòng cũng không tìm thấy tiểu địch cùng Vương Hiệu Phương. Lẽ đã gặp nạn rồi. Cô im lặng không lên tiếng tiếp tục đi bên trong, những con giỏm bỉ kia vụ hẹn đã phạt thề náo người vào, còn mánh liệt quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chúng nó cũng không pha ái là đứng ý mở khổ ngàng động gì, cả đám nhảy lên nhảy xuống. Trong chốc lát leo lên nóc phòng lại lập tức dán ngư trên mặt đất, duy nhất giống nhau chính là tốc độ của chúng đều rất nhanh. Thậm chí Nam Ca thở ý không giữ làm thân hình chúng nó khi di chuyển. Ưu thế duy nhất chính là thân phận zombie qua ổ. Vài con zombie này đứng phân biệt trong chốc lát, xác định đây là đồng loại liền khổng tỷ hiệp tục tấm công sổ. Nam Ca vẫn tìm kiếm hơi thở mẹ con tiểu địch như cũ, cuối cùng sổ phạt thể nhọa ra bọn họ trốn ở một trong hầm ngầm. Chỗ đó cách dãy phòng này hơi xa, chắc là thời điểm Vương Hiểu Phương vừa mới phát hiện nguy hiểm đã mảng tiểu địch đi chùa đó trốn. Vài người canh gác trong thôn cũng đều trổ hên đấy, dù sao thấy được sức chiến đấu của vài con zombie này bọn họ đều rất sợ hãi. Nam Ca nhìn thở ý một cồn giòm bi đảng sổ găng phá hư cửa sổ dừng lại, hướng tới cái mải điện. Chỗ đó nhờ tại an toàn, nhờ hình tờ trạ là chỗ dễ dàng bị phá hỏng nhất. Nếu như bị giòm bi chặn lại cửa vào, mẹ con họ chắc chẳng không chạy ra được. Có thống Nam Ca cảm nhận được hơi thở mẹ con họ mà đám giòm bi cũng cảm nhận được, thậm chí chúng còn nhanh hơn Nam Ca. Vẹo một quải đã lèn đến cửa hầm, giờ phút nhảy một cồn giòm bi đảng nằm sấp trên nửa ạ hướng phía giữa ý không ngừng gào thét. Móng nhọn của não đã bắt đầu cào tấm ván gỗ cửa hầm, cơ hồ là mỗi lần cào đều lấy ra được một mỉa gỗ. Mà mặt tiểu địch cùng Vương Hiểu Phương đã lồi ra sau cánh cửa. Chương 32, thôn tính đồng loại. Vương Hiểu Phương ôm chặt tiểu địch, trong lòng cực kỳ sợ hãi. Tiểu địch ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt khủng bố của con zombie, đồng thời bé cũng nhìn thấy chất nhầy dơ bẩn từ trong miệng chúng rơi xuống. Tiểu địch bị dọa sợ muốn hòa khóc lại bị Vương Hiểu Phương che miệng lại của dùng sức lắc đầu với tiểu địch, nước mắt ầng ực trong hốc mắt. Bây giờ không khóc nếu mà khóc kẹ đã đến nhiều rồm bệ hơn. Con zombie kia nhìn thấy con người, đặc biệt lại là mục tiêu của lần tấn công này, nó rất là vui vẻ, vừa muốn mật báo cho đồng lộ hủy thật cảm giác như có đồ vật gì đó chạm vào người mình. Tư duy của nó vẫn còn rất đơn giản, theo phản xạ quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chỉ nhìn thở ý một cục đá lớn hướng về phía đầu nó bay đến. Cũng may tốc độ nó đủ nhanh, vào thời điểm hòn đá kia đập tới nó gào lên mổ tỉ yên né tránh. Coi như là phản ứng lại nhanh nhưng mà nửa bên mặt nó vẫn bị tảng đá lớn đập vào, hỉ hệ nghi ưa mặt đều bị lõm vào trong đầu trông càng kinh khủng hơn trước. Vương Hiểu Phương kinh hãi nhìn tình huống Phi Ả Trệ, bởi vì thị giặc cổ cao hạn nên chỉ có thể thấy bộ dáng con giỏm bị chạy trốn. Cô vù hài vẻ nghĩ, nhất định là người trong thôn trở lại cứu hai người bọn họ. Nhưng chỉ trong nháy mắt luôn sổ loài chìm xuống. Mấy con giỏm bị này đều quá mạnh, người trong thôn trở về cũng chỉ có thể bỏ mạng. Tại sao lùi khổng trổ hển bên ngộ hủy một lục thời gian hãng về đây? Tâm tình quả ô đặc biệt khổ sở, kể từ khi tận thế địa nổ lì hển tục kéo chân mọi người lại. Thể lực quả ô không tốt, giết không ni một cồn giòm bi. Chỉ có thể giúp mọi người nở ủ mổ tốt cơm, sửa sang lại quần áo hỉ hệ nghỉ ở ngay cả con mình có thể cũng không bảo vệ được nữa. Vương Hiểu Phương đem tiểu địch ôm chặt hơn chút nữa cọc cùng khổ người chết, chỉ là cổ không bù được con. Bé cũng nhờ hư nhờ thế mà. Nam ca nhìn thấy Vương Hiểu Phương tạm thời thoát khỏi nguy hiểm lúc này mới đem tảng đá trong tay ném đái, lập tức lấy ra con dao găm cùng con giỏm bị kia giằng co. Lúc nãy thăm dò làm chỗ cô bị ịt đồ ở Phương nhanh như nào. Chính mình không đến gần người nó được, nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Nhưng mà làm như thế nào mới có thể ngăn cản nó đây? Nhìn thấy Nam ca lấy dao găm ra, con giỏm bị kỳ ạ tật là nghi hoặc. Này không phải cùng là đồng loại sao? Tại sao lại đánh nó? Chẳng lẽ là đối phương cũng muốn người có dị năng hệ thủy kia sao? Coi như là cổ tạ muốn cùng không tranh đoạt nha. Người có dị năng này là của chúng nó. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân là đồng loại, Nam ca vậy mà có thể hủ mổ tôn suy nghĩ của con giỏm bị kia. Cô không bù ông lòng cảnh giác nhưng lại từ bỏ ý định giết nó. Thậm chí cô Quinn cười cười với con giỏm bị kia, chậm rãi tiến lên phía trước. Con giỏm bị kia chắc là vừa mới bị hành động Nam ca đập tảng đá vào đầu dọa sợ, Nam ca tiến lên phía trước. Nó liền lui về phía sau. Con đề phòng nhìn Nam ca. Nam ca đối với nó cười cười, mở miệng, tổ không xuống mày đoạt người có dị năng kia đâu, mày lại đây. Zombie hệ tốc độ hiển nhiên là không tin được Nam ca, nhưng mà tư duy nó quá đơn giản, làm thế nào cũng nghĩ không dạ vì sao vào lúc này đồng loại lại muốn tấn công nó. Nhìn bộ dạng Nam ca giống nhở thở tửa khổ ngờ mù ổ hên cùng nó động thủ, con zombie gởm nhở ẹ mổ tị hiểng, từ từ bỏ đến chỗ Nam ca. Nam ca xít sao nhìn chằm chằm nó. Hy vọng nó có thể lại gần hơn một chút. Hôm nay Lệ Sâm dạy chỗ cổ cứ xảo đánh nhau, tất cả đều được cổ nhờ hỏi kỹ trong đầu, thậm chí Lệ Sâm còn nhắc đến, nếu mà gặp được đối thủ tốc độ nhờ ra ở tại để ứng phó như thế nào. Hoặc là nhanh hơn hoặc là chậm lại một đuyến mất mạng. Con giòm bỉ kia cuối cùng đến trước mặt Nam ca, con mắt xanh mơn mởn nhìn chằm chằm Nam ca nửa ngày. Thời điểm Nam ca đi tới gần, Vương Hiểu Phương ở trong hầm ngầm nhìn thờ ý hứa giảng tình hủ ông đang đi ra. Cô giật muốn lên tiếng kêu Nam ca chạy mau. Dù sao con giòm bỉ kia quá hung tàn nhờ hẹn ngờ mực củ cùng nào y không nên lời, tim nhảy vọt lên cổ họng. Con mắt tiểu địch đã bị cổ ơ y che lại, lúc này bẹ đảng nằm ở trong lòng nàng run lẩy bẩy. Vương Hiểu Phương vỗ từng cái lên lưng bé hy vọng có thể giảm bớt sợ hãi cho bé. Bộ dáng Nam ca đơn thuần vô hại tại lúc con giòm bỉ kia đến gần cuối cùng có biến hóa. Lợi dụng cả sức nặng cơ thể cổ đèo lên người con giòm bỉ kia. Khoảng cách gần như thế, dù thế nhỏ thạch cọc cũng không nào vô hụt. Con giòm bị hệ tốc độ còn chưa kịp phản ứng lại đây là như thế nào, cũng đã khổng trồ hẹn thoát được. Nam ca gắt gao giữ chặt bả vai nó dù xà ổ cọc cùng khổ người bị giòm bị cắn, đem toàn bộ sức mạnh đều sử dụng cùng khổng chịu buông tay. Con giòm bị ẹ không được Nam ca ra liền bắt đủ khổng ngầm chạy, mạnh mẽ đâm lung tung. Mấy lần nó xông tới làm Nam ca thiếu chút nọa đã bị nó hất tung ra rồi. Suy nghĩ một lát, Nam ca cắn chặt răng đả một quả tay lên bổ xuống cổ con giòm bị. Nhưng mà con giòm bị sớm đã cào đề phòng. Nó bị hết chua nguy hiểm đạn tỉ hiệp cận, trong tình huống nghìn cần treo sợi tóc cổng nghĩ đến nó lại cứng rắn đem cái cổ của mình vặn ngược 180 độ. Nên biết là, Nam ca vẫn nằm sập trên lên con giỏm bị nha, phương hướng thân thể nào không thay đổi nhưng cái đầu lại hoàn toàn thay đổi hướng, đây tương đối là một tùy hẹn kinh khủng. Mấu chốt nhất là con giỏm bị này vẫn chưa từ bỏ ý định, còn muốn cắn vào cổ Nam ca. Nam ca sao có thể làm ra động tác độ khó cao như nó nên chỉ có thể đem thân thể ngửa ra sau, giỏm bị kêu mãnh liệt nghiêng người theo. Thân thể nào đã bị vặn vẹo đến cực hạn, là bộ dạng con người tuyệt độ ý không đạt đến được. Lưng dùng sức cong ra sau, cái cổ duỗi dài, nó muốn ăn thịt đồng loại. Nhưng mà Nam ca sao có thể cho nó toại nguyện được, lúc nó nhào đến chân Nam ca cũng khẽ quấn vào sau lưng nó sau đó buông hai tay ra, sức nặng làm nó đường không vững chỉ có một lện nữa ngửa ra sau. Vào thời khắc này đồng tử Nam ca co lại, dao găm lạnh buốt đặt trên nó hung hăng cửa ả một đường. Mặt xương cùng máu thịt bị cắt còn vang bên hai. Một tỷ hiển phụt liền có máu đen xì chảy ra từ cổ con giỏm bị bắn ra, trực tiếp dính hết lên quần ổ trên người Nam ca. Nam ca thành công giết chết con giỏm bị này nhưng thời điểm bung nó ra, phản ứng đầu tỷ hẹn không phải ai là vui sướng mà lạ đằng nghi. Lại làm bẩn quần áo, cái đồ lưu manh kia lại được thể xé bỏ quần áo qua ổ. Lau máu tựa ỉ trên mắt, Nam ca nếm nếm phạt thiện mặc dù không gòn bằng máu người có dị năng nhưng mà so với người bình thường lại là hàng cao cấp. Vì vậy ánh mắt Nam ca sáng lên. Nếu vài con zombie này có thể có khống chế được tư tưởng chính mãi nhờ tại cổ hợp thu chúng nó có phả ỷ sẽ trở nên mạnh hơn. Trận đánh hôm nay xem như giúp Nam ca mở ra cánh cửa của thế giới mới. Vì chứng thực ý tưởng của mình, Nam ca vội vã truy đi tìm con zombie khác.